Dạng này à? Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Chúng ta đừng tại đây đứng cái này, đi theo ta đi. Tống Man Cầm vừa nói, rất tự nhiên kéo Diệp Tinh tay, mang theo hắn một khối tiến vào cư xá. Chương 48, phương pháp trị liệu. Song Long Vườn sinh thái mặc dù xây ở bên cạnh thành, nhưng lại đánh lây toàn thành phố đệ nhất lục sắc sinh thái cư xá cơ sĩ, giá phòng vậy mà cùng trung tâm thành phố tòa nhà không sai biệt lắm. Ngay từ đầu ai cũng không coi trọng cái này khai phát kế hoạch, một cái bên cạnh thành cư xá, bản thân vị trí địa lý lại không được, giá bán vậy mà cùng trung tâm thành phố tòa nhà phân cao thấp, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Song Long Vườn sinh thái vừa rơi xuống thành, cái này chiếm diện tích gần ngàn mẫu tòa nhà vậy mà không ra một tháng liền bán sạch. Bởi vì, nơi này hoàn cảnh thật sự là quá tốt. Cùng trong thành thị ồn ào náo động muốn so, nơi này càng thêm an nhàn. Không chỉ có hoàn cảnh ưu mỹ, cảnh sát hợp lòng người, không khí cũng phải so trong thành phố mới mẻ rất nhiều, không thể nghi ngờ là một chỗ dưỡng sinh nơi tốt. Tống Man Cầm ra thì ở lầu 1, Diệp Tinh sau khi vào nhà phát hiện nơi này còn có động thiên khác. Nguyên lai cái này lầu 1 lầu 2 đều là Tống Man Cầm ra, sửa sang thời điểm đem lên dưới 2 tầng đả thông, làm thành một gian siêu cấp phục thức, từ bên ngoài nhìn chỉ là bình thường hộ gia đình, nhưng trên thực tế bên trong cùng biệt thự cách cục không sai biệt lắm. Diệp Tinh, ngươi uống gì? Ta đây có đồ uống, nước chanh còn có cà phê cùng trà sữa. Tống Man Cầm mang theo Diệp Tinh tiến vào phòng khách. Man tỷ, không cần làm phiền, ta không khát, chúng ta trước chữa bệnh đi. Diệp Tinh nói ra. Cũng tốt. Tống Man Cầm vuốt vuốt mái tóc, cầm lấy một cây da gân đem đầu tóc bàn lên, vậy chúng ta tiến phòng ngủ đi. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, theo Tống Man Cầm một khối tiến vào phòng ngủ. Mới vừa vào gian phòng, liền có một cỗ nhàn nhạt hương hoa đối diện. Tống Man Cầm phòng ngủ hoàn toàn là màu hồng điều, một chương màu hồng nệm cao su giường, phía trên phủ lên màu hồng đệm chăn. Trên giường mới màu hồng nhạt màn cột vào trên cột giường, giường bên kia là một cái tinh xảo trang điểm đài, hóa trên đài trang điểm trưng bày đủ loại kiểu dáng đồ trang điểm. Ở bên cửa sổ sắt đất bắn ra lóa mắt ánh nắng, ánh mặt trời chiếu ở giường một đầu, để cho người ta nhìn lấy cảm thấy vô cùng ấm áp. Còn cần như lần trước như thế vén quần áo lên sao? Tống Man Cầm ngồi ở bên giường, có chút đỏ mặt nhìn lấy Diệp Tinh. Diệp Tinh do dự một chút, mở miệng nói, cái kia Man tỷ, là như thế này, hai ngày trước ta được đến một bộ ngân châm, nếu như dùng bộ này ngân châm thi châm trị liệu lời nói, ta có nắm chắc chữa trị xong ngươi vị này đau nhức. Thực sao? Tống Man Cầm nghe vậy ánh mắt sáng lên, nếu là có thể triệt để chữa cho tốt nàng bệnh bao tử, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Bất quá Diệp Tinh nhẹ gật đầu, có chút muốn nói lại thôi. Tống Man Cầm gặp Diệp Tinh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, gấp hỏi vội, tuy nhiên làm sao? Có khó khăn gì chỗ sao? Mặc dù có chút khó mà mở miệng, nhưng Diệp Tinh vẫn là sẽ nói thật ra. Muốn chữa trị lời nói, đầu tiên nhất định phải khơi thông kinh mạch toàn thân. Khơi thông kinh mạch toàn thân. Tống Man Cầm có chút ngây ra một lúc. Lập tức mặt đằng một chút hoàn toàn đỏ lên. Khơi thông kinh mạch toàn thân, vậy liền mang ý nghĩa phải dùng châm tại nàng toàn thân các nơi huyết mạch đều đi một lần, cái kia thân thể mình không là hoàn toàn bị Diệp Tinh thấy hết. Bất quá Tống Man Cầm không hổ danh xưng gái hồng lâu, ngắn ngủi xấu hổ hay lung túng qua đi, nàng liền khôi phục bình thường, hào phóng nói ra, Diệp Tinh, ngươi có thể bảo chứng không đem hôm nay sự tình nói ra sao? Yên tâm đi Man tỷ, thầy thuốc có nghĩa vụ bảo hộ người bệnh tư ẩn. Diệp Tinh nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Nữ hài tử danh tiết so với cái gì đều trọng yếu, hắn làm sao lại ra ngoài nói lung tung. Tống Man Cầm do dự một chút, có chút hít một hơi, đối với Diệp Tinh nói ra, vậy ngươi trước xoay người, được không? Diệp Tinh ngay vậy, ngay lập tức đem thân thể chuyển tới. Đầu tiên là kéo theo màn cửa, ngay sau đó một trận tất tắc tiếng qua đi, truyền đến Tống Man Cầm như mỗi đồng dạng thanh âm, tốt, tốt, có thể quay lại. Diệp Tinh xoay người, chỉ thấy Tống Man Cầm có chút nhăn nhó ngồi ở trên giường, hai chân đóng chặt. Tay trái đặt ở giữa hai chân, cánh tay phải vờn quanh ở trước ngực, bộ dáng có chút nhăn nhó. Cái kia, Man tỷ, không cần thoát như thế triệt để Diệp Tinh có chút xấu hổ nhắm hai mắt lại, hắn không nghĩ tới Tống Man Cầm vậy mà tất cả đều thoát. Tống Man Cầm sửng sốt một chút, sau đó đỏ lên mặt cáu mắng, Diệp Tinh, ngươi tên đại bại hoại. Man tỷ, hoan uổng a. Diệp Tinh vội vàng sẽ thân thể lại chuyển tới, đưa lưng về phía Tống Man Cầm. Hoan uổng ngươi một cái đại đầu quỷ. Ngươi tại sao không nói rõ ràng? Tống Man Cầm đỏ mặt, vội vàng cầm lệ bờ dạ cùng tiểu nội nội, cuốn quýt đeo vào trên người. Ta không nghĩ tới Man tỷ ngươi sẽ đều thoát ra. Diệp Tinh xấu hổ nói ra. Hắn xác thực không nghĩ tới Tống Man Cầm sẽ thoát như thế triệt để. Bởi vì lúc trước có nghe Tống Man Cầm nói qua, nàng làm qua châm cứu, Diệp Tinh còn tưởng rằng nàng biết rồi nên làm như thế nào đây. Tống Man Cầm xác thực làm qua châm cứu, nhưng chỉ là ở trên bụng đâm mấy châm, cái kia làm qua toàn thân A. Diệp Tinh nói chuyện khơi thông toàn thân, nàng tự nhiên hiểu lầm. Tựa hồ tại điều cả tâm tình mình, qua một hồi lâu, Tống Man Cầm mới để cho Diệp Tinh xoay người. Cái kia, Man tỷ, ngươi nằm ở trên giường đi. Diệp Tinh có chút xấu hổ nói ra. Tống Man Cầm nhẹ gật đầu, ngửa mặt nằm ở trên giường. Diệp Tinh sẽ cóng đeo bao đeo vai cầm xuống dưới. Đây là hắn sáng nay cố ý chuẩn bị, sẽ bộ kia phổ thông châm cứu đồ bộ cùng đại la tinh ngân chế thành ngân châm đều chứa vào trong túi đeo lưng. Hắn tổng không thể làm Tống Man Cầm mặt từ song long giới tử bên trong lấy đồ ra đi. Sẽ bộ ngân châm kia từ trong ba lô đem ra, Diệp Tinh ngồi ở bên giường, bắt đầu giúp Tống Man Cầm thi châm. Trước đem châm độ bên trên linh lực, dùng linh lực đem hắn bọc lại, dạng này so trừ độc còn sạch sẽ hơn nhiều. Chuẩn bị kỹ càng làm việc, Diệp Tinh bắt đầu tìm huyệt vị. Bởi vì mỗi người thân cao tỷ lệ khác biệt, xương cốt cũng dù sao cũng hơi khác biệt, kinh mạch không có khả năng hoàn toàn giống nhau như lúc, dùng mắt thường đi xem lời nói. Nhiều nhất có thể phân biệt ra huyệt vị đại thể vị trí, muốn chính xác đến một cây châm vừa vặn đâm ở phía trên, chỉ là dùng mắt thường rất khó đoán được, phương pháp tốt nhất làm lại chính là lấy tay lần mò. Diệp Tinh giơ tay lên, nghĩ nghĩ lại buông xuống. Nam nữ thụ thụ bất thân, muốn xác định huyệt vị, sợ là đến sờ khắp Tống Man Cầm toàn thân, vậy nhất định sẽ bị xem như lưu manh a. Cho nên Diệp Tinh quyết định vẫn là dùng linh lực chỉ dẫn so sánh thỏa đáng, chí ít không cần sờ loạn. Nghĩ vậy, Diệp Tinh nhẹ nhàng đưa tay khoác lên Tống Man Cầm trên bàn chân, sau đó dùng sẽ linh lực sáp nhập vào Tống Man Cầm thể nội, thứ nhất có thể phụ trợ điều trị, thứ hai trực tiếp liền có thể đánh giá ra Tống Man Cầm trên người huyệt vị vị trí cụ thể. Trên chân huyệt vị có rất nhiều, nhưng nhằm vào Tống Man Cầm chứng bệnh, chính thi triển 3 châm liền có thể. Đệ nhất châm là lòng bàn chân huyệt dũng tuyển, đệ nhị châm là mu bàn chân quá trùng huyệt, đệ tam châm là mắt cá chân phụ cận chiếu hải huyệt. Tống Man Cầm hai chân tuyết trắng như ngọc, chân hình thon dài, đệm hơi cao, đường cong ưu mỹ, mềm mại không xương, ngón chân cân xứng chỉnh tề, như mười khỏa tinh tế xanh nhạt. Chân ngọc hướng bên trên móc lấy, lộ ra duyên dáng mượt mà mắt cá chân. Xuyên thấu qua tinh tế tỉ mỉ hơi mở trắng nón mu bàn chân da rẻ, ẩn ẩn có thể thấy được dưới da chỗ sâu nhỏ bé mạch máu. Tại linh lực dưới sự trợ giúp, Diệp Tinh rất dễ dàng đã tìm được cái này ba cái huyệt vị trí chính xác, nhẹ nhõm thi châm. Chương 49, cảm giác như thế nào? Thi xong trên chân châm, tiếp xuống vị trí là bắp chân. Bắp chân chính diện cùng khía cạnh chính có hai cái huyệt vị. Một là ba âm giao huyệt, tại trên mắt cá chân khoảng 3 tấc vị trí, hai là huyệt túc tam lý, tại bắp chân cạnh ngoài, độc dưới mũi khoảng 3 tấc vị trí. Diệp Tinh lợi dụng linh lực tìm đúng huyệt vị, lập tức thi châm đi lên. Ngay sau đó theo Tống Man Cầm tinh tế tiểu chân, đi lên chính là lớn chân vị trí. Căn cứ Tống Man Cầm bệnh tình, lớn chân chính diện chỉ đâm một cái phục thỏ huyệt liền có thể. Phục thỏ huyệt tại đùi phía trước, xương bánh trẻ bên trên duyên bên trên 6 tấc. Nơi này thi xong châm, lại hướng bên trên chính là nơi bụng. Nơi này huyệt vị tương đối nhiều, nhất là đan điền chung quanh, phi thường trọng yếu. Đan điền phụ cận hết thể có 3 cái huyệt vị, theo thứ tự là tề bên trong huyệt, huyệt khí hải, huyệt quan nguyên. Trong đó tề bên trong huyệt cùng huyệt quan nguyên phân biệt gọi trước đan điền cùng dưới đan điền, cái này 3 cái huyệt vị 10 phần trọng yếu, không chỉ có đối với trị liệu Tống Man Cầm bệnh bao tử hữu hiệu, đối với nàng toàn bộ thân thể điều trị đều có trợ giúp rất lớn. Nhưng là Diệp Tinh có chút xấu hổ, bởi vì Tống Man Cầm mặc tiểu nội nội là mang lôi tia đường viền loại kia, biên giới muốn so với bình thường tiểu nội nội cao hơn một chút, vừa vặn chặn lại huyệt quan nguyên. Cái kia, Man tỷ, ta hiện tại muốn tại ngươi dưới bụng huyệt quan nguyên thi châm, nhưng là bị chặn lại, có thể hay không đem ngươi bên trong quần thoáng lui xuống đi một chút? Diệp Tinh kiên trì hỏi. Tống Man Cầm đỏ mặt, dừng một chút, sau đó mới nhẹ nhàng cong lên nửa người dưới, sẽ bên trong quần lui xuống một chút, nhỏ giọng hỏi. Dạng này có thể chứ? Có thể. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, không có ý tứ lại nói cái gì, tiếp tục giúp Tống Man Cầm thi châm. Liên một chút như vậy một chút, từ dưới trí thượng, Diệp Tinh sẽ Tống Man Cầm trên người tất cả trọng yếu huyệt vị đều thi lên châm. Tống Man Cầm nhìn lấy Diệp Tinh, càng ngày càng xấu hổ, trong lòng càng là giống có vô số cái nai con, đi loạn không ngừng. Nàng cho tới bây giờ đều không có như thế như vậy thẹn thùng qua, nhìn lấy Diệp Tinh một chút xíu từ thấp tới cao giúp mình thi châm. Tống Man Cầm liền được bản thân mặt càng ngày càng nóng lên, cuối cùng thậm chí không dám nhìn nữa Diệp Tinh, dứt khoát nhắm mắt lại. Thi châm cũng không phải là trực tiếp đâm một chút liền có thể, hơn nữa Diệp Tinh còn cần thông qua những ngân châm này sẽ linh lực tốt hơn đánh vào những huyệt vị này bên trong. Cái này cũng không nhẹ nhõm, cần phải tiêu hao Diệp Tinh không ít linh lực, ước chừng qua 20 mấy phút, Diệp Tinh mới dần dần sẽ ngân châm đều hái xuống. Man tỷ, làm phiền ngươi nằm sấp đi qua. Chính diện thi xong châm mặt sau còn rất nhiều huyệt vị, thì như N nếp nhăn trung điểm ủy bên trong huyệt, dưới mông nhận vị huyệt, so sánh xấu hổ là trí dương huyệt, bởi vì cáo bờ dạ cản trở, nhưng khó xử nhất là hội dương huyệt, bởi vì cái này huyệt là ở trên mông đít. Tống Man Cầm do dự một hồi mới đáp ứng Diệp Tinh sẽ bờ dạ cùng tiểu nội nội hoàn toàn cởi xuống. Cởi bỏ cái này hai kiện duy nhất che chắn vật, Tống Man Cầm hậu thân thực sự là nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Diệp Tinh trước mắt. Tống Man Cầm màu da rất trắng, hơn nữa trong trắng còn lộ ra nhạt màu hồng nhạt, loại này như trẻ con da thịt nhìn qua liền non mịn quang trạch, tiểu đỉnh bờ mông càng là lộ ra có giãn mười phần. Diệp Tinh chính vào tuổi thanh xuân, một cái tuyệt vời như vậy nữ nhân như thế thẳng thắn gặp nhau hiện ra ở hắn trước mặt hắn, nếu không phải có chút ít kích động, tiểu bành trướng, cái kia còn tính là nam nhân sao? Vội vàng thi triển một cái tĩnh tâm chú, Diệp Tinh rất mau đem thân cố này nguyên thủy xúc động ép xuống. Bởi vì cái gọi là thực sắc tính dã, nếu như một nữ nhân tất cả đều thoát riêng đứng ở một người nam nhân bình thường trước mặt, nếu là nam nhân này chia một ít xúc động cảm giác đều không có, cái kia cũng không phải là vậy không tốt sắc, mà là bởi vì còn chưa có xuất hiện chân trinh có thể hấp dẫn hắn, đánh động hắn nữ nhân. Giống Tống Man Cầm dạng này thiên sinh bưu vật, coi như đặt ở thương khung đại lục cũng tuyệt đối là cực phẩm. Nếu không phải Diệp Tinh sẽ thi triển tĩnh tâm chú, sợ là cũng ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc. Tiếp đó, Diệp Tinh tăng nhanh thi châm tốc độ, mặt sau huyệt vị so sánh phía trước ít hơn bên trên một chút, thi xong châm về sau Diệp Tinh đồng dạng dùng linh lực trợ giúp Tống Man Cầm khơi thông huyệt vị, cuối cùng thu châm. Man tỷ, ta ra ngoài chờ ngươi. Diệp Tinh sẽ ngân châm cất kỹ liền ra phòng ngủ. Tống Man Cầm một người nằm phòng ngủ trên giường, nàng hiện tại thẹn thùng muốn chết, vì trị tốt chính mình bệnh bao tử nàng cũng rất liều. Đừng nhìn Tống Man Cầm danh xưng gái hồng lâu, có thể từ nhỏ đến lớn, Diệp Tinh sợ là cái thứ nhất nhìn hết nàng thân thể nam nhân. Qua có thể có hơn 10 phút, Tống Man Cầm mới đỏ bừng cả khuôn mặt từ trong phòng ngủ đi ra. Cảm giác thế nào? Gặp Tống Man Cầm đi ra, Diệp Tinh liền hỏi. Rất, rất tốt. Tống Man Cầm hơi ửng đỏ mặt, kỳ thật nàng hiện tại cảm giác thật thoải mái, cho tới bây giờ đều chưa từng có nhẹ nhõm. Cái loại cảm giác này nàng có chút hình dung không ra, thật giống như thoát thai hoán cốt. Đổi một bộ chỉnh thể giống như. Cái này thực tế không có chút nào khoa trương, Diệp Tinh dùng linh lực không chỉ có chữa khỏi Tống Man Cầm bệnh bao tử, còn giúp nàng trải sửa lại một chút kinh mạch, một chút trên thân thể bệnh vật cũng lại bởi vậy chữa trị. Ân. Diệp Tinh khẽ gật đầu. Tiếp đó, hai người đều không nói, trong phòng khách bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ, Tống Man Cầm đi tới Diệp Tinh trước mặt. Cái kia. Diệp Tinh. Man tỷ. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời. Ngươi nói trước đi đi. Cũng là ngươi trước tiên nói đi. Nữ sĩ ưu tiên. Nam sĩ trước hết mời. Hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng phốc vui lên, bèn nhìn nhau cười, bầu không khí lập tức đã khá nhiều. Gặp Tống Man Cầm khăng khăng trước để cho mình nói, Diệp Tinh cũng sẽ không giả mồm, lúc này từ trong bao đeo mặt sẽ tối hôm qua bình kia dược đem ra. Man tỷ, ngươi kiến thức nhiều, nhân mạch cũng rộng, không biết bằng hữu của ngươi ở trong có hay không nhận biết pháp văn, giúp ta xem một chút bình thuốc này phía trên viết là cái gì. Tống Man Cầm hơi sững sờ, tiếp nhận bình thuốc, nhìn qua nói ra, Diệp Tinh, ngươi thuốc này phía trên ấn không phải Pháp Văn, mà là Italia Văn. Italia Văn. Diệp Tinh hơi sững sờ, hỏi, Man tỷ ngươi biết phía trên văn tự. Tống Man Cầm nhẹ gật đầu, ta khi còn bé tại Italia đợi qua 5 năm, cho nên đối với tiếng Ý có chút hiểu. Cái này tiếng Ý cùng tiếng Pháp kỳ thật rất giống, bởi vì bọn hắn cùng thuộc Ấn Âu ngữ hệ Roman ngữ hệ Sì Roman nói nhánh. Nói đơn giản điểm giống như là thân huynh đệ. Bất quá tại dùng pháp bên trên cùng một ít từ ngữ phát âm cả hai là có chênh lệch. Cái kêu Man tỷ, người giúp ta xem một chút thuốc này trên bình viết là có ý gì. Diệp Tinh không nghĩ tới Tống Man Cầm còn hiểu tiếng Pháp cùng tiếng Ý, đến lúc đó bất chuyện không ít. Ta xem một chút Tống Man Cầm cầm bình thuốc, nhìn kỹ một lần dược trên bình nội dung, sắc mặt dần dần biến có chút khó coi. Diệp Tinh, thuốc này ngươi là từ đâu làm ra? Nhìn lấy Tống Man Cầm một mặt nghiêm túc bộ dáng. Diệp Tinh biết rồi thuốc này nhất định có vấn đề. Hắn cũng không gạt Tống Man Cầm, sẽ tối hôm qua chuyện phát sinh nói cho Tống Man Cầm. Man tỷ, ngươi mau nói một chút, thuốc này trên bình đến cùng viết cái gì? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, cấm dược. Hiệu đọc tỉnh, nhìn thấy cái từ này tổ sao? Tống Man Cầm chỉ cái bình bên trên từ đơn, bắt đầu cho Diệp Tinh giảng giải. Cái từ này phiên dịch thành tiếng Trung, ý tứ chính là cấm dược. Cấm dược. Diệp Tinh theo Tống Man Cầm ngón tay địa phương nhìn lại. Tống Man Cầm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, cái này trên viết nên dược vật chỉ cung cấp đặc chủng đặc thủ đám người phục dụng. Phía trên không vậy viết dược thành phần, chỉ có phục dụng phương pháp, một tháng không thể vượt qua 3 hạt, trong vòng một năm không thể vượt qua 12 hạt, nếu không có cực tỷ lệ cao dẫn đến cơ tim lạnh hoặc cấp tính não tụ huyết. Dược hiệu kia đâu? Dược hiệu là cái gì? Diệp Tinh càng nghe mày nhíu lại càng sâu. Phía trên này viết là kích hoạt tế bào, bất quá ta có chút không hiểu được, dựa theo ta hiểu ý tứ hẳn là sau khi dùng thuốc có thể nhanh chóng xúc tiến tế bào sinh trưởng, dùng thân thể khôi phục nhanh chóng thậm chí vượt qua bình thường tiêu chuẩn. Tống Man cầm nghĩ nghĩ, có chút không rõ thuốc này rốt cuộc là trị liệu cái gì. Kích hoạt tế bào, nhanh chóng tăng trưởng. Diệp Tinh nghĩ nghĩ, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Có được hai cái thế giới ký ức hắn, biết rồi đây là thuốc gì. Thuốc này cho Diệp Tinh cảm giác, giống như Thương Khung Đại Lục một loại thần tiên tán đan dược. Thần tiên tán vừa mới ra mắt cái kia một trận, trong nháy mắt liền phong mỹ toàn bộ Thương Khung Đại Lục. Bởi vì chỉ cần một khoảng ngón cái đóng lớn nhỏ thần tiên tán liền có thể để bọn hắn tu chân giả tu vi trong một đêm tăng vọt mấy cái đẳng cấp, những cái kia lười biếng không thích tu luyện hoặc là tu luyện hồi lâu đều không thể đột phá tu chân giả lập tức thích loại thuốc này. Có thể có câu nói là ông trời đền bù cho người cần cù, thiên hạ này nào có tốt như vậy sự tình, ngắn ngủi điên cuồng qua đi, hai hại liền xuất hiện. Đầu tiên là dựa vào thuốc này để cao tu vi tới đỉnh phong nhân căn bản không có biện pháp phi thăng, sau đó rất nhanh. Những cái kia dùng qua thần tiên tán mà tu vi bạo tăng tu chân giả sẽ thành phi thường cuồng bạo, giống như là được bệnh điên một dạng căn bản là không có cách khống chế bản thân. Thậm chí xuất hiện phản vệ tình huống, không chỉ tu vì là trong vòng một đêm tận phế, cả người thậm chí chưa già đã yếu, không mấy ngày liền chết. Kết hợp cái này Thương Khung Đại Lục ký ức, lại thêm kích hoạt tế bào, nhanh chóng tăng trưởng, những chữ này, Diệp Tinh không sai biệt lắm có thể khẳng định, loại thuốc này hẳn là cùng bọn hắn Thương Khung Đại Lục thần tiên tán có chút cùng loại. Cưỡng ép xúc tiến tế bào tăng trưởng, nói trắng ra là cũng có chút giống như một chút không tốt thương gia cho gia súc đánh kích thích tố, thuốc châm không sai biệt lắm. Diệp Tinh, giống như hiểu, thuốc này nếu như có thể xúc tiến tế bào sinh trưởng, có thể làm cho tế bào tái sinh, không chừng thật có thể cứu bá phụ a. Tống Man cầm gặp Diệp Tinh không nói lời nào, nàng cũng chen Diệp Tinh nghĩ nửa ngày. Nhân sẽ giả yếu hắn nguyên nhân căn bản chính là tế bào biết về già hóa, tế bào tốc độ sinh trưởng không vậy biến chất tốc độ nhanh. Tự nhiên sẽ xuất hiện già yếu hiện tượng. Mà thuốc này là xúc tiến tế bào sinh trưởng, kích hoạt tế bào, nói không chừng thực có thể trị già yếu chứng. Nếu như Vương Minh phụ tử bàn giao cách dùng liệu dùng cùng cái này trong sách hướng dẫn mặt viết một dạng, Diệp Tinh có lẽ cũng sẽ như vậy nghĩ, nhưng là bình thuốc bên trên rõ ràng nói là trong một tháng không thể vượt qua 3 hạt, trong một năm không thể vượt qua 12 hạt, có thể Vương Minh phụ tử lại nói cho bọn hắn một ngày ăn một hạt, đây là an đắc cái gì giáp tâm. Ma tỷ, cảm ơn ngươi giúp ta phiên dịch. Chuyện này ta biết nói xử lý như thế nào. Chuyện này trực tiếp nhất biện pháp chính là đi tìm Vương Minh phụ tử hỏi rõ ràng, dù sao bọn hắn khẳng định không hảo tâm gì, Diệp Tinh cũng không có cái gì hảo cố kỵ. Tống Man cầm gặp Diệp Tinh đã có quyết định, liền sẽ bình thuốc trả lại cho hắn. Man tỷ, ta lời nói xong, hiện tại đổi lấy ngươi. Diệp Tinh nói xong việc của mình, tự nhiên chưa quên vừa rồi Tống Man cầm giống như cũng có lời nói. À, không có gì, ta chính là muốn hỏi ngươi có đói bụng không? Không bằng chúng ta ra đi ăn chút cơm đi. Tống Man cầm nói ra. Trên thực tế nàng là nghĩ hôn lại thai nghe một lần Diệp Tinh cam đoan, tuyệt đối không thể lấy sẽ hôm nay sự tình nói ra. Mặc dù là vì chữa bệnh bất đắc dĩ mới như vậy, nhưng nếu là mình bị Diệp Tinh nhìn hết chuyện này truyền ra ngoài, nàng kia thực sự là không mặt mũi thấy người. Nếu là vừa rồi, nói cũng đã nói, dù sao vừa rồi bầu không khí lung túng như vậy, cũng không quan tâm lại xấu hổ một chút. Nhưng là bây giờ bầu không khí đã trải qua biến hòa hợp rất nhiều. Tống Man cầm thực sự không muốn để cho bầu không khí lại biến về đi, hơn nữa vừa rồi loại tình huống đó trong nội tâm nàng cũng nắm chắc, dù sao đã đến loại trình độ đó, cắn răng một cái cũng liền làm theo. Có thể kỳ thật trong lòng cũng rất sợ hãi Diệp Tinh đột nhiên đối với nàng xảy ra chuyện gì đến. Liền hướng người ta Diệp Tinh có thể không có bất kỳ cái gì quá phận cử động, liền tuyệt đối là một chính nhân quân tử, hẳn là sẽ không đem chuyện này truyền ra, cho nên Tống Man cầm cũng thực sự không tốt lại mở miệng nói chuyện này. Diệp Tinh nhìn Tống Man cầm một chút. Hắn cảm thấy trước đó Tống Man cầm muốn nói khẳng định không phải những cái này, nhưng cũng không có hỏi kỹ, hắn cũng không muốn đem thật vất vả biến nhẹ nhõm bầu không khí lại làm cương. Hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm, Diệp Tinh lúc đầu nghĩ đến tùy tiện tìm một quán cơm liền tốt, thế nhưng là Tống Man cầm không phải dẫn Diệp Tinh đi thiên phủ thức các, thật sự là thịnh tình không thể chối từ, Diệp Tinh đành phải đồng ý. Cái này thiên phủ thức các tại Hoài Hải thị có thể được xưng là ăn uống ngành nghề long đầu, đồng dạng tiệm cơm đóng cái tầng 4 tầng 5 liền đã rất tốt. Có thể thiên phủ thực các khoảng trường 38 tầng, hoàn toàn có thể cùng khách sạn cấp sao sánh ngang, nhưng người ta chỉ làm ăn uống, không có bất kỳ cái gì khách sạn phục vụ. Trực tiếp ngồi xe đi thiên phủ thực các, Diệp Tinh lần đầu tiên tới nơi này, phát hiện nơi này so hắn tưởng tượng cần phải nóng nảy nhiều, toàn bộ lầu 1 đều là chọn món ăn đại sảnh, hai người lên lầu 2, phát hiện mấy có lẽ đã không còn chỗ ngồi, đều là tới nơi này ăn cơm. Có yên tĩnh một điểm địa phương sao? Nơi này có điểm nhau nhau. Tống Man Cầm không quá ưa thích chung quanh không khí, nàng muốn tìm một chỗ yên tĩnh hảo hảo cùng Diệp Tinh nói chuyện, như thế ồn ào lời nói, còn không bằng đi quán bán hàng đâu. Phục vụ viên nói ra, mấy ngày nay đều là ngày tốt lành, kết hôn cùng tiệc thăng quan tịch tương đối nhiều, là có chút ồn ào, nói thật phía trên tầng lầu cũng đều không khác mấy, chỉ có bao xương yên tĩnh. Vậy liền phiền phức giúp chúng ta mở gian bao xương tốt. Tống Man Cầm nói ra, phục vụ viên do dự một chút, mở miệng nói, cái kia. Khách nhân, nhà chúng ta bao xương đều là bao xương lớn, chí ít có thể dung nạp 20 người, nếu như nhân quá ít lời nói sẽ có thấp nhất tiêu phí. Không phải phục vụ viên xem thường Tống Man Cầm cùng Diệp Tinh, mà là tiệm cơm đúng là như thế quy định. Bọn hắn tiệm cơm thực đều là bao xương lớn, cũng không thể mặc kệ mấy người đến, muốn đi bao xương liền đi bao xương đi, nếu là nói như vậy, mọi người khẳng định đều muốn đi bao xương, ai còn sẽ ở đại sảnh ăn cơm. Mặc dù là nghĩa vụ nhắc nhở, nhưng là phục vụ viên lúc nói chuyện vẫn là có vẻ hơi do dự. Bởi vì loại này nhắc nhở thường thường sẽ để cho có ít người cho rằng là xem thường hắn, gặp được tính tình không tốt thậm chí biết mắng người. Nhưng nếu như không nhắc nhở, có nhân lại sẽ nói bọn hắn lừa gạt khách hàng, mặc dù mỗi cái trong dạp đều cập bản làm nhắc nhở bản, nhưng lại luôn có thể bị không để ý tới rơi. Không quan hệ, ta biết, ngươi mở chính là. Tống Man Cầm hoàn toàn không có để ý phục vụ viên lời nói, hời hợt giống như nói ra. Chương 51, Tống Man Cầm thủ lấn. Gặp Tống Man Cầm thái độ, phục vụ viên liền biết cái này người tướng mạo nữ xinh xinh đẹp nhất định là tới qua chỗ này, lập tức cũng không ở nhiều lời trực tiếp mang theo hai người đi bao xương. Thiên phủ thực các hết thể có 38 tầng, 20 vị trí đầu tầng đều là nhà hàng, tiểu Trung Quốc kiểu dáng Âu Tây Hàn thức Nhật thức Thái thức, ngoại trừ hoa hạ bên ngoài, các nơi trên thế giới mỹ thực có thể nói là cái gì cần có đều có. Mà ở tầng 20 đi lên 18 tầng toàn bộ đều là bao xương, phục vụ viên mang theo hai người trực tiếp đi tầng 28, toàn bộ tầng 28 chỉ có 10 cái bao xương, chính như phục vụ viên nói tới như thế, bọn hắn bao xương cực lớn, nói là ít nhất có thể dung nạp 20 người, dựa vào Diệp Tinh đến xem, coi như trong phòng này ngồi 40, 50 người ăn cơm cũng không chen. Như thế một gian bao xương lớn, nói thật coi như làm thành khách sạn mướn phòng đều dư xài. Mới vừa vào bao xương, Diệp Tinh liền thấy treo trên tường một khối rất bắt mặt bản, dùng thần thức quét qua, đại khái nội dung là 15 người phía dưới mở bao xương thấp nhất tiêu phí 288. Hai vị muốn ăn cái gì trực tiếp điểm bữa ăn là có thể, có gì cần tùy thời gọi ta. Phục vụ viên sẽ hai người mang vào bao xương về sau, nói hai câu nói sau liền lui ra ngoài. Diệp Tinh thấy thế hơi sững sờ, phục vụ viên không phải để bọn hắn chọn món ăn sao, làm sao xoay người rời đi rơi mất. Giống như nhìn ra Diệp Tinh nghi hoặc, Tống Man Cầm chỉ bên cạnh ghế salon một cái màn hình nói ra, nơi này gọi món ăn không cần phục vụ viên, muốn ăn cái gì trực tiếp tại trên màn hình điểm tuyển, một hồi liền sẽ có phục vụ viên đi lên đồ ăn. Diệp Tinh nhìn thoáng qua Tống Man Cầm chỉ màn hình, quả nhiên hàng phía trên thực đơn, mỗi đạo đồ ăn đều có cặn kẽ giới thiệu, điểm đi vào thậm chí có thể nhìn thấy mỗi đạo đồ ăn phối liệu. Món ăn loại rất nhiều, hơn nữa mỗi một món ăn đồ phổ đều phi thường tinh tế xinh đẹp, có chút đồ ăn điêu khắc càng là sinh động như thật. Không biết nơi này đồ ăn làm thực sự là tinh tế như vậy còn là nói phải lấy vật thật làm chuẩn. Lật vài tờ, Diệp Tinh không khỏi có chút tắc lưỡi, nơi này đồ ăn đều rất dám chào giá, một bàn kiểu cũ thịt ướp mắm chiên ở bên ngoài 450 chấm rước, nơi này vậy mà bán 188. Diệp Tinh, hôm nay ta mời khách, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi. Tống Man Cầm hào phóng nói ra. Man tỷ, ta đối với ăn cũng không quá lành nghề, cũng là ngươi đến điểm đi. Diệp Tinh lắc đầu. Hắn đối với địa cầu bên trên đồ ăn sắc thực hứng thú không lớn, những vật này cùng bọn hắn thương khung đại lục linh quả cùng linh thú thịt so ra, cái kia kém cũng không phải một chút điểm. Tốt, ta tới đi. Tống Man Cầm cũng biết Diệp Tinh nhất định là không am hiểu loại này chọn món ăn, cho nên cũng không quá nhiều nhúng nhường. Ta xem một chút, vậy liền đến nói nước nấu cá, thịt kho tàu, kinh thịt muối tia, bào ngư canh gà, tiểu cũ thịt ướp mắm chiên. Tống Man Cầm một hơi điểm hơn 10 đạo đồ ăn. Diệp Tinh vốn muốn nói hai người bọn họ ăn nhiều món ăn như vậy căn bản ăn không được, thế nhưng là nghĩ tới thấp nhất tiêu phí 288, liền không có ngăn đón Tống Man Cầm, ăn không hết cùng lắm thì còn có thể đóng gói đâu. Diệp Tinh, ngươi trước ngồi, ta đi lội toilet. Điểm xong bữa ăn, Tống Man Cầm liền có chút xấu hổ đứng lên. Ân. Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Tống Man Cầm sau khi đi, hắn liền bắt đầu tại muốn sau khi trở về muốn làm sao thu thập Vương Minh phụ tử. Các ngươi muốn làm gì? Thời gian không dài, bên ngoài dạp đột nhiên truyền đến điểm cao bối giận dữ mắng mỏ. Man tỷ. Diệp Tinh lập tức liền nghe được là Tống Man Cầm thanh âm, sắc mặt hơi đổi một chút, trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắc, Hoài Hải thị vậy mà lại có xinh đẹp như vậy hoa hạ cô nàng, so trong bao xương mấy cái kia xinh đẹp hơn. Diệp Tinh lao ra thời điểm, hai cái ngoại quốc người da đen, tranh cãi một hơi lưu loát tiếng Hoa, chính ngăn cản Tống Man Cầm đường đi. Nguyên lai, Tống Man Cầm mới từ toilet trở về, liền bị hai cái này người ngoại quốc cản lại. Tống Man Cầm bản không muốn gây chuyện, có thể hai cái này uống đến trước nâng cao sau lật ra hỏa lại đứng thành một loạt, ác ý chặn lại Tống Man Cầm đường đi, bên trong một cái ra hỏa càng là hèn mọn vươn tay muốn chiếm Tống Man Cầm tiện nghi. Các ngươi muốn làm gì? Tống Man Cầm giận dữ mắng mỏ một tiếng, đánh rất cái kia hèn mọn người da đen đưa tới bàn tay theo ăn mặn. Hắc hắc, cô nàng tính tình vẫn rất bướng bỉnh, nói đi, bao nhiêu tiền một đêm, ra có là tiền. Bị quát lớn hèn mọn người da đen mặc dù không có tiếp tục động thủ, nhưng ánh mắt lại càng thêm không kiêng nể gì cả tại Tống Man Cầm trên thân chạy. 3. Tống Man Cầm một cái vả miệng liền quạt tới, thon dài như ngọc thủ hung hăng đánh vào hèn mọn đen trên mặt người, hèn mọn người da đen bị một chưởng này phiến nghiếp nghiêng hai bước, đầu kém một chút đụng vào tường. Bịt, ngươi dám đánh lao tử. Hèn mọn người da đen bụ mặt, hung giữ một cước đá về phía Tống Man Cầm. Diệp Tinh từ trong rạp mới ra đến, vừa vặn bắt gặp gã bị ổi muốn đối Tống Man Cầm đánh một màn này. Thi triển lên du long bước, Diệp Tinh cả người nhất thời hóa thành một đạo mị ảnh vọt tới. Hèn mọn người da đen đột nhiên cảm giác được một trận âm lãnh, phản phất phía sau chính có một đầu mánh thu đang ngó chừng hắn, thân thể động tác không tự chủ được chậm nửa nhịp. Diệp Tinh xuất hiện đồng thời, đưa tay bóp một cái ở hèn mọn người da đen cổ trực tiếp giơ qua đỉnh đầu. Từ Diệp Tinh xuất hiện, lại đến hắn sẽ hèn mọn người da đen giơ lên, trước sau nhiều nhất không cao hơn hai cái hô hấp, vô luận là hèn mọn đen người vẫn là hắn đồng bạn, chốc lát ở giữa một chút cũng chưa kịp phản ứng. Lúc này, hèn mọn người da đen đầu góc trống rỗng, thân thể của hắn tại bản có thể chống cự, muốn tránh thoát mở Diệp Tinh, thế nhưng là vô luận hắn dùng bao nhiêu lực khí tựa hồ cũng chuyện vô bổ, ngạt thở cảm giác trong khoảnh khắc để hắn trên choáng hoàn toàn không có. Man tỷ, cái này rác rưởi muốn đối với ngươi làm cái gì? Diệp Tinh bóp dơ gã bị ổi, sẽ Tống Man Cầm hộ ở sau lưng, lo lắng hỏi. Tống Man Cầm đôi mắt đẹp lưu chuyển, thấy cảnh này nàng không khỏi cảm thấy Diệp Tinh thật sự là quá ngang ngược, trong lòng tràn đầy sùng bái và cảm động đồng thời, cũng mang theo vài phần kinh hoàng nói, hắn nghĩ chiếm ta tiện nghi. Uy, người Hoa, ngươi biết mình đang làm gì không? Cùng hèn mọn người da đen cùng một chỗ người da đen kia lúc này cũng thanh tỉnh lại, mắt thấy Diệp Tinh bóp dơ hắn đồng bạn, lập tức nghĩ muốn tới trợ giúp. Diệp Tinh quay đầu chỗ khác trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt sắc bén, sát khí chẳng chề. Cảm thấy Diệp Tinh lăng lệ ánh mắt, người da đen không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Hắn thể, bản thân sống lớn như vậy, nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua đáng sợ như thế ánh mắt. Loại ánh mắt này so phẫn nộ lão hổ đều còn đáng sợ hơn nhiều. Mặc dù có chút khiếp đảm, nhưng nhìn thấy đồng bạn mình tại thống khổ dãy rua, người này đen người vẫn là ỷ vào lá gan nói ra, huynh đệ, có việc dễ thương lượng, ta gọi rõ giờ, cùng bờ ruột đến từ nước Mỹ, ta hy vọng không cần làm lỗ mãng sự tình. Ẩm. Diệp Tinh căn bản cũng không có lý biết cái này tự xưng gọi rót giờ ra hỏa, người nước Mỹ làm sao vậy, người nước Mỹ liền tài trí hơn người. Khi dễ hắn Diệp Tinh nhân, liền xem như thiên vương lão tử cũng không được. Diệp Tinh hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp sẽ bở ruột đẻ ở trên tường, âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi một cơ hội, hy vọng ngươi sau đó nói có thể làm cho ta hài lòng. Nếu không thì coi như di ngôn đi. Chương 52, cho vị nữ sĩ này xin lỗi. Diệp Tinh nói xong, sẽ nhẹ buông tay. Bờ ruột cả người tựa vào vách tường trực tiếp có quắp ngồi trên mặt đất. Ước chừng qua 2-3 cái hô hấp thời gian, bờ ruột mới bưng bít lấy cổ ho khan kịch liệt, đồng thời ngụm lớn thở phì phò. Rót giờ vốn định tiến lên đỡ dậy bờ ruột, nhưng hắn nhìn Diệp Tinh một chút vẫn là lui bước. Khục, khục. Ngươi có gan trọn vẹn qua nửa phút, bờ ruột mới tỉnh lại một chút. Ngươi cơ hội chỉ có một lần. Diệp Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm bờ ruột, đây cũng chính là ở địa cầu, nếu là đổi lại thương khung đại lục. Bờ ruột đoán chừng hiện tại đã trải qua tắt thở. Huynh đệ, ta không biết đây là người nữ nhân, coi như ta bờ ruột có mắt không trọng. Tốt như vậy, ta nguyện ý xin lỗi, đồng thời bồi thường các ngươi 500 khối tổn thất. Bờ ruột lúc nói chuyện một mực tại nhìn Diệp Tinh sắc mặt, gặp Diệp Tinh chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn, cũng không có bất kỳ cái gì nhíu mày hoặc là bất mãn biểu lộ, lúc này mới có chút âm thầm thở dài một hơi. Nhưng mà, bờ ruột hoàn toàn nghĩ sai, chờ đợi hắn là Diệp Tinh vô tình đại thủ. Ngươi không có cơ hội. Châm đã, ta nguyện ngươi bồi thường các ngươi 1.000, không, 3.000, 3.000 tổn thất. Mắt thấy Diệp Tinh đại thủ chụp tới, bờ ruột triệt để sợ hãi. Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không có để ý tới bờ ruột, giống lĩnh con gà con tể giống như, đem bờ ruột xách lên. 5.000, ta trong túi quần chỉ có 5.000 tiền mặt, tất cả đều cho ngươi, van cầu ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi bờ ruột lần này là hắn thực sợ hãi, từ trong đáy lòng run rẩy. Trực giác nói cho hắn biết thật sự nếu không cầu xin tha thứ, hắn hạ trang nhất định so chết còn thảm. ngươi cảm thấy mình người nước Mỹ, tại Hoa Hạ thân phận liền rất cao quý. Ngươi cảm thấy tiền là vạn năng, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Tinh mang theo hắn, lạnh lùng mở miệng nói. Kỳ thật tại gặp được Diệp Tinh trước đó, vợ ruột đúng là nghĩ như vậy. Nguyên bản tại nước Mỹ, hắn chỉ là một gã dân du cư, không có nhà, thậm chí ngay cả ba bữa cơm đều là vấn đề. Thế nhưng là sau đi tới Hoa Hạ, hắn lại phát hiện mình vô luận đi đến nơi nào, tất cả mọi người là sử dụng tốt kỳ ánh mắt đánh giá bản thân. Hắn ý đồ tiếp xúc qua một số người, về sau phát hiện, tại người Hoa trong mắt, chí ít tại một bộ phận người Hoa trong mắt, xính ngoại tư tưởng rất nghiêm trọng. Thế là bờ ruột bắt đầu nghĩ đến làm sao đóng gói bản thân, hắn trước cố gắng học tập Hán ngữ, sau đó đem chính mình đóng gói thành một cái phản nghịch phú nhị đại, vì thoát khỏi phụ mẫu ước thúc, từ đó bỏ nhà ra đi tới Hoa Hạ, không muốn quốc tế thẻ tín dụng đột nhiên dừng hết, cho nên cùng đường mặt lộ. Cái này nguyên bản nhìn như vụng về trò lừa gạt, lại lừa gạt đến rất nhiều nhân, thậm chí còn đem một vài cô nương lừa gạt đến rồi trên giường. Vẹn vẹn hơn một năm thời gian, bờ ruột không chỉ có sẽ hơn 20 cái Hoa Hạ cô nương lừa gạt lên giường, thậm chí còn từ trong tay các nàng lừa gạt đến rồi gần hơn 200 vạn. Nhắc tới dây gói không được lửa, mà bờ ruột lợi hại địa phương ngay tại ở hắn cũng không có tiêu xài tiền, mà là cầm gạt tới tiền làm ăn, ngắn ngủi mấy năm, hắn không chỉ có đem cái kia gạt tới hơn 200 vạn trả trở về, thậm chí còn chân chính biến thành giàu một đời, có được hơn ức tài sản. Bên người đến bây giờ còn có 10 cái cô nương vây quanh hắn chuyển. Mấy năm này tại Hoa Hạ, bờ ruột có thể không nói khoác, cùng hắn trải qua giường Hoa Hạ cô nương chỉ sợ đến có 3 chữ số, ở trong đó thậm chí có một nửa là chủ động dính sát. Cho nên tại bờ ruột xem ra, chỉ cần hắn là người ngoại quốc, chỉ cần hắn có tiền, cái dạng gì Hoa Hạ cô nương hắn đều có thể dễ như trở bàn tay công lược. Đến ở hôm nay hắn ngày nữa phụ thực các ăn cơm, không nghĩ tới đi phòng vệ sinh lúc trở về sẽ đụng phải Tống Mang Cầm. Bọn hắn trong dạp cũng có mấy cái da trắng mỹ mạo Hoa Hạ cô nương tiếp khách, nhưng là cùng trước mắt Tống Man Cầm so ra, những cái kia Hoa Hạ cô nương nhất định chính là chó cái đuôi hoa. Bờ ruột bản muốn dùng tiền giải quyết Tống Man Cầm, lại không nghĩ sự tình lại biến thành dạng này. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngoại trừ tiền, bờ ruột cũng không nghĩ ra những thứ khác. Đi cho vị nữ sĩ này xin lỗi. Diệp Tinh lạnh lùng nói ra. Bờ ruột hơi sững sờ, hắn còn nghĩ Diệp Tinh sẽ như thế nào làm khó hắn đây. Không nghĩ tới chỉ là nói xin lỗi, cái này cũng quá đơn giản. Không dám thất lễ, bờ ruột đuổi vội vàng đứng dậy đi vào Tống Man Cầm trước mặt. Thật xin lỗi, Mỹ lệ nữ sĩ, ta vì chính mình mới vừa mới đối với ngài lô mãng hành vi xin lỗi. Bờ ruột vừa nói, thật sâu cho Tống Man Cầm bái. Tốt, chuyện này ta không muốn truy cứu, ngươi đi đi. Tống Man Cầm nhìn bờ ruột một chút, gia hỏa này mặc dù muốn chiếm bản thân tiện nghi, nhưng là không chỉ có không chiếm được tiện nghi, còn bị mình đánh một cái tát. Hiện tại nếu đồng ý thành khẩn nói xin lỗi, Tống Man Cầm cũng không muốn sẽ sự tình làm lớn chuyện, trọng yếu nhất là nàng không thích bởi vì việc này phá hủy nàng và Diệp Tinh ăn cơm không khí. Bờ ruột nghe vậy không hề động, tựa hồ tại chờ lấy Diệp Tinh lên tiếng. Ngươi trong lòng bây giờ nhất định đang nghĩ, hai cái này ngốc bức, đã vậy còn quá tùy tiện liền đem lão tử thả đi, xem ra người Hoa thực sự là dễ khi dễ. Diệp Tinh nhìn lấy bờ ruột, nghiền ngâm nói ra. Bờ ruột nghe vậy khẽ giật mình. Phía sau lưng lập tức liền bốc lên một cỗ mồ hôi lạnh. Hắn mới vừa trong lòng mới xác thực là nghĩ như vậy, thế nhưng là người này làm sao sẽ biết rồi. Chẳng lẽ hắn có thể xem thấu đường tâm tư người? Cái này sao có thể a? Không, không có, ta làm sao có thể nghĩ như vậy? Mặc dù bờ ruột trong lòng là nghĩ như vậy, thế nhưng là hắn lại tuyệt đối không dám thừa nhận. Không phải liền tốt nhất. Diệp Tinh nhìn lấy bờ ruột, cái này xin lỗi lời nói, nhưng có thật lòng không thực lòng, chỉ có ngươi tự mình biết. Như vậy đi, vì cho thấy ngươi là chân thành xin lỗi, liền lấy 10 vạn khối tiền đi ra, xem như Man tỷ vừa rồi bị kinh sợ tinh thần trợ cấp đi. 10 vạn? Ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Bờ ruột phàn nàn cái mặt, từ khi đi vào Hoa Hạ về sau, toàn bộ đều là hắn tự tay cùng người khác đòi tiền, nghĩ không ra hôm nay lại bị người khác gõ đòn trúc. 10 vạn khối tiền với hắn mà nói đều kỳ thật cũng không tính là gì, nhưng bờ ruột lại cảm thấy 10 phần không đáng. Số tiền kia coi như mua một người dáng dấp không sai ít phụ nữ đêm đầu tiên đều khoảng chừng hơn, nhưng hắn lại ngay cả Tống Man Cầm là thân thể không vậy đụng phải một chút. Đó là ngươi sự tình, ngươi còn có 3 giây đồng hồ thời gian quyết định, 3, 2. Được được được, ta đáp ứng ngươi. Bờ ruột gặp Diệp Tinh căn bản là khó chơi, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, chỉ có thể đáp ứng, bằng không thì liền 3 giây đồng hồ thời gian còn cân nhắc cái giám nha. Bờ ruột run rẩy từ trong túi quần móc ra một xấp tiền. Lại từ rót giờ nơi đó muốn tới không ít, chung vào một chỗ đếm, hết thể hơn 1.6 vạn khối. Bờ ruột cầm trong tay tiền đều cho Diệp Tinh, hiện tại chỉ có nhiều như vậy, đều cho ngươi, còn lại tiền, ta lập tức đi cho ngươi mượn, ngươi muốn không yên lòng có thể cùng ta cùng đi, ta hôm nay cùng mấy người bằng hữu cùng nhau ăn cơm, bọn hắn bây giờ đang ở cách đó không xa Bao Xương. Ta tại Bao Xương chờ ngươi. Diệp Tinh nhìn Bờ Rột một chút, trong lòng cười lạnh. Vậy thì tốt, ta đi một chút sẽ trở lại. Bờ Rột nhẹ gật đầu, mang theo rót giờ xám xịt rời đi. Chương 53, không như mong muốn. Diệp Tinh, chúng ta làm như vậy sẽ có hay không có chút quá mức về tới Bao Xương? Tống Man cầm do dự mãi, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, đối phương là muốn sàm sỡ nàng, nhưng trên thực tế không chỉ không có đụng phải nàng, còn bị nàng phản phiến một cái vào miệng. Loại tình huống này, Diệp Tinh lại sử dụng thủ đoạn bạo lực, há miệng quản người ta 10 vạn, đã trải qua tạo thành bắt chẹn, lại thêm Diệp Tinh đã trải qua từ trong tay đối phương chiếm được tiền, mặc dù chỉ có một bộ phận, nhưng cũng thuộc về sự thực trước, nếu như bọn hắn nếu là báo cảnh sát lời nói, làm không cẩn thận Diệp Tinh ăn thiệt thòi. Hừ. Diệp Tinh nhẹ hừ một tiếng nói, quá mức. Tiểu tử kia vậy mà muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta sao lại tùy tiện tha hắn, đợi chút nữa hắn muốn thành thành thật thật trở về bồi thường tiền cũng không sao. Nếu là còn dám đùa nghịch hoa dạng gì, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tống Man cầm nhìn lấy Diệp Tinh, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều không có nhân quan tâm như vậy qua, quan tâm tới nàng. Nhà các nàng mặc dù rất có tiền, nhưng là cha mẹ của hắn chỉ biết là làm ăn, ngoại trừ vật chất bên trên thỏa mãn bên ngoài, đối với nàng cơ hồ là không quản không hỏi, ngay cả nàng bệnh bao tử nghiêm trọng đến dạng này cấp độ, thế nhưng là cha mẹ của nàng đến bây giờ đều tuyệt không biết rồi. Tống Man cầm không nói gì, mà là trực tiếp tiến lên ôm lấy Diệp Tinh, một niềm hạnh phúc cảm giác tự nhiên sinh ra. Giờ này khắc này, nàng cỡ nào nghĩ một mực liền ôm Diệp Tinh, để thời gian triệt để ngừng lưu tại thời khắc này. Diệp Tinh nghĩ không ra Tống Man cầm vậy mà lại chủ động ôm hắn, hơn nữa ôm còn rất dùng sức, hai người cơ hồ dính sát vào cùng một chỗ. Tống Man cầm cái kia cực kỳ có giãn xong cả chỗ dán chặt lấy Diệp Tinh lồng ngực, thậm chí có thể làm cho Diệp Tinh cảm nhận được Tống Man cầm càng nhảy càng nhanh trái tim. Diệp Tinh. Ta thích Tống Man cầm dán chặt lấy Diệp Tinh, trong lòng nồng hậu dày đặc tình cảm giống như là yếu dần xuất lai, nàng không nhịn được muốn đem chính mình giờ phút này trong lòng tình cảm biểu đạt ra ngoài. Ẩm. Đáng tiếc, không như mong muốn. Cửa Bao Xương bị nhân một cước đa văng, bên ngoài lập tức tràn vào 4-5 người. Diệp Tinh. Thanh niên đầu lĩnh nhìn thấy Diệp Tinh sau hơi sững sờ, bất quá lập tức ánh mắt bên trong liền lóe lên vẻ kinh ngạc. Nguyên bản trong phòng bầu không khí vẫn rất tốt. Thế nhưng là bị đột nhiên xông tới mấy người này cho mạnh mẽ phá hủy. Thật đúng là hoan ra ngõ hẹp. Cùng Tống Man cầm sau khi tách ra, Diệp Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên đầu lĩnh, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Diệp Tinh, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Trương Tân Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới, xiết tác bố la tư nhân lại là Diệp Tinh, hơn nữa Tống Man cầm thế mà cũng ở nơi đây. Hôm nay sự tình nhắc tới cũng xảo. Vợ ruột gần nhất nhìn chúng một khối chính phủ đất trống, muốn dùng rẻ hơn một chút giá cả nắm bắt tới tay. Nhưng hắn cùng chính phủ nhân không quen, phải dùng giá thấp cầm xuống mảnh đất trống này cơ hội là không thể nào. Càng nghĩ, Bờ Rột nghĩ tới Trương Thị Tập đoàn. Công ty bọn họ cùng Trương Thị Tập đoàn có chút nghiệp vụ hợp tác, nếu như có thể thông qua Trương Thị Tập đoàn quan hệ nói không chừng chuyện này còn có hy vọng. Nhưng là Bờ Rột công ty cùng Trương Thị Tập đoàn cũng chỉ là phổ thông nghiệp vụ đi lại, cũng không có thâm giao, trực tiếp đi tìm Trương Thị Tập đoàn cao tầng sợ là không ổn. Như thế một mảnh đất trống, nếu là bị Trương Thị Tập đoàn phát hiện cơ hội buôn bán, nhất định sẽ tự mua xuống tới, dựa vào cái gì giúp ăn à. Thế là Bờ Rột liền sẽ mục tiêu rơi vào Trương Tân Vũ trên người, lắc lư một cái thiếu gia ăn chơi, có thể so sánh lắc lư những quỷ kia tinh thương nghiệp cự đầu dễ dàng nhiều. Bờ Rột tại Trương Tân Vũ trên người thật là không có ít bỏ công sức, hắn dùng hơn một tháng thời gian, tốn không ít tiền, lại đưa không ít nữ nhân, cái này mới làm xong Trương Tân Vũ. Hơn một tháng qua này, Trương Tân Vũ đều sắp bị Bờ Rột hầu hạ lên trời. Biết rồi Bờ Rột muốn mảnh đất trống kia về sau, Trương Tân Vũ cũng không nói nhảm, lập tức đáp ứng Bờ Rột, hỗ trợ liên hệ Hoài Hải thị gia công tử, La Lâm. Trương Tân Vũ nhà bọn hắn mặc dù có thể tại Hoài Hải thị hô phong hoán vũ, trong đó có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là bởi vì nhà bọn hắn cùng Hoài Hải thị nhà bọn hắn có một ít quan hệ thân thích, dựa theo bối phận đến luận, Trương Tân Vũ phải gọi La Lâm một tiếng biểu ca. Trương Tân Vũ mời khách ăn cơm, La Lâm đến cũng nể tình đến rồi. Sở dĩ lựa chọn Thiên Phủ Thức Các, đến một lần cái này quán cơm hoàn cảnh rất tốt, đủ cấp bậc. Thứ hai hắn còn vì La Lâm tìm tới hai tên tại Hoài Hải thị đặc biệt có tên hay nữ MC, người ta chỉ rõ muốn tới Thiên Phủ Thức Các. Chuyện này là Bờ Rột xử lý, tại tiền tài lợi ích điều khiển, thuyết phục hai nữ nhân cũng không tính việc khó, huống chi đối phương vẫn là gia công tử. Chỉ bất quá hai người kia nữ nhân cũng coi như là có chút danh tiếng, chỉ xuất nhập cấp cao nơi trốn, cho nên mới sẽ chỉ định Thiên Phủ Thức Các. Tại Bờ Rột xem ra, đây chính là điển hình tiện nhân chính là giả mồm. Lúc đầu sự tình rất thuận lợi, La Lâm đáp ứng lời mời tham gia, cho đủ Trương Tân Vũ mặt mũi. Trương Tân Vũ cũng nghiêm túc, biết rồi La Lâm ưa thích cái này hai tên dẫn chương trình đã rất lâu rồi, đem các nàng mời đến cũng coi là hợp ý. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Trương Tân Vũ thấy mọi người đều uống không sai biệt lắm, liền lặng lẽ ngồi đối diện tại La Lâm bên người hai tên đẹp nữ MC đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp xuống chỉ cần để cho hai người giả bộ say ngã, hắn lại chủ động để La Lâm biểu hiện một chút phong độ thân sĩ, đưa hai vị mỹ nữ về nhà, tất cả tự nhiên đều nước chảy thành sông. Chờ La Lâm ngủ hai nữ nhân này sau lại nói chuyện chính sự, nhất định sẽ làm ít công to. Đến lúc đó có La Lâm từ đó an bài, sẽ bở ruột giới thiệu cho La Lâm phụ thân, lấy bở ruột thủ đoạn, cầm xuống mảnh đất trống kia còn không dễ như trở bàn tay. Nhưng lại tại hai vị mỹ nữ chuẩn bị muốn lần lượt giả bộ say ngã thời điểm, bở ruột vội vàng hấp tấp chạy vào nói có nhân bắt chạy hắn. Bởi vì cái gọi là no bụng ấm nghĩ, bở ruột cơm nước no nê, khó tránh khỏi tính lên. Nhìn lấy bên cạnh ngồi xuống hai vị mỹ nữ dẫn chương trình đêm nay muốn cùng La Lâm triền miên, trong lòng tự nhiên có chút không công bằng. Vì mời hai nữ nhân này, hắn nhưng là trọn vẹn bỏ ra 100 vạn A, thế nhưng là kết quả là ngay cả một miệng đều không hôn được, nếu là mảnh đất trống này không lấy được tay, vậy hắn cần phải bồi chết rồi. Bờ ruột càng nghĩ trong lòng càng không công bằng, sợ bản thân nhất thời xúc động lầm sự tình, liền kêu lên rót giờ một khối đi phòng vệ sinh thanh tỉnh một chút. Chưa từng nghĩ mới ra bao xương còn đi không bao xa lại đụng phải Tống Man Cầm. Luận dáng người cùng tướng mạo, Tống Man Cầm mọi thứ đều muốn tại cái kia hai tên đẹp nữ MC phía trên, bờ ruột nhất thời dâm trùng lên não, liền muốn chiếm Tống Man Cầm tiện nghi. Đây là bờ ruột lần thứ nhất bị nhân bắt chẹn, hắn làm sao cam tâm tình nguyện, miệng nói là đi kiếm tiền, trên thực tế đương nhiên là tìm Trương Tân Vũ cầu cứu. Trương Tân Vũ nghe xong có nhân cũng dám siết tác bố La Tư, lúc này liền phát hỏa. Lập tức dẫn người muốn đi cho bờ ruột đòi một lời giải thích. Nguyên bản, Trương Tân Vũ chỉ là dự định tùy tiện dạy dỗ một chút siết tác bố La Tư Nhân, thay hắn xả giận coi như xong. Có thể là thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà có thể gặp Diệp Tinh, lần trước hắn mang theo hơn 100 người đều đánh không lại Diệp Tinh, lúc này mới 7-8 người nơi đó có thể là Diệp Tinh đối thủ. Nhưng nếu là cứ như vậy xám xịt đi, để hắn mặt để nơi nào. Thế là, Trương Tân Vũ liền muốn đặt xuống vài câu ngoan thoại lại đi. Thế nhưng là bở ruột cái này hố hàng lại không phải nghĩ như vậy. Chương 54, Bạch Mã Vương Tử. Bở ruột nghĩ đến có Trương Tân Vũ chỗ dựa, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải phế Diệp Tinh. Coi như Trương Tân Vũ không được, cái kia phía sau còn có cái kia La Lâm, hắn muốn để Diệp Tinh biết rồi, đắc tội hắn bở ruột hạ chẳng. Ra ngoài ý định là, cái này Trương Tân Vũ cùng Diệp Tinh vậy mà nhận biết. Bất quá bở ruột sau đó liền phát hiện hai người kia giống như có thủ, liền tự cho là đúng nói ra, tiểu tử. Xem ra ngươi rất không biết trời cao đất rộng, ta bằng hữu này thế nhưng là thị ủy gia công tử huynh đệ, gác tội hắn, cam đoan nhường ngươi tại Hoài Hải thị lăn lộn ngoài đời không nổi. Bờ ruột vừa nói như thế, nhìn bề ngoài là ở nâng Trương Tân Vũ, trên thực tế là tương đương đem Trương Tân Vũ đẩy tới phía trước. Nguyên bản, Trương Tân Vũ là tới giúp bờ ruột xuất khí, có thể bờ ruột lại đối với bắt chẹt sự tình không nhắc tới một lời, ngược lại tại trở nên gây gắt Trương Tân Vũ cùng Diệp Tinh mâu thuẫn. Hắn sở dĩ làm như thế. Chính là muốn gây ra hai người mâu thuẫn, bờ ruột biết rồi Trương Tân Vũ tính tình, cái này phú nhị đại cơ hồ là có thù tất báo, tại Hoài Hải thị nếu người nào chọc hắn, nhất định là muốn xui đến đổ máu. Nhưng mà bờ ruột cũng không biết, lần này hắn tính toán cũng không có đánh tốt, bởi vì Trương Tân Vũ căn bản không dám động thủ, bờ ruột nói như vậy, sẽ chỉ đem Trương Tân Vũ lấy tới lúng túng hơn cấp độ. Trương Tân Vũ không đốc, hắn biết rồi hiện tại động thủ lời nói không may nhất định là hắn, vốn chỉ là dự định đặt xuống hai câu giữa chúng ta không xong. Người chờ ta. Mọi việc như thế ngoan thoại, tìm bậc thang liền đi, lại không nghĩ bị bở ruột mấy câu khung ở nơi này, nếu là cứ đi như thế, hắn sẽ phi thường thật mất mặt, hơn nữa còn đem La Lâm mặt ném. Cái này bở ruột thật là biết kiếm chuyện. Trương Tân Vũ trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng là không có cách nào. Bở ruột nghĩ trở nên gây gắt hai người mâu thuẫn, Trương Tân Vũ không có khả năng để cho người ta bạch bạch làm vũ khí sử dụng, thế là lại đem lời nói kéo về tới bở ruột trên người, Diệp Tinh. Hôm nay ta mời một cái rất trọng yếu bằng hữu ăn cơm, không muốn gây sự, ngươi đem bắt chẹt bằng hữu của ta tiền lấy ra, chuyện này đến đây thì thôi. Trương Tân Vũ, ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi vị này người da đen bằng hữu đến cùng làm cái gì? Trương Tân Vũ nguyên lai tưởng rằng Diệp Tinh sẽ sắc hắn, thật không nghĩ đến Diệp Tinh thái độ vậy mà lại mềm xuống tới. Mặc kệ hắn làm cái gì, thức thời một chút cũng nhanh đem dọa dẫm tiền giao ra. Trương Tân Vũ giả bộ như hơi không kiên nhẫn bộ dáng. Trên thực tế hắn vài phút cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa. Ngươi khẳng định muốn giúp hắn bằng chuyện này. Diệp Tinh nhìn lấy Trương Tân Vũ, lại đem tiền móc ra. Bờ ruột thấy thế, coi là Diệp Tinh phục nhuyễn, liền một tay lấy Diệp Tinh trong tay tiền đoạt lại. hôm nay sự tình cứ như vậy. Trương Tân Vũ thấy thế cũng không dễ lại nói cái gì, quay người muốn đi. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Diệp Tinh bắt lại hắn sau cổ áo, đem hắn túm trở về. Diệp Tinh, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trương Tân Vũ lúc nào bị người như vậy chảnh qua, lúc này hỏa khí liền mọc lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bờ Rột vừa trừng mắt, dù sao có Trương Tân Vũ tại, hắn cũng không sợ chuyện lớn, liền sợ sự tình không lớn. Hắn như thế trừng mắt một nói nhau nhau, đi theo Trương Tân Vũ một khối tới mấy tên tiểu đệ phần phật một chút liền đem Diệp Tinh cùng Tống Man cầm cùng một chỗ vây. Bờ Rột thấy thế, trong lòng mười phần thống khoái. Bất kể như thế nào, hắn hôm nay đều phải nghĩ biện pháp phế đi Diệp Tinh. Nơi này ngươi sẽ không có việc gì. Diệp Tinh nhấc chân, một cước sẽ chuẩn bị tiến lên Bờ Rột đá ra cửa bao xương bên ngoài. Ầm, Bờ Rột cả người trực tiếp đụng vào bên ngoài trên tường, đau đến hắn nằm trên mặt đất trực đã lăn. Ngươi sự tình bằng nhau, hiện tại nên nói chuyện của ta đi. Diệp Tinh buông lỏng ra Trương Tân Vũ, đạm nhiên nói ra. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nhìn thấy Bờ Rột thống khổ bộ dáng, Trương Tân Vũ lực lượng biến rõ ràng có chút không đủ. Diệp Tinh nhàn nhạt mở miệng nói, không muốn thế nào, ngươi vị kia người da đen bằng hưu vừa rồi muốn chiếm Man tỷ tiện nghi, nguyên bản chúng ta đã trải qua thương lượng xong, chỉ cần hắn bồi thường 10 vạn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua cho hắn lần này. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà không biết hối cải, tìm tới ngươi Trương Đại Thiếu gia tới nháo sự. Nếu Trương Đại Thiếu gia dự định thay ngươi vị này người da đen bằng hữu bằng nhau chuyện này, vậy chúng ta lại lần nữa tính toán một chút vấn đề bồi thường. Ngươi nói hắn chiếm Tống Man cầm tiện nghi. Trương Tân Vũ có chút nhíu mày. Hắn xác thực không biết Bờ Rột làm cái gì, Bờ Rột cũng không nói với hắn, chỉ nói hắn bị nhân bắt chẹt. Chuyện này nếu là dính đến Tống Man cầm có thể cũng có chút không tốt lắm làm, Tống Man cầm cái này gái hồng lâu cũng không phải nói không. Quay đầu nếu là Tống Man cầm nói hắn Trương Tân Vũ giúp một cái ngoại quốc người da đen khi dễ nàng, chuyến đi nói thì dễ mà nghe thì khó, đến lúc đó lại bị một chút nhìn hắn không thuận mắt ra hỏa xem như nhược điểm, vậy nhưng thật sự là không có một ngày yên tĩnh. Chú ý một chút ngươi ngôn tử, là muốn chiếm tiện nghi hiểu chưa? Ngươi chẳng lẽ không biết danh tiết đối với một cái nữ hải tử mà nói trọng yếu cỡ nào sao? Diệp Tinh lạnh giọng, nhìn trước mắt nam nhân bóng lưng, Tống Man cầm tâm giống như là muốn hòa tan. Hắn là bình tĩnh như vậy, cơ trí, hơn nữa lại như thế thận trọng, quan tâm. Dạng này nam nhân không phải là trong mắt của nàng Bạch Mã Vương từ sao? Tống Man cầm, ta không biết Bờ Rột vừa rồi làm cái gì, chỉ nghe hắn nói có nhân bắt chẹt hắn, ta liền tới xem một chút, không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Không phải liền là 10 vạn khối tiền sao, đem ngươi số thẻ ngân hàng cho ta chuyển cho ngươi chính là 10 vạn khối tiền, đối với Trương Tân Vũ mà nói cũng không tính là gì, hôm nay gặp được Diệp Tinh tên sát tinh này. Hắn cũng chỉ có thể nhận đến nấm mốc. Không đợi Tống Man cầm đáp lời, Diệp Tinh lại là đoạt trước nói ra, Trương Đại Thiếu gia, 10 vạn khối tiền là vừa vặn ngươi người da đen kia bằng hưu bằng giá, đã ngươi tham dự tiền đến, cái giá này đã trải qua không thích dùng. Nói, bao nhiêu? Trương Tân Vũ cắn răng. 100 vạn. Diệp Tinh đạm nhiên nói ra. Diệp Tinh, đừng khinh người quá đáng. Trương Tân Vũ đè nén lửa giận. 100 vạn, cái này rõ ràng chính là tại lừa đảo. Trương Tân Vũ. Ta xem ngươi là muốn bỏ đi ra. Diệp Tinh ánh mắt một chút lạnh xuống. Ta chính là khinh ngươi lại như thế nào? Là ai lớn như vậy khẩu khí, để cho ta biểu đệ bỏ ra ngoài? Đúng lúc này, một đạo thăm thẳm thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, chỉ thấy một cái trắng non cao gầy nam sinh đi đến. La Lâm. Tống Man cầm nhìn thấy La Lâm, vô ý thức tại Diệp Tinh bên thai nói ra, đây là gia công tử ca. Diệp Tinh khẽ gật đầu, biết rồi Tống Man cầm đây là đang nhắc nhở hắn thân phận đối phương. Sợ hắn hành sự lỗ mãng. Đây không phải Tống Man cầm sao? La Lâm vừa vào nhà liền thấy được Tống Man cầm. Đối với cái này cái gái hồng lâu, hắn từng có vài lần duyên phận. Nữ nhân này mặc dù dáng dấp quá đẹp, khí chất lại xuất chúng, nhưng tiếc là cũng không phải là hắn La Lâm ưa thích loại hình. La thiếu gia, đã lâu không gặp. Tống Man cầm mặt nở nụ cười chào hỏi một tiếng. Mới võ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? La Lâm tại trong bao xương đợi một hồi lâu cũng không thấy Trương Tân Vũ cùng Bờ Rột trở về, nhìn lên trước mặt hai cô gái đẹp dẫn chương trình, La Lâm thật sự là không chờ được, liền ra xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này từ khi bao xương đi ra, hắn vừa liếc mắt liền thấy ở trên hành lang lăn lộn Bờ Rột, thế là lập tức chạy tới, vừa vặn nghe được Diệp Tinh nói những lời kia. Chương 55, thất sách. Lập tức, Trương Tân Vũ sẽ sự tình cùng La Lâm nói một lần, đến lúc đó không vậy giấu giếm, cũng không có khuyết đại. 100 vạn. La Lâm nhìn lấy Diệp Tinh, huynh đệ, ngươi khẩu vị cũng quá lớn đi. Làm sao, La thiếu gia ngươi cũng muốn trộn lẫn tiền đến. Diệp Tinh nhìn lấy La Lâm, thị ủy gia công tử thì thế nào, khi dễ hắn Diệp Tinh Nhân liền là không được. La Lâm nghe vậy không chỉ không có sinh khí, ngược lại mặt nở nụ cười nói ra, ta đúng là nghĩ trộn lẫn tiến đến. Cái kia không biết La Thiếu Gia muốn xử lý như thế nào chuyện này. La Lâm biểu hiện rất bình tĩnh, mà Diệp Tinh giống như so với hắn càng bình tĩnh. Ta xem không bằng như vậy đi. La Lâm nhìn lấy Diệp Tinh nói ra, ngươi thụ một quyền của ta, nếu là chịu được đây, ta liền để mới võ cùng bờ ruột xin lỗi ngươi, mặt khác đuổi nữa thêm bạn 100 vạn bồi thường khoản. Nếu là chịu không nổi ngã trên mặt đất, chuyện này liền đến đây thì thôi, quyền đương chưa từng xảy ra, thế nào? Chẳng ai ngờ rằng La Lâm nói ra lời như vậy, này làm sao nhìn, đối với Diệp Tinh tựa hồ cũng rất có lợi. Chỉ là một quyền mà thôi, coi như đau lại có thể đau đi nơi nào. Ca, cái này Trương Tân Vũ gặp La Lâm vậy mà mở ra dạng này yêu cầu liền muốn lên tiếng ngăn lại, nói đùa cái gì à, cái này Diệp Tinh có thể đánh như vậy, chỉ là để hắn đập một quyền có thể tạo được cái tác dụng gì, đây không phải bạch bạch muốn tặng cho Diệp Tinh 200 vạn tiết tấu sao. Nhưng mà Trương Tân Vũ mới vừa mới mở miệng liền bị La Lâm ngăn lại, ra hiệu hắn không cần nói, Trương Tân Vũ không có cách nào cũng chỉ có thể im miệng. Hảo! Đến không 100 vạn, Diệp Tinh không có lý do không đáp ứng. Huống hồ lấy hắn luyện khí 3 tầng tu vi, coi như vừa mới giúp Tống Man cầm thi trầm tiêu hao rất nhiều linh lực cùng tinh lực, người bình thường quyền cước đối với hắn cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Rất tốt! La Lâm nắm chặt lại tay phải, nhìn lấy Diệp Tinh nói ra, ngươi chuẩn bị một chút đi. Không cần chuẩn bị, ngươi tùy thời có thể ra quyền. Diệp Tinh xem thường nói ra. Cái kia sẽ không khách khí. La Lâm một quyền vung ra, thẳng đến Diệp Tinh bụng dưới mà đến. Nhìn như bình thản không có gì lạ một quyền, lại lập tức đưa tới Diệp Tinh cảnh giác, nhưng mà chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi lại đã chậm, La Lâm một quyền này đã trải qua đánh vào Diệp Tinh trên bụng. Lập tức, Diệp Tinh liền cảm giác được bản thân trong bụng giống như là có hỏa diễm bốc cháy, lửa nóng lực đo một cái tử xâm lấn hắn ngũ tạng lục phủ, đặc biệt là trái tim. Tại thời khắc này giống như là muốn nổ lên một dạng khó chịu. Phúc! Trong cổ mắt lạnh, một cỗ máu tươi trong nháy mắt phun ra, Diệp Tinh bưng bít lấy bụng dưới, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, toàn thân đều đi theo run lên. Diệp Tinh! Tống Man cầm thấy thế kêu lên một tiếng sợ hãi, nàng biết rồi Diệp Tinh thân thủ, cho nên mới không có lên tiếng khuyên can, có thể kết quả lại cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống, Diệp Tinh chỉ là chịu một quyền mà thôi, làm sao sẽ thổ huyết ta? Man tỷ, ta không sao. Diệp Tinh đưa cho Tống Man cầm một cái an tâm ánh mắt, sau đó nhìn lấy La Lâm nói ra, La Thiếu Gia, một quyền này đánh thật là đã nghiền, hy vọng ngươi có thể thực hiện thừa nhược. Ba, ba, ba. La Lâm hướng về phía Diệp Tinh vô vô tay nói, ngươi thực rất có gan, vậy mà có thể kiên trì ở tốt, mới võ mở cho hắn một chương 200 vạn chi phiếu. Trương Tân Vũ giờ phút này đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao La Lâm tùy tiện đánh ra một quyền là có thể đem Diệp Tinh đánh thổ huyết? Chẳng lẽ Diệp Tinh như thế không trải qua đánh? Cái này mẹ nó quá không hợp hợp khoa học. Mới võ. Gặp Trương Tân Vũ thất thần không nói lời nào, La Lâm lần nữa kêu hắn một tiếng. Trương Tân Vũ cái này mới phản ứng được, vội vàng lấy ra tờ chi phiếu, cho Diệp Tinh viết chi phiếu. 200 vạn chi phiếu rất nhanh liền điền xong, hắn giao cho La Lâm lại giao cho Diệp Tinh. Còn có đây này. Diệp Tinh sắc mặt trắng bệnh, nhưng ngữ khí lại không có chút nào yếu bớt. Mới võ, đi cùng Tống Man cầm xin lỗi. La Lâm nói ra, Tống Man Cầm, hôm nay chuyện này là ta không đúng, ta không nên không phân nghèo đỏ đèn trắng lại giúp bợ rột tên hôn đảng kia. La Lâm mở miệng, Trương Tân Vũ cũng không có cách nào, đành phải cùng Tống Man Cầm xin lỗi. Thế nhưng là lúc này Tống Man Cầm cái kia còn có tâm tư nghe Trương Tân Vũ xin lỗi, nàng tâm tư đã trải qua toàn bộ đều rơi vào Diệp Tinh trên người. Diệp Tinh hiện tại trạng thái thật không tốt, không chỉ có sắc mặt trắng bệnh, hơn nữa toàn thân đều ở có chút run rẩy. Tống Man cầm căn bản không hề để ý tới Trương Tân Vũ xin lỗi, vị Diệp Tinh đi ra ngoài mượn phòng. Trương Tân Vũ cắn răng, để hắn túi đầu cho Tống Man cầm xin lỗi đã là sỉ nhục, có thể cái này đối phương lại còn không lọt vào mắt hắn. Ca, cứ như vậy thả bọn họ đi. Trương Tân Vũ có chút không cam tâm. Mới võ, có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, các ngươi phàm nhân à, chính là quá nông cạn. La Lâm khẽ lắc đầu. Bất quá cái này Diệp Tinh đến lúc đó cái nam nhân. Tiếp một quyền của ta lại còn có thể cứng rắn cầm được, cũng không biết còn không thể còn sống trở về ra. La Lâm vừa nói, vỗ nhẹ nhẹ hai lần bao xương cái bàn, quay lưng bỏ đi đi. Trương Tân Vũ nghe là sửng sốt một chút, cái gì gọi là các ngươi phàm nhân, chẳng lẽ ngươi La Lâm cũng không phải là phàm nhân, chính là đại tiên rồi. Trương Tân Vũ đang nghĩ ngợi, xoát một chút, La Lâm vừa mới vỗ qua cái bàn vậy mà tan thành từng mảnh. Đây chính là gỗ thật siêu cấp bàn tròn lớn, mấy người trưởng thành đi lên dẫm cũng không làm hư. La Lâm cũng chỉ là vỗ nhẹ nhẹ hai lần liền tan thành từng mảnh, hắn trước kia cho tới bây giờ đều không biết, La Lâm khí lực lúc nào biến đáng sợ như thế. Một bên khác Tống Man cầm dưới lầu trả hóa đơn xong sau lập tức dịu lấy Diệp Tinh rời đi Thiên Phủ Thực Các, hai người vừa đi ra Thiên Phủ Thực Các đại môn, Diệp Tinh nhịn không được lại phun một ngụm máu. Diệp Tinh, ngươi chịu đựng, ta bây giờ lập tức giúp ngươi liên hệ bệnh viện. Tống Man cầm một mặt khẩn trương nhìn lấy Diệp Tinh, móc ra điện thoại, chuẩn bị liên hệ bệnh viện. Diệp Tinh nhìn thoáng qua Tống Man cầm điện thoại, khẽ lắc đầu, Man tỷ, đi nhà ngươi đi. Thế nhưng là ngươi là tổn thương, Tống Man cầm lo lắng nhìn lấy Diệp Tinh, mặc dù cái kia La Lâm chỉ là đánh Diệp Tinh một quyền, nhưng là Diệp Tinh nhìn qua giống như thương thế rất nặng. Ta không sao, điều dưỡng một chút liền tốt. Diệp Tinh hữu khí vô lực nói ra. Không được, chịu nặng như vậy tổn thương, sao có thể không đi bệnh viện? Ngươi không đau lòng hơn tiền thuốc men, có ta ở đây. Ngươi thương Tống Man cầm coi là Diệp Tinh là ở đau lòng tiền thuốc men, kiên quyết muốn đưa hắn đi bệnh viện. Man tỷ, xin nhờ. Diệp Tinh cắt đứt Tống Man cầm lời nói, vừa rồi La Lâm một quyền kia đánh hắn ngũ tạng lục phủ đều có khác biệt trình độ tổn thương, này lại nếu là đi bệnh viện, đoán chừng hắn sợ là muốn chết tại bệnh viện trên bàn giải phẫu. Tốt, đi trước nhà ta. Tống Man cầm gặp Diệp Tinh kiên trì như vậy, đành phải tạm thời thỏa hiệp. Bất quá ngươi nếu là cảm thấy có khó chịu chỗ nào, nhất định phải nói cho, muôn ngàn lần không thể gạt ta, biết không? Hảo. Diệp Tinh khẽ gật đầu. Tống Man cầm kêu một chiếc xe taxi, sau đó sẽ Diệp Tinh vịn lên xe, hai người cùng nhau lại trở về Song Long vườn sinh thái. Man tỷ, mượn ngươi ra phòng khách dùng một lát. Sau khi vào nhà, Diệp Tinh trực tiếp chạy vội phòng khách. Ta cần vận công chữa thương, đợi chút nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, Man tỷ ngươi tuyệt đối không nên quấy rầy ta. Bằng không hậu quả thực biết rất nghiêm trọng. Chương 56, hỗn loạn ký ức. Tống Man cầm ngồi trên ghế salon ở phòng khách, nàng mấy lần cầm điện thoại di động lên muốn gọi bệnh viện điện thoại, nhưng lại mấy lần để điện thoại di động xuống. Diệp Tinh nói hắn muốn vận công chữa thương, thế là ngồi ở phòng khách trên mặt thảm ngồi xuống, làm giống phim võ hiệp một dạng. Tống Man cầm nghĩ đến Diệp Tinh có thể đánh như vậy, nói không chừng thật đúng là cùng trong phim võ hiệp mặt những cái kia đại hiệp một chút biết một chút võ công tâm pháp, có thể chữa thương. Thế nhưng là này lại Diệp Tinh đã trải qua nôn ba lần máu, Tống Man cầm là thật là lo lắng muốn chết, thế nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Tinh nói muôn ngàn lần không thể quấy rầy đến hắn, Tống Man cầm lại không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Tinh, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có việc. Tống Man cầm thật sự là không có cách, chỉ có thể yên lặng ở một bên giúp Diệp Tinh cầu nguyện. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Tống Man cầm liền hai mắt không dám nháy một cái nhìn lấy Diệp Tinh, mà Diệp Tinh bên này xuất hiện vấn đề rất lớn. Hắn chịu đến thương thế so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hình dung một người dọa sợ, bình thường biết dùng sợ mất mật để hình dung, gan phá, nhân liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên sợ mất mật chính là hủ chết ý tứ. Diệp Tinh hiện tại gan liền phá, nhưng cũng không phải là bị sợ phá, là bị người dùng khí chấn vỡ. Hơn nữa không chỉ có là gan, tâm can tính khí thận, tất cả ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều có khác biệt trình độ tổn thương. Vận chuyển cửu chuyển tinh thần quyết, Diệp Tinh bắt đầu không ngừng chữa trị hắn ngũ tạng lục phủ. Không biết qua bao lâu, hắn thương thế trong cơ thể mới từ từ chuyển biến tốt. Cùng lúc đó, Diệp Tinh trong đầu chẳng biết tại sao, đột nhiên nổi lên rất nhiều hình ảnh. Giết Diệp Tinh, viên này ngàn năm linh mãng nội đan chính là ngươi. Ngươi vọng tưởng, ta làm sao lại vì một khỏa chỉ là ngàn năm linh mãng nội đan liền giết hại Diệp Tinh. Ý ngươi, một khỏa ngàn năm linh mãng nội đan còn chưa đủ hả? Ngươi không nên ở chỗ này nói năng bậy bạn, Diệp Tinh đang lúc bế quan, đợi hắn kết thành kim đan. Sẽ là ta Sùng Dương Tông trẻ tuổi nhất tu sĩ Kim Đan, đến lúc đó ngươi thì sẽ cùng hắn cho thấy tâm ý, trở thành hắn song tu nói lữ, cùng hắn chia sẻ phía trên phân phối dưới đến tài nguyên tu luyện có đúng không? Mộ Khanh Tuyết, ngươi tính toán đánh không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Nếu là Diệp Tinh đã biết ngươi người sư tỷ này con hắn làm những sự tình kia, không biết hắn còn có thể đáp ứng hay không ngươi? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Làm sao? Bản thân dám làm, chẳng lẽ còn sợ bị người ta biết? Mộ Khanh Tuyết, Diệp Tinh đã trải qua bế quan 2 ngày, sợ là qua hôm nay liền sẽ có kết quả, coi như ngươi không xuất thủ giết hắn, ta cũng giống vậy sẽ ra tay giết hắn, bất quá đến lúc đó đừng nói là ngàn năm linh mãng nội đan ngươi không chiếm được, ngươi làm ra những chuyện kia ta cũng sẽ công bố ra ngoài, đến lúc đó để Sùng Dương Tông nhân nhìn cho kỹ, bọn hắn trong miệng băng thanh ngọc khiết Mộ Khanh Tuyết, rốt cuộc có bao nhiêu bẩn thỉu dơ bẩn. Từng đoạn hình ảnh liên thành từng chuỗi ký ức, xuất hiện ở tại Diệp Tinh trong óc. Trong tấm hình, hắn sư tỷ đang cùng một người nói chuyện, thế nhưng là người kia thân ảnh lại rất mơ hồ, Diệp Tinh hoàn toàn không nhận ra là ai, chỉ có thể nghe được bọn hắn nội dung nói chuyện. Có nhân vậy mà để sư tỷ ra tay giết hắn. Trong đầu hình ảnh đến nơi đây liền cắt ra, một lát sau hình ảnh xuất hiện lần nữa, đúng là hắn trước khi chết nhìn thấy sư tỷ cái kia quyết tuyệt ánh mắt. Sư tỷ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Diệp Tinh đằng địa mở mắt, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, hắn ngụm lớn thở hổn hển, cả người cảm giác từng đợt hư thoát. Trong đầu sư tỷ cùng người kia đối thoại Diệp Tinh một chút ấn tượng cũng không có, nhưng nếu xuất hiện ở trong đầu hắn, vậy liền chứng minh hắn là tận mắt nhìn thấy. Nhưng khi đó hắn rõ ràng là đang bế quan đột phá à, lại làm sao lại nghe được hai người đối thoại, hắn nếu là nghe được hai người kia đối thoại, lại làm sao có thể hào không phòng bị liền bị giết chết. Diệp Tinh càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, xem ra, bởi vì xuyên việt nguyên nhân, hắn tạm thời đã mất đi một ít ký ức, dẫn đến hắn bây giờ đối với đi qua ký ức có chút hỗn loạn. Không biết hắn còn không có cơ hội trở lại Thương Khung Đại Lục, không biết kiếp này làm sao sẽ không nhìn thấy Mộ Khanh Tuyết. Diệp Tinh, ngươi không sao chứ? Tống Man Cầm gặp Diệp Tinh trương mở hai mắt ra, ngụm lớn thở hổn hển, vội vàng từ ghế sofa đến rồi bên cạnh hắn. Man tỷ, ta không sao. Diệp Tinh hướng về phía Tống Man Cầm mỉm cười, ra hiệu hắn đã không sao. Lần này thực sự là thất sách, Diệp Tinh làm sao cũng không nghĩ tới cái kia La Lâm lại là tu luyện người. Một quyền kia Diệp Tinh hoàn toàn không vậy làm bất kỳ phòng vệ nào hơn nữa trước đó giúp Tống Man Cầm trị liệu lại tiêu hao rất nhiều linh lực, cho nên mới sẽ nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương. Tống Man Cầm gặp Diệp Tinh sắc mặt tốt hơn nhiều, lúc này mới thoáng thả lỏng trong lòng, trước đó Diệp Tinh trạng thái thật đúng là để cho nàng lo lắng hỏng. Man tỷ, thực không có ý tứ, đem các ngươi ra đều làm dơ. Diệp Tinh nhìn lấy chung quanh chăn lông khắp nơi đều dính lấy hắn phun ra máu, thật sự là cảm thấy có chút thật có lỗi. Không quan hệ, cái này cũng không tính là sự tình. Tống Man Cầm lắc đầu, chỉ cần Diệp Tinh bình an vô sự, coi như làm bẩn 100 đầu chăn lông nàng đều không đau lòng. Đúng rồi Man tỷ, cái này cho ngươi. Diệp Tinh sẽ lúc trước hắn giấu đến chi phiếu đem ra. Cho ta. Tống Man Cầm hơi sững sờ, đây chính là 200 vạn à, làm sao cho người ta cảm giác Diệp Tinh giống như là đưa nàng một trang giấy một dạng, căn bản không quan tâm. Diệp Tinh gật đầu nói, đây vốn chính là cái kia Trương Tân Vũ cùng bờ ruột bồi thường cho Man tỷ ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải nhận lấy. Diệp Tinh, ngươi xác định sao? Đây chính là 200 vạn. Tống Man Cầm lần nữa xác nhận nói, nàng có chút không tin, đối mặt 200 vạn Diệp Tinh vậy mà không có chút nào động tâm. Đương nhiên xác định. Diệp Tinh cười nhạt một tiếng, sẽ chi phiếu trực tiếp nhét vào Tống Man Cầm trên tay. Diệp Tinh, tiền này ta không thể nhận. Tống Man Cầm vội vàng lắc đầu. Nếu như nói Diệp Tinh giá trị bản thân ngàn vạn hoặc là mấy trăm triệu, đương nhiên sẽ không quan tâm chút tiền ấy. Thế nhưng là Diệp Tinh ra tình huống Tống Man Cầm cũng là có chút hiểu, dạng này gia đình Diệp Tinh làm sao có thể không quan tâm tiền đâu. Thế nhưng là hắn nói số tiền kia là một Trương Tân Vũ cùng bờ ruột bồi thường cho nàng, cho nên hắn không thể nhận, cái này Diệp Tinh, thực sự là một cái nam nhân tốt. Diệp Tinh, số tiền kia là ngươi chịu một quyền kia đổi lấy, ta không thể nhận, nếu như ngươi còn nhận ta người bạn này, liền đem chi phiếu lấy về. Tống Man Cầm sẽ chi phiếu lại đưa trả lại cho Diệp Tinh. Man tỷ. Diệp Tinh còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Tống Man Cầm cắt đứt. Lễ này bái sáu là sinh nhật của ta, không bằng đến lúc đó ngươi đưa ta một kiện quà sinh nhật đi. Hảo. Tống Man Cầm sẽ lời nói đều nói đến mức này, Diệp Tinh cũng không có từ chối nữa, sẽ cái này 200 vạn thu vào. Cái kia. Diệp Tinh, trên người ngươi đều là máu, còn ra một thân mồ hôi, nếu không muốn tắm Tống Man Cầm nói vừa nói, đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể lung lay hai cái, một đầu cắm rót vào Diệp Tinh trong ngực. Chương 57, quân đội dược. Man tỷ. Diệp Tinh kinh hô lên nhất thanh, ôm lấy Tống Man Cầm. Vội vàng dùng linh lực giúp Tống Man Cầm kiểm tra một chút thân thể, Diệp Tinh lúc này mới thở phào một cái. Tống Man Cầm chỉ là có chút mệt nhọc quá độ, ngủ một giấc thật ngon thì không có sao. Sẽ Tống Man Cầm ôm vào phòng ngủ trên giường lớn, thay nàng đắp kín mền về sau, Diệp Tinh trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn thoáng nhìn hóa trên đài trang điểm để đó đồng hồ báo thức, thời gian vừa vặn 3 điểm cả. 3 điểm. Diệp Tinh hơi sững sờ, hắn nhớ kỹ từ phía trên phủ thực các đi ra thời điểm, Tống Man Cầm cầm điện thoại muốn giúp hắn liên hệ bệnh viện, hắn trong lúc vô ý nhìn thoáng qua điện thoại, lúc ấy thời gian là 1 giờ 10 phút chiều. Từ phía trên phủ thực các ngồi xe đến Tống Man Cầm ra, nói ít cũng phải hai hơn 10 phút, nói một cách khác Diệp Tinh ít nhất là từ 1 giờ rưỡi về sau mới bắt đầu chữa thương. Từ 1 giờ rưỡi đến 3 điểm, chỉ có nửa giờ, nếu muốn là ở Thương Khung Đại Lục đến cũng không có gì, có thể đây là đang địa cầu. Cơ hồ không có bao nhiêu linh lực tình huống dưới, Diệp Tinh cũng không cho rằng hắn có thể tại ngắn ngủi, không đến trong vòng một tiếng rưỡi liền chữa trị khỏi bản thân thương thế. Như vậy nói cách khác, hiện tại cũng không phải là thứ bảy, mà là chủ nhật 3 giờ chiều, Diệp Tinh dòng dã hao phí một ngày thời gian mới chữa trị khỏi thương thế. Man tỷ Diệp Tinh hơi kinh ngạc nhìn lấy Tống Man Cầm một chút, nếu như là lời như vậy, cái kia ha không nói Tống Man Cầm một ngày một đêm đều không có chớp mắt, một mực đang lo lắng hắn sao. ngủ một giấc thật ngon đi, sinh nhật ngày ấy, ta nhất định cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Tinh lấy ra một cây kim châm cứu, tại Tống Man Cầm yên giấc trên huyệt đâm một châm, để Tống Man Cầm có thể đủ tốt thật buông lỏng ngủ một giấc. Thi xong châm, Diệp Tinh lặng lẽ rời đi Tống Man Cầm ra. Hắn dùng trước tịnh thân thuật cho mình thanh lý một chút tử thân thể, sau đó lại đi cửa hàng mua rất nhiều tùy thời đều có thể đổi lấy mặc quần áo, để tránh lại phát sinh cùng loại sự tình không vậy quần áo có thể đổi, cuối cùng thừa dịp ngân hàng trước khi tan sở sẽ tâm kia 200 vạn chi phiếu lấy ra ngoài. Diệp Tinh tốt lúc sau đã nhanh 5 giờ, hắn chưa có về nhà, mà là đi trước Vương Minh phụ tử ra. Diệp Tinh. Vương Minh canh cổng sau nhìn thấy Diệp Tinh rõ ràng hơi sững sờ. Vương thúc thúc hảo. Diệp Tinh cười cùng Vương Minh chào hỏi một tiếng. Vương Tung ca ở nhà không, ta muốn hướng hắn thỉnh giáo một chút có quan hệ trị liệu phụ thân ta chứng bệnh sự tình. Nghe xong là có liên quan Diệp Tinh phụ thân bệnh tình sự tình, Vương Minh nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng sẽ Diệp Tinh để vào phòng. Diệp Tinh sau khi vào nhà trực tiếp gài cửa lại, trả về thân thuận tay giữ cửa cho đã khóa. Vương Minh thấy thế sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói gì, chỉ coi Diệp Tinh là thói quen, thuận tay cho khóa lại. Cái kia, Tung, ngươi vừa di ra nhi tử đến rồi, ngươi mau ra đây. Vương Minh hướng về phía buồng trong hô một cuống họng. Thời gian không dài, Vương Tung liền từ buồng trong đi ra. Đây không phải Diệp Tinh sao, đến nhanh ngồi, bá phụ bệnh tình thế nào, ta dược hiệu kia quả thế nào. Vương Tung nhiệt tình chiêu đãi Diệp Tinh, cảm giác giống như là đang chiêu đãi quý khách một dạng. Diệp Tinh từ hắn cong bạ lộ lệnh vai bên trong đem dược đem ra, bày tại trên mặt bàn nói, cái này muốn phụ thân ta còn không có ăn. Không ăn. Vương Minh phụ tử liếc nhau một cái, có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh nhìn lấy Vương Minh phụ tử, nói ra, ta đây, có một đồng học, nàng khi còn bé tại Italia đợi qua, nàng nói bình thuốc câu trên chữ căn bản không phải Pháp văn, mà là Italia văn. Hơn nữa phía trên nói rõ nàng cũng cho ta phiên dịch qua, đây căn bản cũng không phải là cái gì trị liệu già yếu chứng dược, mà là Italia nghiên cứu phát minh một loại cấm dược, các ngươi có thể giải thích một chút đây là chuyện gì sao? Diệp Tinh, ngươi đang nói gì đấy? Vương Minh cười cười. Thuốc này có thể là nhà chúng ta Tung từ Pháp quốc mang về, cái kia là cái gì Italia, ngươi bạn học kia chuẩn là đang lừa dối ngươi. Đúng à, Diệp Tinh, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta làm sao có thể mang cấm dược trở về, liền xem như ta muốn mang, cũng không qua quan thuế à. Vương Tung cũng vừa cười vừa nói. Đã các ngươi không chịu nói lời nói thật, vậy ta liền báo cảnh sát. Diệp Tinh vừa nói, hướng phía Vương Minh ra máy riêng đi đến, cầm điện thoại lên nói, bấm 110. Vương Tung thấy thế vội vàng chạy tới. Theo cúp điện lời nói, hướng về phía Diệp Tinh nói ra, Diệp Tinh, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng chúng ta? Không sai. Diệp Tinh không chút do dự nhẹ gật đầu. Ngươi lần này đem Vương Tung nghẹn đến quá sức. Nếu như các ngươi hiện tại đồng ý nói thật, có lẽ đợi chút nữa có thể ít thụ đau một chút khổ, bằng không thì lời nói, ta cam đoan sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Diệp Tinh bỏ xuống điện thoại, đi về phía trước hai bước, trực tiếp ngồi ở Vương Minh ra trên ghế salon. Thuốc này đặc tính ta cũng đã biết, nói đi. Tại sao phải hại phụ thân ta? Vương Minh cùng Vương Tung liếc nhau, hai người khẽ gật đầu, Vương Tung biến sắc nói ra, Diệp Tinh, đã ngươi đã đem lại nói phân thượng này, chúng ta cũng không gạt lấy ngươi, thuốc này đây, đúng là Italia dược, hơn nữa cũng không phải là cái gì trị liệu già yếu chứng dược, mà là quân đội nghiên cứu phát minh cấm dược. Quân đội dược. Diệp Tinh khẽ nhíu mày một cái này uống thuốc về sau sẽ như vậy dạng. Sẽ như thế nào? Vương Tung không nói gì. Mà là sẽ Diệp Tinh để lên bàn dược cầm lên, mở ra nhựa tợ lặt tiệp phong màng về sau, đổ ra một hạt dược, sau đó hắn lại cầm lên trên mặt bàn dao gọt trái cây, hướng cùng với chính mình cánh tay vạch xuống đi. Sắc bén dao gọt trái cây lập tức sẽ cánh tay rạch ra một đạo rất sâu vết thương, đỏ thâm huyết dịch lập tức chảy ra. Sau đó, Vương Tung trực tiếp sẽ đổ ra ngoài dược nuốt xuống. Một hạt dược vào trong bụng, chốc lát sau, Vương Tung trên cánh tay vết thương vậy mà lấy mắt trần có thể thấy giống như tốc độ khép lại. Thậm chí ngay cả một đạo vết cắt đều không thấy. Không chỉ có như thế, Vương Tung thân thể cũng xảy ra rõ ràng biến hóa, nguyên bản nhìn qua thậm chí có chút gầy yếu hắn cơ bắp vậy mà nhanh chóng bành trướng lên, mà theo cơ bắp bành trướng, trên người áo lót lập tức liền bị kiếm nát, nửa người dưới quần thường cũng bị tạo ra mấy cái lỗ hổng lớn. Thuốc này vốn là Italia quân đội nghiên cứu phát minh, có thể làm cho tế bào thân thể ở trong ngắn hạn tăng lên gấp bội, đạt tới trong nháy mắt chữa trị vết thương tác dụng. Đồng thời có thể đem cơ bắp cường hóa gấp 3 trở lên. Ngay từ đầu kế hoạch là muốn vùi đầu vào toàn bộ quân đội, chế tạo ra một nhóm vô địch chi sư. Đáng tiếc là thuốc này tác dụng phụ quá lớn, dùng lâu dài lời nói sẽ dẫn đến thân thể các loại bệnh biến, cuối cùng không thể không ngừng sản xuất, mà trước đó sản xuất ra những thuốc này toàn bộ đều bị cơ quan tình báo bọn đặc công cầm đi, dùng để ở lúc mấu chốt bảo mệnh. Ăn vào Dược Vương Tung hai mắt phủ đầy tơ máu, nhìn qua biến có chút dữ tợn, liền liền thanh âm nói chuyện cũng thay đổi thô kệch rất nhiều. Cầm loại thuốc này cho phụ thân ta ăn, không phải lập tức liền bại lộ sao? Diệp Tinh nhìn lấy Vương Tung. Vương Tung cười lạnh nói, thuốc này chỉ có người bình thường ăn hết mới lại biến thành ta như vậy. Phụ thân ngươi phải là giả yếu chứng, ăn thuốc này sau sẽ chỉ biến bình thường, tựa như khỏi bệnh rồi một dạng. Chương 58, Địa ngục cảm giác, 1. Ta rất hiếu kỳ, nếu là Italia quân đội dược, làm sao sẽ chạy vào đến trong tay ngươi? Trương Nhân không hiểu, nếu như Vương Tung có lớn như vậy bản sự, đâu còn sẽ ở loại địa phương này. Vương Tung cười ha ha một tiếng, ngươi chẳng lẽ không biết, cái thế giới này có một cái gọi là chợ đen địa phương sao, chỉ cần ra giá nổi tiền, thứ gì mua không được. Thì ra là thế. Diệp Tinh giật mình, Vương Tung nói chợ đen hắn lý giải, bởi vì tại Thương Khung Đại Lục cũng có cùng loại đồng dạng địa phương. Phụ tử các ngươi dùng tiền từ chợ đen mua loại thuốc này trở về, trăm phương ngàn kế nghĩ phải cho ta phụ thân ăn, mắt là cái gì? Diệp Tinh từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi đến Vương Tung trước mặt. Vương Tung nhìn lấy Diệp Tinh, ngữ khí lạnh dần nói ra, Diệp Tinh, ngươi không cảm thấy phụ tử các ngươi rất vô sỉ sao? Chúng ta một không trộm, hai không đoạt, ba chưa làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý, đồi phong bại tục sự tình, sao là vô sỉ? Diệp Tinh nhìn lấy Vương Tung, ngữ khí cũng theo lạnh xuống. Vậy ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi cùng mới Á Di là quan hệ như thế nào? Diệp Tinh không còn suy tư hồi đáp, đương nhiên là quan hệ vợ chồng. Ha ha! Vương Tung cười lạnh, vậy bọn hắn nhưng có giấy hôn thú. Diệp Tinh không nói gì, Diệp Thanh Sơn cùng Phương Như xem như nửa đường vợ chồng, hai người mặc dù có tình cảm, nhưng cũng không có làm tái hôn. Đối với hai người mà nói, trọng yếu là tình cảm, cũng không phải là cái kia không dùng được một trang giấy. Vương Tung gặp Diệp Tinh không nói gì, tiếp tục nói ra, nếu không vậy giấy hôn thú, cái kia không coi là vợ chồng, nếu không là vợ chồng, các ngươi dựa vào cái gì muốn lại trên bọn họ mẹ con. Những năm này các nàng hai mẹ con cùng phụ tử các ngươi cùng một chỗ chiếm được cái gì? Chỉ có nghèo khó cùng khó khăn, ta nếu là phụ thân ngươi, đã sớm đập đầu chết ở trên tường. Vương Tung, ngươi nói đều không sai, chúng ta là thiếu mẹ con các nàng quá nhiều. Thế nhưng là cái này cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì? Diệp Tinh từ chối cho ý kiến, những năm này, Phương Như cùng Phương Vũ Hà mẹ con các nàng vì Diệp Thanh Sơn xác thực chịu khổ không ít, cũng chính bởi vì vậy, Diệp Tinh cảm thấy thua thiệt mẹ con các nàng, thật sự là rất rất nhiều. Bất quá hắn chẳng mấy chốc sẽ để mẹ con các nàng vượt qua cuộc sống hạnh phúc, hơn nữa đây là bọn hắn cuộc sống gia đình sống, cùng ngoại nhân không có bất cứ quan hệ nào. Vương Tung cười lạnh nói, không quan hệ. Có thể các ngươi không cho được sinh hoạt, ta cùng cha ta lại có thể cho, nếu như Phương Như gả cho cha ta. Phương Vũ Hàm gả cho ta cam đoan các nàng gặp qua so hiện đang làm dịu vạn phần. Cho nên, các ngươi liền dự định hại chết phụ thân ta, sau đó chiếm lấy. Diệp Tinh ánh mắt đã hoàn toàn lạnh lẽo xuống dưới. Không sai, chỉ cần phụ thân ngươi vừa chết, bằng cha con chúng ta thủ đoạn, còn không giải quyết được mẹ con các nàng sao. Vương Tung nguyên bản kế hoạch là muốn để Diệp Tinh phụ thân phục dụng loại này cấm dược nếu siêu lượng phục dụng, sẽ dẫn phát cấp tính cơ tim ngạnh hoặc là tắc máu não, nếu bệnh phát. Tỷ lệ tử vong cơ hồ là 100%, coi như sau đó kiểm tra thi thể cũng kiểm tra không ra bất kỳ không thích hợp địa phương. Nếu Diệp Tinh phụ thân đột nhiên bệnh chết, Phương Như mẹ con nhất định sẽ trong lòng đại loạn, đã mất đi người đáng tin cậy. Đến lúc đó Vương Minh phụ tử liền sẽ nhiệt tâm chủ động trợ giúp các nàng đầu bếp sự tình, Vương Tung sẽ thừa cơ nghĩ biện pháp tiếp cận Phương Vũ Hàm, lại thừa dịp bất ngờ, tại nàng uống đến trong vật hạ dược, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, không lo hắn và Phương Vũ Hàm hảo sự bất thành. Nếu hai người thành chuyện tốt, Vương Minh muốn có được Phương Như, vậy khẳng định cũng là sớm một chuyện. Hai cha con này tính toán đánh tới là phi thường hảo. Chỉ tiếc có lá mới tại, thuốc này căn bản là không có để Diệp Thanh Sơn ăn. Các ngươi sẽ lời nói thật nói ra hết, chẳng lẽ sẽ không sợ ta ra ngoài vạch trần các ngươi? Diệp Tinh nhìn lấy Vương Minh phụ tử, hai người kia nhìn qua giống như không có sợ hãi. Vương Tung cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi nói ra đi, sẽ có người tin tưởng sao? Hơn nữa ngươi đã không có lại nói ra cơ hội. Vừa nói, Vương Tung nắm chặt chủy thủ trong tay, lập tức hướng phía Diệp Tinh đâm đi qua. Diệp Tinh hướng bên cạnh lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi Vương Tung công kích. Vương Tung sửng sốt một chút, lập tức xoay chuyển thủ đoạn, cầm trong tay chủy thủ hành quét về phía Diệp Tinh. Lần này, Diệp Tinh cũng không có né tránh, hắn chỉ vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy, nương theo lấy bang một tiếng, Diệp Tinh dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa lập tức kẹp lấy chủy thủ. Vương Tung mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn thử dùng sức sẽ chủy thủ tiến lên, có thể kết quả lại không thể tiến lên mảy may, muốn đem chủy thủ rút ra, thế nhưng là vô luận như thế nào dùng sức, chủy thủ giống như là lớn lên ở Diệp Tinh trên người một dạng, hoàn toàn không cách nào tách ra. Vương Tung bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ chùy thủ, ngược lại một quyền hướng phía Diệp Tinh mặt đánh qua. Diệp Tinh nâng tay trái lên, trực tiếp cầm Vương Tung nắm đấm.
Sao, làm sao có thể? Vương Tung quá sợ hãi, hắn ăn cái này cấm dược, tố chất thân thể thế nhưng là đề cao gấp bội, giờ phút này vô luận là tốc độ cùng lực lượng đều vượt xa người thường, cái này Diệp Tinh làm sao có thể dễ dàng như thế liền đỡ được hắn công kích.
Vương Tung, ngươi không có ăn cấm dược liền có thể tùy tiện giải quyết ta thứ ngu ngốc này ý nghĩ đi.
Ngươi cảm thấy ta biết thuốc này không thích hợp, không vậy trực tiếp báo cảnh sát, cũng không có cùng người trong nhà thương thảo, mà là một thân một mình chạy tới nơi này mắt là cái gì?
Diệp Tinh vừa nói, nắm Vương Tung nắm đấm tay hơi dùng lực một chút, chỉ thấy rắc một tiếng, Vương Tung quyền cốt mạnh mẽ bị Diệp Tinh bóp nát.
Luyện khí 3 tầng, Diệp Tinh cái này chút khí lực vẫn có.
A4.
Nương theo lấy kêu thảm, Vương Tung rất muốn đem nắm đấm thu hồi lại, nhưng như cũng bị Diệp Tinh gắt gao nắm ướt.
Cùng lúc đó, Diệp Tinh thân thể hơi nghiêng, tựa đầu ghé vào Vương Tung bên tai nói, bởi vì báo cảnh sát, các ngươi liền không lãnh hội được, cái gì là địa ngục cảm giác.
A, đi chết đi.
Vương Tung giống lớn một tiếng, khắc một nắm đấm gần như điên cuồng hướng phía Diệp Tinh đánh tới.
Diệp Tinh run tay một cái, sẽ kẹp lấy chùy thủ đổi một mặt, nắm chặt chùy thủ chui, hướng phía Vương Tung vung tới nắm đấm chính là một đao.
Mặc dù bởi vì cấm dược nguyên nhân, Vương Tung thân thể chiếm được cường hóa, có thể cái này không có nghĩa là hắn sẽ không thụ thương. Diệp Tinh xuống một đao, Vương Tung tay lập tức liền thấy máu.
Bất quá cái này cấm dược xác thực lợi hại, Vương Tung máu rất nhanh liền bị ngừng. Hơn nữa Diệp Tinh phát hiện vừa mới bản thân bóp nát xương tay đã ở dần dần chữa trị, không cần 2 phút, tay hắn thì sẽ khôi phục bình thường.
Có chút ý tứ.
Diệp Tinh thả Vương Tung, cả người cầm trong tay chùy thủ, chân đạp du long bước đột nhiên hướng về phía trước.
Phúc!
Hàn quang lóe lên, Vương Tung trên cổ lập tức mở một cái lỗ hổng lớn, đại lượng máu tươi lập tức phun tới.
Vương Tung vô ý thức dùng tay đè chặt cổ, nhưng lại vẫn ngăn không được máu.
Không biết là ngươi máu chảy được nhanh, vẫn là vết thương khép lại nhanh.
Diệp Tinh nhìn vẻ mặt thống khổ Vương Tung, lại ngồi về trên ghế salon, đem bắt đầu chơi chủy thủ trong tay.
Vương Minh đã sớm hoảng hồn, thấy thế dọa lớn kêu một tiếng, lập tức vọt tới trong nhà máy riêng trước, nghĩ muốn cứ gọi điện thoại gọi xe cứu thương.
Chương 59, địa ngục cảm giác, 2.
Diệp Tinh run tay một cái, chủy thủ hướng thẳng đến Vương Minh bay đi, xoát một chút chém đứt điện thoại dây.
Vương Minh kinh hãi, xoay người chạy, dự định đi ra bên ngoài cầu cứu.
Muốn đi.
Diệp Tinh khẽ hừ một tiếng. Thủ đoạn lần nữa lắc một cái.
Phúc.
Phúc.
Hai cây ba cạnh châm trực tiếp cắm vào Vương Minh hai chân, nương theo lấy một tiếng hét thảm, hắn bịch một chút liền quỳ xuống.
Diệp Tinh từ trên ghế xả lòn đứng lên, chậm ung dung đi vào Vương Minh trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Ngươi muốn làm gì?
Nhìn thấy Diệp Tinh cười ha hả ngồi xổm ở trước mặt mình, một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác sợ hãi lập tức nổi lên Vương Minh trong lòng, hắn thậm chí hại đến tạm thời quên đi đau đớn.
Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì đâu?
Diệp Tinh cười ha hả hỏi ngược lại.
Diệp Tinh, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, bằng không thì ta muốn hô, đến lúc đó hàng xóm láng giềng nghe thấy, gặp lại ngươi hành hung, ngươi sẽ ngồi tù.
Vương Minh toát mồ hôi lạnh, hai chân mang đến đau đớn để hắn nói chuyện đều có chút thanh âm rung động.
Ngươi có thể thử xem, nhìn xem có hay không hàng xóm đến.
Diệp Tinh cười nhìn lấy Vương Minh.
Cứu mạng A.
Giết người.
Diệp Tinh giết người.
Diệp Tinh vừa dứt lời, Vương Minh liền liều lĩnh hô to lên.
Nhưng mà mặc hắn la hét thế nào, bên ngoài lại là một điểm động tĩnh cũng không có.
Liên kỳ quái, ngày bình thường đường đi có cái gì thông chi, hắn cơ hồ đều dựa vào hô, mọi người cũng đều có thể nghe, hôm nay chỉ bất quá cách một cánh cửa, có thể mặc hắn làm sao hô, thậm chí hô giết người, bên ngoài lại là một điểm động tĩnh cũng không có đâu.
Trên thực tế, Diệp Tinh tại động thủ lúc sau đã dùng thần thức sẽ nơi này che giấu, nói cách khác vô luận tại Vương Minh phụ tử trong nhà chuyện gì xảy ra, bên ngoài mọi người nghe không được.
Một bên khác, Vương Tung đã trải qua ngã xuống đất co quắp, loại này cấm dược mặc dù có thể chữa trị thương thế, nhưng dù sao không phải là thần dược, đối với vết thương chí mạng mặc dù cũng có thể tạo được chữa trị tác dụng, nhưng là thương thế càng nặng, cần chữa trị thời gian tự nhiên càng nhiều.
Diệp Tinh cắt Vương Tung huyết hầu, đại lượng máu tươi phun ra đã sớm đem hắn nhuộm thành huyết nhân.
Nhìn thấy con trai mình ngã xuống trong vũng máu, Vương Minh đã trải qua không để ý tới những thứ khác, hắn ra sức hướng phía Huyền Quan bỏ đi. Vô luận như thế nào cũng phải cứu con của hắn.
Diệp Tinh không nói gì, run tay một cái, lại là hai cây ba cạnh châm.
Ẩm.
Ẩm.
Hai cây ba cạnh châm trực tiếp xuyên thấu Vương Minh bàn tay, sẽ hai tay đóng vào trên sàn nhà.
Chúng ta tới làm cái trò chơi.
Diệp Tinh đứng dậy, sẽ chém đứt điện thoại dây chùy thủ cầm tới, hướng phía Vương Minh hết hầu cắt một đao.
Một đao kia cắt cũng không sâu, chỉ ít chiếu so Vương Tung một đao kia đến cạn thật nhiều.
Vừa mới ta một đao kia đây, cắt ngươi cổ.
bất quá ngươi cảm giác không thấy đau nhức đúng hay không, ngược lại là yết hầu chỗ có một tia tia băng băng lạnh lạnh cảm giác, đó là máu từ bên trong thân thể ngươi chảy ra đi cảm giác, từ ta cắt ngươi cổ một khắc kia trở đi nhớ lúc, đến 5 phần 28 giây thời điểm ngươi sẽ bắt đầu mất đi ý thức, 9 phần 36 giây trái tim sẽ ngưng đập, 10 phút 52 giây thời điểm sẽ bắt đầu mất đi sinh mệnh đặc thù. Cái trò chơi này danh tự liền kêu là sinh mệnh cuối cùng 10 phút. Có người nói bản thân không sợ chết, Vương Minh đã từng cũng là cảm thấy như vậy, hắn cảm thấy tử vong chỉ là trong nháy mắt sự tình, coi như thực gặp ngay phải, lại có cái gì tốt sợ chứ. Có thể tưởng tượng về tưởng tượng, đợi đến thân lâm kỳ cảnh thời điểm tuyệt đối lại là một loại khác cảm giác. Tử vong đúng là trong nháy mắt sự tình, nhưng sắp gặp tử vong lại hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là tại ngươi thần trí thanh tỉnh tình huống dưới biết mình nhiều nhất còn có thể sống 10 phút. Thậm chí chỉ có 5 phút ý thức, loại này từng phút từng giây trôi qua sẽ mang đến cực lớn sợ hãi. Vương Minh nghĩ hô, nhưng hắn phát hiện mình nhất định nhưng đã không phát ra thanh âm nào đến rồi. Hắn muốn động, thế nhưng là hai tay lại bị gắt gao đóng ở trên sàn nhà mặt. Cái này Diệp Tinh đơn giản liền cái ma quỷ, nếu như Thượng Thiên cho hắn thêm một lần làm lại lần nữa cơ hội lời nói, hắn thề mình tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc đến Diệp Tinh. Diệp Tinh không tiếp tục để ý Vương Minh. Hắn sẽ trên mặt bàn bình kia cấm dược thu vào bản thân song long giới bên trong, mà sau đó xoay người rời đi Vương gia. Diệp Tinh tốt thời điểm, sắc trời đã có chút gặp tối, hắn nguyên vốn còn muốn làm sao cùng trong nhà giải thích một chút hắn tối hôm qua đêm không về ngủ đến cùng làm gì đi, kết quả tốt đi sau hiện cũng không có nhân cảm thấy hắn muộn như vậy trở về có cái gì kỳ quái, về sau Diệp Tinh mới biết được, nguyên lai Tống Man cầm sợ Diệp Tinh phụ mẫu lo lắng, xin nhờ đường viên cho Diệp Tinh phụ mẫu gọi một cú điện thoại, nói là buổi tối ngủ ở đường viên nhà. Cho nên hắn lúc này trở về, người trong nhà cũng không nói gì. Mẹ, thuốc này ta hỏi qua rồi bạn học, nàng nói cho ta biết đây là Italia thí nghiệm nghiên cứu tính dược vật, không thể ăn. Diệp Tinh tốt về sau, trước tiên đã đem dược sự tình nói ra. Italia? Không phải nói Pháp quốc dược sao? Phương Vũ Hàm nghi ngờ nói, nàng hôm nay nghỉ ngơi, khó được ở nhà một ngày. Phương Như cũng quăng tới kỳ quái ánh mắt. Diệp Tinh giải thích nói. Cái này tiếng Ý cùng tiếng Pháp cùng thuộc tại Ấn Âu ngữ hệ Roman ngữ hệ Xì Roman nói nhánh, cho nên giữa hai bên cực kỳ giống như. Nói như vậy là Vương Minh phụ tử gạt chúng ta. Phương Vũ Hàm cùng Phương Như liếc nhau một cái. Thế nhưng là nếu như bọn hắn gạt chúng ta, tại sao còn muốn cho chúng ta dùng thử dược, nếu là uống thuốc về sau không dùng được, chúng ta cũng sẽ không tin tưởng hắn à. Phương Như không hiểu. Diệp Tinh giải thích nói, đây là Italia nghiên cứu tính dược vật, phục dụng loại thuốc này có thể để kích thích tế bào. Khiến cho cấp tốc sinh trưởng, nói không chừng thực có thể khiến người tuổi trẻ. Nhưng là tác dụng phụ đặc biệt lớn, nếu như dùng lâu dài rất dễ dàng đến đột phát tính tâm ngạnh hoặc cấp tính tắc máu nào chờ bệnh cấp tính biến. Cái này Vương Minh phụ tử, nhất định chính là phát rồ, vì tiền, vậy mà cấp cho mình cha ăn loại thuốc này, không được, ta phải tìm bọn hắn lý luận đi. Phương Vũ Hàm lúc này là hoàn toàn nghe rõ, ôn nhu khuôn mặt lập tức tăng thêm mấy phần nộ khí, cái này liền muốn đi tìm Vương gia phụ tử tính sổ sách. Vũ Hàm, coi như hết. Thuốc này chúng ta không cần chính là. Phương Như kéo lại Phương Vũ Hàm, không để cho nàng muốn xúc động như vậy, trong nhà hiện tại vừa mới có chút khởi sắc, Phương Như không muốn lại bởi vì ngoại nhân ảnh hưởng đến nhà bọn hắn sinh hoạt. Tỷ, ta cảm thấy mẹ ta nói đúng, chúng ta không cần thuốc này chính là. Coi như ngươi đi tìm bọn họ lý luận, bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận. Hơn nữa coi như chúng ta có thể chứng minh thuốc này phía trên văn tự cùng nội dung, người ta cũng có thể thuyết pháp văn hóa Italia văn vốn là không sai biệt lắm. Là bọn hắn không cẩn thận sai lầm. Diệp Tinh cũng phụ họa Phương Như tới khuyên Phương Vũ Hàm, lúc này hắn cũng không thể để Phương Vũ Hàm đi tìm Vương gia phụ tử, tính toán thời gian này lại hai cha con này hẳn là đều đã biến thành một đôi thi thể. Bị Phương Như cùng Diệp Tinh như thế một khuyên, Phương Vũ Hàm trong lòng mặc dù vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng là tỉnh táo không ít, cũng biết việc này coi như đi tìm Vương gia phụ tử, bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận, vẫn phải nói bọn hắn Diệp gia cho cắn lữ động thân. Đến lúc đó quê nhà láng giềng nhất định sẽ nghị luận chuyện này, mặc kệ đúng sai, áp lực đều sẽ rơi vào cha mẹ của nàng trên đầu, vừa nghĩ tới đó, Phương Vũ Hàm liền bỏ đi tìm Vương Minh phụ tử suy nghĩ. Chương 60, Trương Tân Vũ ngon độc. Một đêm bình an vô sự, Diệp Tinh sáng sớm sau liền trực tiếp bên trên học. Đi ngang qua Vương Minh phụ tử ra, sẽ thần thức quét tiến vào, thấy là cả phòng máu cùng hai cố lạnh như băng thi thể. Xem ra tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện Vương Minh phụ tử đã chết. Ngồi xe đi trường học. Diệp Tinh vừa đi vào cửa trường học đã nhìn thấy trước mắt một bóng người xinh đẹp, đi ra phía trước lên tiếng chào. Buổi sáng tốt lành, Chu Tịnh. Không thể không nói sáng sớm đến trường liền gặp phải mỹ nữ thực sự là kiện cảnh đẹp ý vui sự tình, hơn nữa khiến người ngoài ý là, Chu Tịnh loại này từ trước đến nay nhu thuận nữ sinh hôm nay thế mà không có mặc đồng phục, mà là xuyên qua một kiện váy liền áo, cái kia tươi mát trang nhã tiểu váy nổi bật lên Chu Tịnh càng thêm như thanh thủy phở lờ u giống như xinh đẹp mang có chí hướng, Diệp Tinh cảm thấy tâm tình lập tức cũng rất không tệ. Chu Tịnh quay người lại, nhìn thấy người tới là Diệp Tinh cũng là lộ ra một ngọt ngào mỉm cười, ngươi cũng buổi sáng tốt lành a. Diệp Tinh cười cười, cùng Chu Tịnh song song đi. Cái kia, thứ bảy thực sự là không có ý tư a, biểu muội ta đến rồi, cho nên không thể phó ước. Chu Tịnh trên mặt áy náy nói ra. Không cần để ý a. Diệp Tinh khẽ lắc đầu. Chu Tịnh vẫn tương đối quan tâm Tống Man Cầm, hỏi, Man tỷ bệnh nàng thế nào? Rất thuận lợi, Man tỷ bệnh không sai biệt lắm khỏi rồi, bất quá bệnh bao tử vẫn phải là cần nuôi. Diệp Tinh không từ liền liên tưởng tới mình ở Tống Man Cầm ra châm cứu quá trình, nhớ tới trái ngược thường ngày ngự tỷ khí chàng thẹn thùng Tống Man Cầm, khóe môi không tự giác liền dơ lên một tia độ cung. Chu Tịnh cũng là nhìn thấy Diệp Tinh nụ cười này, không hiểu liền có chút thất lạc cùng nôn nóng, nhưng vẫn là lắc lắc trong đầu loạn thất bát tao lý không rõ suy nghĩ, cùng Diệp Tinh nói đến gần nhất trong sân trường tin đồn thú vị. Hai người cứ như vậy cười cười nói đi vào phòng học, một màn này bị đứng ở hành lang phía trước cửa sổ hút thuốc Trương Tân Vũ thu hết vào mắt. Trương Tân Vũ lúc này cả người trong lòng đều đang bốc hỏa, nếu là ánh mắt có thể biến đổi thành đao tử, hắn ngược lại là hận không thể sẽ Diệp Tinh thiên đao vạn quả. Tiểu tử này, thế mà đến đi học, còn như thế nhảy nhót tương mừng. Thứ bảy ngày đó không phải còn thổ huyết thành dáng vẻ đó sao? Trương Tân Vũ nhớ tới cái kia ngày La Lâm cho Diệp Tinh một quyền, ngẫm lại thực sự là lòng còn sợ hãi, dù sao có thể tùy tiện đập tan khung cái bản La Lâm một quyền kia khẳng định không phải ai đều có thể đón lấy, mà Diệp Tinh, tiểu tử này lại tính là nơi nào xuất hiện đồ vật. Hôm nay Chu Tịnh mặc là màu lam nhạt mảnh vụn hoa váy liền áo, rất tốt buộc vòng quanh huyền chuyển dáng người đường cong, rất là mê người nhưng lại thanh thuần giống như cái thiên sứ, sáng sớm ánh nắng tán lạc tại đầu vai mực trên tóc tạo thành một bức mỹ hảo hình ảnh. Nếu là không có Diệp Tinh cái kia làm người ta ghét ra hỏa liền tốt. Trương Tân Vũ ma xui quỷ khiến lấy điện thoại cầm tay ra vô xuống Chu Tịnh, trong mắt đều là, nhìn tiếp thấy là cùng Chu Tịnh cười cười nói Diệp Tinh, lập tức đáy mắt càng ấm trầm. Ha ha, Diệp Tinh, ta không làm gì được ngươi, La Lâm còn không làm gì được ngươi sao? Một cái ác độc kế hoạch tại Trương Tân Vũ trong đầu ra đời, hắn nhìn về phía Chu Tịnh ánh mắt cũng là mang theo điểm âm độc. Chu Tịnh a Chu Tịnh, ta như vậy thích ngươi, ngươi lại không có mắt coi trọng Diệp Tinh. Đường này thế nhưng là ngươi tự mình lựa chọn, trách không được ta. Coi như ta không lấy được ngươi, hắn Diệp Tinh cũng nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta không đến, cái kia sợ sẽ là hủy đi người khác cũng đừng hòng người khác đạt được. Trương Tân Vũ xưa nay là một hành động phái, trong lòng đã có ý nghĩ vậy dĩ nhiên là càng nhanh thực hiện càng tốt, kết quả là ở chính giữa buổi trưa sau khi tan học, hắn trực tiếp ngồi xe đi tìm La Lâm. A, lại có loại sự tình này. La Lâm nghe Trương Tân Vũ ở nơi đó thêm mắm thêm muối nói Diệp Tinh làm sao nhảy nhót tưng bừng thời điểm, có chút tử không thể tin được. Hắn biết rồi Diệp Tinh tiểu tử kia là có chút môn đạo, có thể mạnh mẽ đón lấy một quyền của mình cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều làm ra được. Làm lên mã tiểu tử kia sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy chính là, nhưng là, nhảy nhót tưng bừng. Như vậy cũng tốt chơi, có thể còn sống sót có lẽ còn có ông trời phù hộ vận khí thành phần, chịu một quyền của mình nhất định là sẽ trọng thương, còn nói gì còn nhảy nhót tưng bừng. Không sai, biểu ca, ngươi là không nhìn thấy tiểu tử kia sắc mặt ta, tốn cùng cái gì giống như. Trương Tân Vũ một mặt thêm mắm thêm muối, một mặt lại tại trên lửa dội lên hai thùng dầu. Hắn có thể không cảm thấy vị này tâm tư thâm trầm biểu ca sẽ bị bản thân như thế hai câu nói liền cho châm ngòi, thế là thêm chút đi liệu, lấy ra bản thân chụp ảnh Chu Tịnh ảnh chụp. Không ra Trương Tân Vũ sở liệu, La Lâm con mắt quả nhiên phát sáng lên, chỉ trên tấm ảnh nữ hài nhi hỏi, nàng là. La Lâm người này rất quái lạ, cùng bình thường thiếu gia ăn chơi có chút không giống, nếu như là hắn trướng mắt nữ nhân, coi như dáng dấp lại xinh đẹp hắn cũng sẽ cảm thấy rất phiền chán. Cũng tỉ như Tống Man Cầm. Nàng hoàn toàn có được không thua bởi Chu Tịnh mỹ mạo, hơn nữa luận khí chất, Tống Man Cầm thậm chí so Chu Tịnh hấp dẫn hơn nhân. Nếu như Tống Man Cầm nguyện ý cởi sạch quần áo leo đến Trương Tân Vũ trên giường, Trương Tân Vũ cảm thấy sẽ cầu còn không được. Nhưng nếu là đổi thành La Lâm, hắn nhất định sẽ cự tuyệt, thậm chí sẽ khịt mũi coi thường. Trương Tân Vũ vẫn là rõ ràng La Lâm đối với nữ nhân khẩu vị, biết rồi Chu Tịnh dạng này loại hình nữ nhân La Lâm giống đến đều hết sức ưa thích. Nàng gọi Chu Tịnh, tựa như là cái kia Diệp Tinh chuyện xấu bạn gái một trong. A, tiểu tử này đến lúc đó sẽ hưởng thụ. La Lâm ngược lại là nhớ kỹ ngày ấy, tại trong tiệm cơm, Diệp Tinh bên người mang theo có thể là một vị gợi cảm mỹ nhân nhi, có gái hồng lâu danh xưng Tống Man Cầm A, chỉ là hắn đối với Tống Man Cầm thật sự là không ưa. Có thể không nghĩ tới tiểu tử này ngược lại là sẽ ăn cỏ gần hang, lòng tham không đáy, mò lấy một mỹ nữ còn chưa đủ muốn vớt một đám A. Trương Tân Vũ cảm thấy chuyện này có chút manh mối, liền tiếp tục các loại thêm mắm thêm muối biến đổi. Hoa Nhi nói Chu Tịnh tốt, nói nàng là 10 bên trong 10 đại giáo hoa một trong, tư thái ưu nhã, phẩm vị phong cách đều là không tầm thường, nói tóm lại là các loại khích lệ các loại tán thưởng. Trương Tân Vũ biết rồi Chu Tịnh bất kể là hình dạng vẫn là tính cách đều là La Lâm ưa thích loại hình, La Lâm tất nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tay, lại nói La Lâm đối với Diệp Tinh cũng không có hảo cảm gì, tự nhiên là không ngại thuận tiện đánh liền cái mặt cái gì. Ta xem cô nàng này rất không tệ, vậy thì bồi hắn chơi đùa thôi. La Lâm trung quy là bị Trương Tân Vũ lời nói cho thuyết phục, dù sao có như thế ngon miệng một vị mỹ nhân ở trước mắt mình đây, nếu là nhìn cũng không nhìn đụng cũng không đụng, như vậy thanh tâm quả dục cũng không phải hắn La Lâm phong cách, lại nói, giúp nhà mình biểu đệ dạy dỗ một chút cái kia tự đại tiểu thí hài cũng không ảnh hưởng toàn cục. Biểu ca, vậy ngươi có tính toán gì sao? Trương Tân Vũ gặp việc này thành, liền muốn thế nào ứng phó Diệp Tinh. Dứt khoát tốt như vậy. La Lâm hiện tại toàn bộ trong đầu đều là Chu Tịnh cái kia thanh thuần sạch sẽ nhưng không mất dụ hoặc hình tượng, có chút suy tư dưới cười nói, vừa lúc gần nhất không phải bề bộn nhiều việc, cái kia xế chiều hôm nay tan học, ta liền đến cửa trường học các ngươi nhìn xem. Chương 61, cố gắng mập mạp. Từ La Lâm nơi đó rời đi, Trương Tân Vũ trực tiếp về tới trường học. Tưởng tượng thấy buổi chiều tan học sẽ phát sinh tràng cảnh, Trương Tân Vũ chỉ cảm thấy trong lòng thật là đã nghiền. Diệp Tinh a Diệp Tinh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi ở cửa trường học mất hết thể diện toàn thân bừa bộn bộ dáng. Về phần Chu Tịnh mà, mặc dù không có khả năng chiếm lấy nàng lần thứ nhất, nhưng chờ La Lâm chơi chán, hắn đồng dạng có cơ hội đem Chu Tịnh làm ngược lại trên giường mình. Đến trưa chương trình học đi qua rất nhanh, đến rồi tan học thời gian, Diệp Tinh dựa theo ước định đi tìm Chu lão sư cùng nhau về nhà, thế nhưng là Chu Hàm Nhụy lại là thần sắc vội vàng mạnh kín đáo đưa cho Diệp Tinh mấy trăm khối tiền, nói nàng gần nhất có chuyện, không có cách nào đuổi Diệp Tinh về nhà. Để Diệp Tinh cầm số tiền này tự đón xe về nhà. Diệp Tinh vốn không muốn đón lấy số tiền kia, nhưng là Chu Hàm Nhụy mạnh kín đáo đưa cho hắn sau liền trực tiếp đi, thoạt nhìn thực rất vội vàng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vốn chỉ muốn trực tiếp về nhà, có thể vừa đi ra lầu dạy học, Diệp Tinh lại phát hiện Đường Viên con hàng này. Có vẻ như vẫn rất dụng tâm. Đường Viên là một giữ lời nói nhân, từ từ ngày đó cùng Diệp Tinh co quân tử ước hẹn về sau, hôm nay liền chính thức bắt đầu cố gắng, mặc dù là một chút xíu rời tiến bộ. Nhưng dầu gì cũng là bỏ đi nguyên lai một thân lười nhác, tiến lên thật nhiều. Nói ví dụ như bây giờ đi học cũng là sẽ nghiêm túc nghe kỹ hảo làm bức ký, nói thí dụ như dù là trên người phụ trọng lấy nhiều như vậy thì mỡ, xưa nay là có thể làm tuyệt đối không đứng lấy, có thể nằm tuyệt đối không làm chán ghét vận động hàng người, cũng là chuẩn bị từ hôm nay mà bắt đầu chạy bộ. Bây giờ đây cũng là vạn lý trường trinh từ đầu bước, hướng về ước định cẩn thận 20 vòng thao trường tiến quân. Lão mập, rất có quyết tâm a. Diệp Tinh cũng là nói được thì làm được hạng người, cũng liền động viên lấy hảo huynh đệ cùng một chỗ tiến bộ, ta và ngươi cùng một chỗ chạy đi. Tốt, lão đại. Đường Viên ngược lại là thật tâm hy vọng có cái bạn nhi bồi cùng với chính mình chạy tới lấy, bằng không một người lẻ loi trơ trọi chạy 20 vòng, ngẫm lại đã cảm thấy lòng chua xót đến không có khả năng. Kết quả là, trên bãi tập nhiều hơn hai người ảnh, một vòng bắt đầu rồi ngược đãi bản thân hành trình. Lão đại, ngươi được a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem man tỷ làm xong. Đường Viên thế nhưng là cái không chịu ngồi yên chủ, cùng Diệp Tinh vừa chạy bước bên cạnh trò chuyện giết thì giờ. Ta làm xong man tỷ. Diệp Tinh hơi sững sờ. Đường Viên mặt mày hớn hở nói, lão đại, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, ngươi có cái gì hảo gạt ta, lại nói ngươi ở đây man tỷ đang ngủ, trực tiếp nói cho ta biết liền tốt, phiền phức phát người ta man tỷ cố ý gọi điện thoại cho ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi man tỷ tại ngủ thế nào a? Man tỷ xinh đẹp như vậy. Các ngươi cái này một đêm sợ là không bất hành hạ đi. Diệp Tinh lại không đốc, Đường Viên tại ngủ chữ bên trên mạnh như vậy cường điệu âm tự nhiên là hiểu đây là ý gì, thế là dùng cố ý ông cụ non ngựa khi nói, lão mập à, ngươi nghĩ gì thế, ta chỉ là giúp nàng chữa bệnh mà thôi, tuổi còn trẻ không học tốt. Còn nói ta không học tốt, lão đại ngươi tư tưởng cũng không có thuần khiết như vậy à, bằng không làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì. Đường Viên hỉ hỉ phản kích trở về. Thực chỉ là chữa bệnh à. Diệp Tinh có chút không cười không phải nói. Cô nam quả nữ, còn đặc biệt chạy đến nữ hải tử trong nhà đi chữa bệnh, mang hoạt một đêm. Đường Viên hướng phía Diệp Tinh chen trước mắt, ta hiểu, lão đại, ngươi chỉ là chữa bệnh mà. Lão mập, là thật, ngươi theo ta nói năng bậy bạ coi như xong, đối ngoại có thể tuyệt đối đừng nói lung tung, người ta nữ hải tử thanh danh là rất trọng yếu. Diệp Tinh dặn dò, Đường Viên cái miệng này nhưng không có giữ cửa. Yên tâm đi lão đại. Đường Viên nhẹ gật đầu. Bày làm ra một bộ ta hiểu ngươi bộ dáng, ngươi là ngủ ngon cũng được ngủ không được khá cũng được, tiểu đệ ta liền không quan tâm ngươi sinh hoạt cá nhân. Diệp Tinh im lặng nhìn Đường Viên một chút, tình cảm tốt chính mình đây là càng tô càng đen, giải thích thế nào trước mắt con hàng này đoán chừng đều không tin đi. Diệp Tinh cũng lười cùng Đường Viên trong vấn đề này mặt nói vớ vẩn, tăng lên chạy bộ tốc độ. Đường Viên tự nhiên đến theo sau, chạy trước liền cảm thấy mình chân muốn gãy, căn bản bước không ra à, hai mắt đau nhức mệt mỏi đơn giản liền có chút chết lặng. Hai ba vòng xuống tới, thân thể hai người tố chất chênh lệch liền thể hiện ra, Diệp Tinh không thể không biết có cái gì, đơn giản liền cùng chạy vòng thứ nhất lúc một cái trạng thái, chút điểm cảm giác không có, nhưng mà Đường Viên thì là bắt đầu cố hết sức. Ông trời ơi, vì cái gì ngươi muốn như thế kỳ thị mập mạp? Đường Viên lúc này nội tâm là sụp đổ, hắn không chạy vài vòng liền đã mệt mỏi thành chó, mồ hôi giống như là không cần tiền giống như ra bên ngoài bốc lên, đã sớm đem hắn quần áo cho thẩm thấu đến ở mức cục cục. Lão đại, ta không được. Đường Viên một bên vẻ mặt cầu xin một bên kêu thảm tiến về phía trước một bước bước rời chạy. Cái này từng bước một nghĩ là đổ chỉ một dạng trọng, đối với một tên mập mà nói đây quả thực liền có thể so với cực hình A. Diệp Tinh cũng là đã sớm liệu đến loại chuyện này phát sinh, dù sao ngươi để một cái hàng năm không vận động ra hỏa lập tức bình tĩnh thong dong chạy 20 vòng đó nhất định chính là thiên phương dạ đàm, nhưng cũng là làm xong ứng đối biện pháp, bỏ rơi một tay hảo khích tướng cổ vũ lời nói, kiên trì lại kiên trì, nghĩ nghĩ giữa chúng ta ước định đi. Ngẫm lại ngươi có muốn hay không phong cách đi Trương Tân Vũ tên kia cho làm hạ thấp đi đi. Quả nhiên, nhân tiềm lực đều là bước đi ra. Đường Viên trung quy là hoàn thành 20 vòng chạy bộ nhiệm vụ, mặc dù rất là miễn cưỡng, phần lớn thời gian đều ở một mặt kêu thảm một mặt chậm rãi rời chạy, nhưng bất kể nói thế nào, trung quy là hoàn thành nhiệm vụ. Đường Viên đơn giản đều không thể tin được bản thân lại còn thật có thể chạy xong cái này 20 vòng, hắn đơn giản giống như là nhìn thấy thế giới mới đại môn. Diệp Tinh cũng là biết rồi bước ra bước đầu tiên xưa nay là một đặc biệt việc khó, vô vô cả người muốn co quắp trên người mình Đường Viên bả vai, làm không tệ, tiếp tục cố gắng, hảo hảo bảo trì a. Yên tâm đi, lão đại, ta nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Đường Viên cũng là không hiểu cảm giác cùng với chính mình đột nhiên thì có một loại quỷ dị tự tin và bành trướng nhiệt huyết. Nhìn trước mắt Đường Viên, Diệp Tinh cũng là có chút điểm tử vui mừng, hắn cảm thấy Đường Viên người này hay là rất không tệ, chỉ cần đem hắn hướng con đường chính xác bên trên dẫn đạo. Ngày sau còn chưa nói được có lẽ thật có thể có một fan xem như. Hai người chạy bộ xong tại trên bãi tập nghỉ ngơi, nhưng lại không biết, giờ này khắc này, tại 10 bên trong cửa trường học quả thực là sôi trào. Hoa vung, đó là cái tình huống như thế nào à, là ở quay chụp cái gì thanh xuân cầu huyết vô địch tình yêu thần tượng kịch mà. Đây là muốn cùng trường học chúng ta ai thổ lộ sao? Sau khi tan học, nguyên bản định tán đi học sinh lại là có thật lớn một bộ phận lưu ở cửa trường học chỗ ấy làm vây xem đảng đả tương du. Đỏ tươi phe ra gì, 999 đóa hoa hồng đỏ, thực hắn mẹ phách lối A. Không ít vây xem đảng thực tình tại đậu đen rau muống cái trận thế này, trong trường học những cái kia thổ lộ cùng này so sánh quả thực là cực kỳ yếu ớt A. Chương 62, La Lâm thổ lộ. Chu Tịnh hôm nay là trực nhật sinh, làm xong trực nhật về sau, đeo bọc sách chuẩn bị về nhà. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân váy, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Buổi sáng hôm nay lúc ăn cơm đợi, Chu Tịnh không cẩn thận đem đồng phục làm ướt. Bởi vì nàng chỉ có một bộ này đồng phục, thực sự không có cách nào mới thay đổi đường quần áo. Không nghĩ tới một ngày này khắp nơi đều là nhìn nàng chằm chằm ánh mắt, làm nàng mười phần không thoải mái, liền nóng trông sớm một chút tan học, làm xong trực nhật hảo về nhà. Đeo bọc sách từ trong trường học đi ra, không biết cửa trường học đến cùng xảy ra chuyện gì, đã cảm thấy thật nhiều người đang vây xem, Chu Tịnh liền thuận tiện liếc một cái, trông thấy một cái nho nhã lễ độ xuất ca đứng ở hỏa hồng phe ra gì bên cạnh, chỉ coi là cái gì phú nhị đại á lãng mạn tú. Chu Tịnh cũng không có gì vây xem hứng thú, quay người muốn đi. Nào biết, nàng mới là cả chàng tú nhân vật chính. Khi thấy rõ cái kia xuất ca hướng đi nhân là mình về sau, Chu Tịnh mới hậu chi hậu giác phát hiện mình tình cảnh không ổn, nhưng mà thì đã trễ căn bản là tránh không khỏi. Chu Tịnh tiểu thư, ta rất vừa ý ngươi, xin hỏi ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? La Lâm cha hỏi tương đối nho nhã lễ độ, có phong độ thân sĩ. Vị này, tiên sinh, ta cũng không nhận ra ngươi. Chu Tịnh không nhớ rõ mình ở đâu mà gặp qua người nam này à, cũng không biết trước mắt nam tử này làm sao sẽ biết tên mình. La Lâm một bộ si tình vương tử bộ dáng, mỹ lệ Chu Tịnh tiểu thư, tại ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền thật sâu thích ngươi. La Lâm năm nay 21 tuổi, là Hoài Hải thị trợ ủy thư nhớ chi tử, dung mạo anh tuấn khí chất không tầm thường, tài tư mẫn tiệp năng lực cũng rất mạnh, nhất định chính là sống sờ sờ quý công tử nhân vật bình thường. Bây giờ hắn lại làm ra như vậy trận thế đến. Có thể nói là lãng mạn tới cực điểm, theo lý mà nói cơ hồ không có cô bé nào sẽ như vậy hào không lay được trực tiếp cự tuyệt La Lâm. nhưng mà Chu Tịnh chính là cái kia số ít bên trong một cái, nàng cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, cũng không muốn cùng cái này nam tử xa lạ có cái gì liên lụy. Thật xin lỗi, vị tiên sinh này, ta không nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Cô nàng này mà còn thật thú vị con a. La Lâm mặc dù ngoài mặt vẫn là phong độ hết lần này tới lần khác thân sĩ bộ dáng, nhưng mà trong lúc này lòng đang nhìn thấy Chu Tịnh người thật thời điểm liền dựng dụng ra thật nhiều vô sỉ suy nghĩ đến. Cô nàng này đáng giá dạy dỗ. La Lâm ở sâu trong nội tâm đối với Chu Tịnh muốn nhìn càng mãnh liệt, hắn nhưng là cho tới bây giờ không có bị nhân như thế không chút nào huyền chuyển cự tuyệt qua. Phía trước chuyện gì xảy ra, đều chắn ở cửa trường học. Diệp Tinh cùng Đường Viên nghỉ ngơi qua về sau, lúc này chính hướng cửa trường chỗ ấy đi đến đây, trông thấy trước mắt cái này vây xem tương du đảng một đống, thuận miệng hỏi một câu. Đường Viên chạy bộ xong mệt mỏi về mệt mỏi, nhưng là tò mò tâm lại là chút không ít, nhất định chính là xem náo nhiệt không quản sự lớn lôi kéo Diệp Tinh đi tới, ta đi qua nhìn một chút không lâu rõ ràng sao. Diệp Tinh thế nhưng là không vậy cái này hào hứng tham gia náo nhiệt, nhưng Đường Viên nếu đều như thế kéo mình, liền thuận tiện đi ngang qua giả mạo cái đánh khí thế quần chúng vây xem. Lão đại, cái kia tựa như là Chu Tịnh A. Đường Viên híp mắt liên tục dò xét trước mắt cái kia trong chuyện xưa hai vị nhân vật chính. Rốt cục vẫn là xác định cái kia thật là Chu Tịnh. Diệp Tinh nghe thế cũng là không hiểu, thế là áp sát tới nhìn, Chu Tịnh. Cái này xem xét ta, còn đều là mình nhận biết người đâu. Lúc này, bị Chu Tịnh cự tuyệt La Lâm vẫn không có nửa điểm hết hy vọng ý tứ, cho người ta cảm giác có như vậy một chút tử quấn quýt chặt lấy cảm giác, hắn rất có phân tốc độ bắt lấy Chu Tịnh tay, Chu tiểu thư vì cái gì không cho ta một cái cơ hội thử nhìn một chút đâu. Ta mới nói ta không biết ngươi. Chu Tịnh giữa lông mày nhíu lên. Muốn hất ra La Lâm tay, lại ngoài ý muốn phát hiện La Lâm quả thực là đem cổ tay mình gắt gao bóp chặt, làm cho căn bản không nhúc nhích được, ngươi buông tay. Chu tiểu thư, ta gọi La Lâm, hiện tại chúng ta liền xem như quen biết đi. La Lâm là khá bình tĩnh, hắn bóp chặt Chu Tịnh thủ đoạn tự nhiên là có thể khống chế nữ nhân này hành động, hắn biết rồi Chu Tịnh căn bản là không có cách nào mà động đậy, thoát không nổi bản thân tay này. Ngay tại Chu Tịnh tiến thối lưỡng nan thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc từ trong đám người truyền đến tiến đến. Hóa giải nội tâm của nàng bất an cùng khẩn trương, ta nói La đại thiếu gia, ngươi không nhìn thấy Chu Tịnh đồng học một mặt khốn nhiễu bộ dáng sao? Cái này ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng, ngươi cứ như vậy nắm lấy một cái nữ hài tử tay không thả, không phải không có mất phong độ. Chính chủ đi ra sao? La Lâm híp mắt nhìn Diệp Tinh một chút, lúc này mới thả Chu Tịnh tay, rất có trào phúng ý vị nói ra, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi. Làm sao, liền nhanh như vậy quên bản thân thứ bảy thụ một quyền kia? Thức thời một chút liền mau chóng rời đi nơi này, không muốn tự rước lấy nhục nhã. Tự rước lấy nhục. Diệp Tinh cũng là cười cười, trong giọng nói tận là khinh thường, toàn thân trên dưới tràn đầy cuồng ngạo khí chàng, không chút nào thua La Lâm. La Lâm, ngươi thật đúng là coi mình là cái nhân vật. Diệp Tinh không là cố ý nói như vậy khiêu khích La Lâm, mà là hắn thật sự là nghĩ như vậy. Lần trước bị La Lâm một quyền đánh trọng thương là bởi vì chính mình không vậy làm bất luận cái gì phòng ngự, lại thêm giúp Tống Man cầm chữa bệnh, linh lực tiêu hao không ít. Cho nên mới sẽ làm cho có chút chật vật, chân chính bàn về thực lực tu vi, Diệp Tinh cũng không cho rằng La Lâm thực lực sẽ ở trên hắn. Rất tốt, rất có loại. La Lâm mặc dù vẫn là mặt mỉm cười, có thể trong ánh mắt địch ý có thể so với hàn băng. Diệp Tinh cười lạnh một tiếng, La đại thiếu gia quá khen, ta làm sao dám cùng ngươi so. Ngươi đến cùng muốn làm gì? La Lâm lười nhác cùng Diệp Tinh đấu võ mồm, hắn chỉ muốn tùy tiện tìm cái lý do, sau đó nghiền ép rơi Diệp Tinh là có thể. La Lâm. Chu Tịnh là ta nhân, ngươi không cần dây dưa nàng. Diệp Tinh ngược lại là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi như thế đến rồi một câu. Một bên Chu Tịnh nghe chỉ cảm giác mình trên mặt phát sốt, Diệp Tinh lời này để cho nàng không hiểu tim đập rộn lên một chút. Ngươi thật đúng là dám nói. La Lâm cười lạnh, ngươi có dám hay không so với ta một trận, người nào thua liền ngoan ngoan xéo đi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Diệp Tinh không chút do dự đáp ứng rồi. Vậy xem học sinh nhìn thấy điệu bộ này. Đã sớm sôi trào, Diệp Tinh rất rõ ràng là cùng cái này truy cầu Chu Tịnh phú nhị đại đòn khiêng lên, chẳng lẽ hai người thật giống nghe đồn như thế là nam nữ bằng hữu? Bất kể có phải hay không là, tóm lại trận này hai nam kiếm một nữ vợ kịch đã bắt đầu diễn ra. Chỉ thấy La Lâm xuất thủ trước, hướng phía Diệp Tinh liền một quyền đập đi lên, ra chiêu lưu loát không chút rông dài, xem hiểu đến quyền pháp này trong đó phong hiểm nhân ngược lại là có thể thấy rõ La Lâm một kích này là cỡ nào tâm ngoan thủ lạt không để lối thoát. Diệp Tinh tự nhiên cũng nhìn ra La Lâm ác độc dụng tâm, thi triển Du Long Vũ Bộ nhẹ nhõm xảo diệu tránh đi, tránh né La Lâm cái này nhất công kích. La Lâm cũng là đã nhận ra Diệp Tinh tiểu tử này bộ pháp quỷ dị, chiêu kia quyền pháp thất bại sau lập tức biến hóa thành trường pháp thuận thế hướng Diệp Tinh bổ tới. Ý thức cũng không tệ lắm a, chính là bộ pháp thân thủ không ra thế nào địa. Diệp Tinh lại là nhàn nhã tản bộ đồng dạng lui về phía sau nửa bước. La Lâm lưỡng kích đều là bị né tránh cái không, nội tâm cũng là có chút điểm hòa khí, thuận thế giả thoáng một chiều, một quyền đánh tới, ngay sau đó biến hóa đi đứng, hướng Diệp Tinh trái tim đã tới. Chương 63, ngươi là làm sao làm được? Nhớ ký trạm trang web địa chỉ Internet 69 mạng tiếng Trung ít. Tính công kích quá mạnh, phòng thủ ý thức quá yếu, trăm ngàn chỗ hở A. Diệp Tinh một mặt bộ pháp quỷ dị chiêu chiêu né tránh, một mặt rêu cợt La Lâm. Hừ. La Lâm hừ lạnh một tiếng, hắn thấy, trước mắt Diệp Tinh liền chỉ biết tránh né, cũng không dám chính diện nên chiến, sẽ chỉ múa mép khua môi. Nhưng mà trước mắt lần này đánh nhau tại đại đa số người trong mắt là lại là khác biệt quan cảnh. Cái này, đây là đang dắt chó chơi sao. Vậy xem học sinh chỉ thấy La Lâm ngoan lệ một chiêu lại một chiêu thất bại, mà Diệp Tinh lại là lộ ra nhàn nhãm mà nhẹ nhõm tránh đi công kích, dù là góc áo đều không để La Lâm đụng phải một chút. Ngươi cũng sẽ chỉ né tránh sao? La Lâm rốt cuộc là trước một bước không giữ được bình tĩnh. Không phải a? Diệp Tinh ngược lại là đường đường chính chính trả lời, đối mặt La Lâm lần công kích này đến lúc đó không tránh không né, ngược lại thi triển du long vũ độ nên đón tiếp lấy, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này quá không thú vị. Không thú vị? Cái gì không thú vị? La Lâm còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi, không dám tin nhìn lấy Diệp Tinh. Tiểu tử này đến cùng động tác muốn bao nhiêu nhanh mới có thể tại ngăn cản cũng hóa giải công kích mình, lại đồng thời cho bản thân cường lực một cái trọng quyền. Ngươi! Phúc! La Lâm chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, đúng là phun ra một ngụm máu đến. Vừa mới hắn thế mà hoàn toàn không vậy thấy rõ ràng Diệp Tinh động tác. Lần trước quyền kia, coi như chết tiêu. Diệp Tinh lộ ra một cái cực kỳ thân sĩ tiểu dung. Ngươi thua, mời cút đi. La Lâm từ nhỏ đến lớn một mực là xuôi gió xuôi nước thiên chi kiêu tử như thế tới, khi nào nhận qua dạng này nhục nhã, trong lúc nhất thời tàn nhẫn cùng nội ý tràn ngập tại ngực, nội tâm quả thực là hận thấu Diệp Tinh. Lời tuy như thế, nhưng La Lâm dù sao cũng là gặp qua chút chàng diện nhân, lúc này mặc dù ở vào nổi giận bên trong, nhưng cũng không có mất lý trí còn nhào tới dây dưa cái gì, một là bởi vì hắn biết rồi Diệp Tinh tiểu tử này không đơn giản. Tại không rõ ràng thực lực đối phương dưới lại đi khiêu khích phong hiểm có thể là không nhỏ. Hai là việc đã đến nước này, bản thân cũng không thể cho những thứ này vây xem nhân lưu lại một thua không nổi hình tượng đến, cái kia Chu Tịnh còn ở bên cạnh nhìn lấy đây, làm gì bản thân thua cũng cần phải thua có phong độ chút. Thế là, La Lâm ôm một khỏa cực kỳ oán hận tâm ra vẻ nhẹ nhàng phong độ là đi, một trận vở kịch cũng coi như vậy đã kéo xuống màn che. Diệp Tinh tự nhiên cũng sẽ không ngây thơ đến dắt lấy rảo lỉnh không thả. Gặp hắn mở ra cái kia phách lối hỏa hồng phe ra gì đi, cũng không có nói thêm cái gì, quan tâm Chu Tịnh tình huống liền hướng lấy Chu Tịnh chỗ ấy đi. Cái này Diệp Tinh đơn giản xoáy phát nổ. Vì tranh đoạt Chu Tịnh, quyền đả Phú Nhị Đại. Cái gì Phú Nhị Đại, ngươi biết vừa mới cái kia tiểu tử là ai sao? Là ai a? Chẳng lẽ lái phe ra gì còn không phải Phú Nhị Đại sao? Tiểu tử này có thể không phải nhân vật bình thường, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hắn nhưng là đường đường trợ ủy thư nhớ nhi tử. Ta dựa vào, Diệp Tinh lần này có thể gây một cái tương đối lớn phiền phức a. Đối phương thế nhưng là Chu Tịnh à, nếu như Chu Tịnh nguyện ý làm bạn gái của ta, ta cũng nguyện ý vì nàng đi đắc tội bất luận kẻ nào. La Lâm sau khi đi, chung quanh vây xem những này nhân mã bên trên vỡ tổ, mọi người nói cái gì cũng có, thậm chí có nhân nhận ra La Lâm. Trương Tân Vũ lúc này cũng ở bên trong chỗ này, nhưng tâm tư khác cũng không thuần túy, căn bản không phải ôm tham gia náo nhiệt tâm. Mà là ôm một khỏa nhìn lấy Diệp Tinh xấu mặt làm cho cười trả thù trong lòng đến vây xem. Vốn chỉ muốn tại thứ bảy ngày đó La Lâm một quyền liền đem Diệp Tinh đánh hộp máu, còn tưởng rằng hôm nay hắn sẽ vì tại Chu Tịnh trước mặt biểu hiện mình, tại Diệp Tinh trước mặt lập uy, đem Diệp Tinh đánh liền mụ mụ đều nhận không ra, không nghĩ tới lại là như bây giờ vậy chẳng cảnh. Gia hỏa này đến cùng có còn hay không là nhân. Trương Tân Vũ thừa nhận Diệp Tinh thân thủ cũng không tệ lắm, nhưng là không nghĩ tới sẽ tới mức này, đầu tuần 6 tại Thiên Các Cán Phủ. Hắn nhưng là tận mắt thấy La Lâm tùy ý vỗ hai lần cái bản, tâm kia cực lớn thực cái bản gỗ liền triệt để tan thành từng mảnh. Lão đại, Trương Tân Vũ. Đường viên lúc này mắt sắc nhìn thấy chỉ ngây ngốc xử tại cửa sân trường Trương Tân Vũ. Diệp Tinh nghe được đường viên lời này, cũng liền theo ánh mắt nhìn đi qua, kết quả đang cùng Trương Tân Vũ ánh mắt cho đối mặt. Quả là thế. Diệp Tinh nguyên bản trong lòng cũng là nắm chắc, bây giờ nhìn thấy cái này Trương Tân Vũ càng liền đã xác định bản thân nội tâm phỏng đoán. Hôm nay chuyện này không thể nghi ngờ không phải Trương Tân Vũ làm ra đến. Trương Tân Vũ loại người này, luôn miệng nói ưa thích Chu Tịnh, nếu là dùng phương thức bình thường truy cầu Chu Tịnh thì cũng thôi đi, dù sao hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, mỗi người đều có truy cầu quyền lợi. Nhưng là Trương Tân Vũ không chỉ có dùng một chút ác liệt thủ đoạn, hiện tại bởi vì không theo đuổi được Chu Tịnh, thế mà lại sinh ra như thế ý đồ xấu. Diệp Tinh thực sự là không thèm để ý Trương Tân Vũ, so sánh dưới, hắn vẫn là càng thêm quan tâm Chu Tịnh, ngươi không sao chứ? Thụ một chút tử kinh hãi, Chu Tịnh lúc này cũng là có chút điểm tử phản ứng không kịp, mỉm cười cái này khe khẽ lắc đầu, ta không sao. Còn nói không có việc gì, vâng, ngươi trông ngươi xem thủ đoạn. Diệp Tinh cực kỳ tự nhiên là một tay kéo Chu Tịnh tay, nhìn kỹ cái kia Tuyết Bạch Hạo cổ tay bị La Lâm gắt gao bóp chặt thời điểm lưu lại hồng sắc ấn ký. Chu Tịnh thình lình bị Diệp Tinh dắt tay, trong lòng cũng là có như vậy một chút hiệu con xung loạn, lúc này ngược lại là không hiểu có chút ngượng ngùng đứng lên, hai gò má có chút phím hồng, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không lo được trên cổ tay đau đớn. Yên tâm đi, sẽ không đau nhức. Diệp Tinh tay kia đã trải qua xoa Chu Tịnh phần tay vết đỏ, linh lực bọc lấy đầu ngón tay rót vào Chu Tịnh da rẻ, không lâu cái này phần tay liền lại là chút điểm dấu vết không có. Đường Viên là một người từng trải, bản thân nhận qua Diệp Tinh cái kia khí công trị liệu tự nhiên là sẽ không quá kinh ngạc, nhưng mà Chu Tịnh bây giờ lại là lần đầu tiên gặp, nàng chỉ cảm thấy thủ đoạn ở giữa có một dòng nước gấm mơn trớn, lỗ chân lông đều triển khai như có nói không nên lời thư sướng, tiếp lấy cái kia ẩn ẩn đau nhói liền biến mất. Ngươi làm sao làm được? Chu Tịnh rất là tò mò, đồng thời mặt lộ vẻ kinh hãi hỏi ra miệng. Ngươi coi như ta là dùng khí công chữa thương thuận tiện. Diệp Tinh thực sự không nghĩ rõ thả, đến không phải cảm thấy phức tạp, mà nói rồi Chu Tịnh cũng chưa chắc nghe rõ. Thật là lợi hại a. Chu Tịnh không khỏi tán thưởng một tiếng. Đó là, lão đại của chúng ta đương nhiên lợi hại. Đường Viên cũng là kẻ sướng người họa ở một bên bước lên đến, ta hiện tại đã trải qua 7 nhập lão đại môn hạ, làm độc môn đệ tử. Ha ha, vậy ngươi chẳng phải là muốn đổi giọng gọi Diệp Tinh sư phụ. Chu Tịnh giờ phút này cũng coi là triệt để buông lỏng thần kinh, cũng liền cùng Đường Viên trò chuyện. Diệp Tinh gặp hai người mở lên cho đùa, cũng lộ ra tiểu dung, nói ra, Chu Tịnh, vừa mới có phải hay không là dọa sợ, ta mời ngươi uống chén trà sữa an ủi một chút thế nào. Lão đại, đây là muốn đối với chúng ta giáo hòa xuất thủ mà. Đây có phải hay không là hẹn Đường Viên ở một bên ồn ào, lời còn chưa nói hết Diệp Tinh trực tiếp là một tay cược miệng hắn. Cái này làm sao có ý tứ a? Chu Tịnh bị Đường Viên ồn ào cũng là làm cho đỏ mặt chút, cái kia, ta mời các ngươi đi, cũng coi là cảm ơn các ngươi hôm nay xuất thủ tương trợ. Ta cũng không làm bóng đèn a, lão đại, ta còn có việc phải đi trước. Đường Viên hoàn toàn là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, lên cái hống liền đi, ném Chu Tịnh cùng Diệp Tinh hai người một chỗ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cứ như vậy cười cười nói đi, lưu lại nơi xa mặt đầy hung ác Trương Tân Vũ còn xử ở cửa trường học. Điện thoại người sử dụng mời mở ra. D69 Vẩn. Chương 64, thứ hai cái nhiệm vụ. Nhớ ký trạm trang web địa chỉ Internet 69 mạng tiếng Trung ít. Lúc này, Trương Tân Vũ nội tâm là tràn đầy oán độc hận ý còn có nồng đậm ghen ghét, hắn không quen nhìn Diệp Tinh suốt ngày cùng Chu Tịnh tại cái kia cười cười nói, không quen nhìn Diệp Tinh bên người tổng không thể thiếu xinh đẹp mỹ nữ làm bạn. Diệp Tinh, ta có thể không cảm thấy ngươi có thể mỗi một lần vận khí đều tốt như vậy. Trương Tân Vũ đông nhiên dương lên khỏe miệng. Hôm nay La Lâm nhận lấy như thế vô cùng nhục nhã, nội tâm khẳng định cũng hận chết Diệp Tinh, thừa dịp này, hắn sao không đem cũng La Lâm triệt để kéo qua, cùng một chỗ ứng phó Diệp Tinh. La Lâm tâm tình lúc này có thể nói là kém tới cực điểm, hận không thể tìm phát tiết địa phương ra một ra bản thân hỏa khí, nhưng mà Diệp Tinh cho hắn một quyền quả thực cũng là cho thân thể mang đến không ít tổn thương, ngoại trừ về nhà dưỡng thương, hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Trương Tân Vũ đến lúc đó, La Lâm cũng coi là miễn cưỡng có thể đi lại. Bởi vì hắn thân thể nội tình cùng các phương diện tố chất đều rất tốt, lại có đan dược phụ trợ, lại thêm Diệp Tinh cũng không phải lạnh lùng hạ sát thủ, một quyền này cũng không có nghiêm trọng đến đưa người vào chỗ chết cấp độ, điều dưỡng sinh tức lên tới vẫn là rất nhanh. Biểu ca, ngươi thế nào? Trương Tân Vũ hỏi Han Ân cần một mặt quan tâm bộ dáng. Còn tốt. La Lâm biểu hiện rất bình tĩnh bộ dáng, trang cùng không có chuyện nhân giống như, ngươi tới có chuyện gì không? Ai? Trương Tân Vũ cho nên thở dài thở ra một hơi. Ta đây không phải vi biểu ca ngươi bất bình sao, ngươi biết tại ngươi sau khi đi Diệp Tinh tiểu tử kia có bao nhiêu cùng à, căn bản đều không nhìn thẳng nhìn nhân, trực tiếp lôi kéo Chu Tịnh đi, còn mười phần khinh thường tại biểu ca ngươi đưa hoa hồng bên trên đạp hai cước. Diệp Tinh, thù này khó giữ được ta La Lâm thề không là người. La Lâm lúc này lửa giận trong lòng lại là xông lên, cháy hừng hực lấy, nội tâm các loại âm hiểm trả thù suy nghĩ đều suy nghĩ một lần. Biểu ca, ta một mực thì nhìn Diệp Tinh không vừa mắt, vừa nghĩ đến một ý kiến. Trương Tân Vũ nói từ bản thân dự định, 3 ngày sau trường học có một lần thi thử, ta cảm thấy có thể lợi dụng cơ hội lần này. Tiếp xuống 3 ngày, tất cả đều khôi phục được bình tĩnh, Trương Tân Vũ giống như biến trung thực lên, mấy ngày nay đều không có nhắc lên sóng gió gì, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút bình tĩnh quá mức. Đường Viên, ngày mai sẽ là kỳ thi thử, ngươi ôn tập thế nào? Sau khi tan học, Bồi tiếp Đường Viên chạy bộ xong, hai người cùng nhau rời đi trường học. Mấy ngày nay Chu Hàm Nhụy đồng hồ hiện có chút kỳ quái, giảng bài thời điểm dù sao cũng là thất thần, hơn nữa đến mỗi tan học linh một vang liền thần sắc vội vàng tan tầm. Diệp Tinh lúc đầu dự định hỏi một chút Chu Hàm Nhụy có phải là có chuyện gì hay không, nhưng tạm thời còn không tìm được phù hợp cơ hội, dù sao có quan hệ người ta việc tư, không có thích hợp cơ hội Diệp Tinh cũng không dễ đường đột trực tiếp mở miệng hỏi. Lão đại, những ngày này ta đều có hảo hảo ôn tập, lại thêm ngươi cho ta giảng những kiến thức kia, ta nghĩ lần này hẳn là có thể kiểm tra không sai. Thông qua mấy ngày nay kiên trì rèn luyện, Đường Viên trong lòng tính phương diện có nhiều có một ít cải biến, chí ít thông qua những ngày này cố gắng, để hắn hiểu được một cái đạo lý, có chí ắt làm nên. Chỉ cần lòng có chí hướng cùng nghị lực, không có cái gì làm không được. Tại không có chạy bộ trước đó, Đường Viên thực là có nằm mơ cũng chẳng ngờ bản thân lại có thể kiên trì nổi. Hai người mới ra trường, Diệp Tinh liếc mắt liền thấy được cửa trường đối diện ngừng một chiếc quân dụng xe Jeep. Đường Viên, ngươi về trước đi, ta còn có chút sự tình. Diệp Tinh nói ra. Đường Viên mới vừa muốn hỏi cái gì sự tình, có thể Diệp Tinh lại chặn một chiếc taxi, trực tiếp đem Đường Viên đưa tới xe. Đưa đi Đường Viên, Diệp Tinh đường kính đi hiệu đính mặt. Lúc này Từ Lượng Chính ngồi ở trong xe chờ lấy hắn. Diệp Tinh không nói nhảm, trực tiếp lên xe. Từ Lượng càng là chẳng hề nói một câu, trực tiếp cho xe chạy, mang theo Diệp Tinh rời đi trường học. Uy, vừa rồi bên trên xe Diệp người kia là Diệp Tinh sao? Cái gì xe Diệp? Chính là chiếc kia đứng ở đường cái đối diện quân dụng xe Diệp A. Người hoa mắt đi, Diệp Tinh làm sao có thể bên trên quân dụng xe? Bởi vì Diệp Tinh cùng Đường Viên sau khi tan học tại trên bãi tập chạy 20 vòng nguyên nhân, này lại ngoại trừ trực nhật sinh, đại bộ phận học sinh đều đã tan học về nhà, cho nên cũng không có mấy người nhìn thấy Diệp Tinh lên xe Từ Lượng quân dụng xe, cho dù cái kia một hai cái nhìn thấy, cũng cảm thấy là hoa mắt, Diệp Tinh làm sao có thể có quân đội bối cảnh. Ô tô trọn vẹn mở 20 phút, Từ Lượng một câu cũng không nói, Diệp Tinh nhìn lấy trương này mặt ca hương, triệt để nhận thua. Cái này là muốn đi đâu? Từ Lượng vẫn luôn không mở miệng. Diệp Tinh đành phải dẫn đầu nói chuyện. Bến tàu. Từ Lượng trả lời Diệp Tinh, chỉ dùng hai chữ. Bến tàu. Diệp Tinh sửng sốt một chút, Hoài Hải thị mặc dù mang một biển chữ, nhưng là liền con sông đều không có, lấy ở đâu bến tàu. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta đi lĩnh Nam bến tàu. Diệp Tinh nghĩ nghĩ, cách chỗ này gần nhất chỉ có lĩnh Nam chợ có biển. Có thể lĩnh Nam chợ rời cái này lái xe ít nhất cũng phải 3-4 tiếng mới có thể đến, này lại đi lời nói, đoán chừng đến bến tàu đều muốn nửa đêm. Đêm nay 11 giờ 30 phút, chúng ta muốn tại bến tàu tiếp một người, ngươi phải làm cho tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Từ Lượng mặt không biểu tình nói ra, hắn nói như vậy chẳng khác gì là chấp nhận Diệp Tinh lời nói. Tiếp nhân. Đón người nào? Diệp Tinh hiếu kỳ hỏi, có thể làm cho Tiềm Long đại đội tiếp nhân chắc chắn sẽ không là người bình thường, huống chi Từ Lượng còn để hắn làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chỗ ngồi phía sau có một việc áo chống đạn, xuống xe trước đó mặc nó vào. Từ Lượng cũng không trả lời Diệp Tinh nghi vấn. Diệp Tinh thấy thế, cũng lời hỏi nữa, quản hắn là ai đến lúc đó liền biết. Thừa dịp nửa đường ủng hộ thời điểm, Diệp Tinh xuống xe cùng trạm xăng dầu mượn một chút điện thoại, gọi điện thoại để Đường Viên hỗ trợ cùng trong nhà nói một tiếng, ban đêm không trở về. Hai người tới lĩnh Nam chợ lúc sau đã 10 giờ hơn, mở ra bến tàu thời điểm vừa vặn 11 giờ. Trời tối người yên, lúc này lĩnh Nam chợ bến tàu không có bất kỳ ai. Diệp Tinh ngồi ở trong xe nhìn bốn phía nhìn, cảm thấy rất kỳ quái. Đồng dạng bến tàu sợ là 24 giờ đều có người ở, cho dù không ai, đậu sát bờ những thuyền kia chỉ cũng không khả năng một chút ánh sáng đều không có a. Sẽ thần thức thả ra, Diệp Tinh quét một vòng, phát hiện tại bến tàu chung quanh, không ít thùng đựng hàng đằng sau đều cất dấu nhân, chung vào một chỗ tối thiểu có 40, 50 người. Xem ra sự tình quả nhiên không đơn giản như vậy. Hai người trong xe đợi đến 11 giờ 30 phút, chỉ nghe nơi xa một trận tiếng mô tờ âm, thanh âm từ xa mà đến gần. Rất nhanh tới bên mở. Đến rồi. Từ Lượng nghe tiếng xuống xe, Diệp Tinh thấy thế cũng đi theo. Rất nhanh, từ một chiếc cano bên trên xuống tới một cái thân ảnh tiểu tiểu, một thân gỗ thịt lõ lì váy, trên đầu mang theo một đỉnh hắc sắc nữ sĩ mũ rơm, tinh xảo tiểu xảo ngũ quan tại ánh trăng chiếu lây dưới hiện ra nhạt màu bạc nhạt ánh sáng, một đầu như thác nước mái tóc dài vàng óng một mực rủ xuống đến váy chỗ, một đôi tuyết trắng như ngọc bản chân nhỏ đỏ trần bên ngoài, trong suốt giống một đối thượng đế điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tiểu hài tử. Diệp Tinh hơi sững sờ, nghĩ không ra bọn hắn muốn tiếp nhân lại là một tinh xảo, nếu như thủy tinh hoa hoa đồng dạng tiểu la lị. Điện thoại người sử dụng mời mở ra, D69 Vẫn. Chương 65, Giật. Nhớ ký trạm trang web địa chỉ Internet 69 mạng tiếng Trung ít. Khẩu lệnh. Cho dù là đối mặt như thế một đứa bé, Từ Từ Lượng vẫn là một bộ mặt ca ương, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. F-I-L-I-U-S-G-E-I tiểu la lị mở miệng, thanh âm tràn ngập từ tính, phảng phất tiếng trời đồng dạng. Đi theo ta đi. Tiểu la lị nói dứt lời mấy chữ này mẹ, Từ Lượng nhẹ gật đầu, xem ra khẩu lệnh là chính xác. Ẩm. Đúng vào lúc này, một tiếng súng vang, tại Diệp Tinh thần thức phạm vi bên trong đột nhiên xuất hiện có thể một viên đạn, đạn lấy xoắn ốc xoay tròn phương thức, cấp tốc hướng phía Diệp Tinh bên này bắn đi qua. Dựa theo đạn đường đi tới cùng xạ tốc, tiếp qua một giây, viên đạn này liền sẽ từ tiểu la lị huyệt thái dương đánh vào trong đại não, trong nháy mắt đem mất mạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Tinh thậm chí không kịp kêu to, trực tiếp thi triển Du Long Vũ Bộ, mang theo quỷ dị bộ pháp lập tức chắn tiểu la lị trước mặt. Bởi vì hai người góc nhìn thân cao chênh lệch, tiểu la lị vóc dáng chỉ tới Diệp Tinh trái tim, cho nên đạn trực tiếp đánh vào Diệp Tinh trên lưng. May mắn có mặc áo chống đạn, bằng không thì lần này thực bị đánh trúng, liền xem như Diệp Tinh cũng phải thụ thương. Thay tiểu la lị chặn lại đạn, Diệp Tinh quay người run tay một cái cổ tay, một cây ba cạnh châm theo trước đó đạn bắn tới phương hướng đánh qua. Ước chừng một cái hô hấp về sau, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, ở phía xa thùng đựng hàng bên trên, một người từ phía trên rớt xuống. Hắn cái chán bị một cây ba cạnh châm đinh tiến vào, cả người đã sớm sinh sống đều không. Giải quyết hết nơi xa tay bắn tỉa, Diệp Tinh cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp ôm lấy tiểu la lị liền nhìn xe Diệp phương hướng chạy. Từ Lượng nhìn lấy tay bắn tỉa phương hướng sửng sốt một chút, lập tức đi theo. Vô lễ người, mau buông ta xuống. Tiểu la lị bị Diệp Tinh đột nhiên ôm lấy giống như rất không hài lòng, lập tức giãy giụa. Diệp Tinh chừng nàng một chút, đừng làm rộn, lại nháo đem ngươi ném xuống biển cho ca ăn. Vô lễ người, ngươi vậy mà uy hiếp ta. Tiểu la lị gấp, bắt đầu đánh lên Diệp Tinh. Nhưng mà như vậy lớn một chút tiểu cô nương nào có cái gì khí lực, cho Diệp Tinh cảm giác liền căn cùng cù lét không sai biệt lắm. Đúng vào lúc này, dấu ở thùng đựng hàng đằng sau đám người kia nhao nhao vọt ra, lập tức cắt đứt Diệp Tinh cùng Từ Lượng đường lui. Từ Lượng, ngươi có thể đánh mấy người? Diệp Tinh dùng thần thức quét một chút, phát hiện những người này trên người cũng không có đeo súng, lập tức an tâm không ít. Bằng không thì những người này nếu là đều dùng thương lời nói, coi như hắn có thể lợi dùng thần thức cùng Du Long Vũ Bộ tránh đi, có thể Từ Lượng lại không được à, áo chống đạn có thể bảo vệ thân thể, nhưng lại không có cách nào bảo vệ đầu. 50 cái. Từ Lượng hướng Diệp Tinh nhích lại gần, mà lần sau ra tư thế chiến đấu. Diệp Tinh sửng sốt một chút, lập tức cười nói, không tệ lắm, vậy những người này liền đều giao cho ngươi. Vừa nói, Diệp Tinh ôm tiểu la lị, hướng thẳng đến ô tô phương hướng vào tới. Những người này thấy thế, muốn ngăn cản Diệp Tinh, nhưng mà bọn hắn nơi nào có khả năng kia, rất nhanh liền bị Diệp Tinh vượt trội chúng đây, ôm tiểu la lị lên xe. Sinh ngũ hành vạn tượng, lấy lôi thần chi lực, cẩn tuân mạng ta, trừng phạt tại vô lễ người, lôi thần chi nộ. Mới vừa ôm tiểu la lị lên xe, chỉ thấy nàng hai tay nhanh chóng kết ấn. Trên người cũng có chút nổi lên thanh sắc chi quang. Đây là pháp ấn. Diệp Tinh chấn kinh trừng lớn hai mắt, tiểu la lị kết ấn tốc độ rất nhanh, hơn nữa nhìn đi lên cực kỳ giống bọn hắn thương khung đại lục tu chân giả pháp ấn. Không đợi Diệp Tinh kịp phản ứng, chỉ thấy tiểu la lị mở to miệng, hướng phía Diệp Tinh bả vai cắn. Tiểu gia hỏa, ngươi là cầu sao? Diệp Tinh lập tức quăng lên tiểu la lị, đưa nàng ném tới chỗ ngồi phía sau. Vô lễ người, cảm nhận được lôi thần phẫn nộ rồi sao? Tiểu la lị ánh mắt hiện sáng lên nhìn lấy Diệp Tinh. Nguyên lai tưởng rằng cái này tiểu la lị không phải người bình thường, nhưng là bây giờ nhìn cách đi, hoàn toàn chính là một cái chủ ưu nì bi ưu người bệnh. Chỉ là nàng kết ấn thời điểm, toàn thân nổi lên thanh quang là chuyện gì xảy ra. Diệp Tinh bên này ôm tiểu la lị lên xe, một bên khác có thể khổ Từ Lượng. Hắn quả thật có thể đánh 50 cái, nhưng cũng phải nhìn cái này 50 cái là dạng gì nhân, nếu như là bình thường tiểu lưu manh vậy tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bây giờ đám người này rất rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, không phải bình thường nhân, Diệp Tinh như thế vừa lên xe, có thể khổ Từ Lượng. Lúc này đám người này chia làm hai bộ phận, một bộ phận vây công Từ Lượng, một phần khác là nghĩ đập ra cửa sổ xe, sẽ trong xe Diệp Tinh cùng tiểu la lị lấy ra. Nhưng mà Từ Lượng đài này quân dụng xe Diệp thế nhưng là đi qua cải tạo, cửa sổ xe đều là thêm dày kiếng chống đạn, muốn đập ra há lại dễ dàng như vậy. Vô lễ người, ngươi nhanh lái xe a. Tiểu la lị nhìn thấy những người này bắt đầu đập cửa sổ xe, tựa hồ có chút gấp. Ta không biết lái xe. Diệp Tinh có chút hài lòng dựa vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên, chỉ cần hắn không lái xe môn, những người này căn bản không có biện pháp tiến đến. Còn nữa, ta gọi Diệp Tinh, ngươi có thể gọi ta Diệp Tinh ca ca. Hừ. Tiểu la lị khẽ hừ một tiếng, tựa đầu đừng hướng về phía ngoài cửa sổ. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Diệp Tinh đến lúc đó đối với cái này tiểu la lị cảm thấy rất hứng thú. Có thể làm cho tiềm long đại đội đưa đón nhân, tuyệt đối không thể có thể chỉ là một cái được chủ ủ nì bì ủ tiểu la lị. Mai lị tư sật. Tiểu la lị nhìn lấy ngoài cửa sổ xe đánh tới đánh lui từ lượng, xe thủy tinh đồng dạng bàn chân nhỏ khoác lên châu ngồi phía sau mặt. Giật. Diệp Tinh nháy nháy mắt, hắn nhớ kỹ giật là cơ đốc giáo lao đại, tại IT, Thánh Kinh Gờ Tờ, ghi chép, giật vì là thần chi tử, thần yêu thế nhân, thậm chí đem hắn còn một ban thưởng cho bọn hắn, gọi tất cả tin hắn, không đến diệt vong, phản được sống mãi. Nếu không có cơ đốc giáo là thế giới tam đại giáo một trong lời nói, lời này nghe luôn cảm giác có chút tà giáo vị đạo. Diệp Tinh mặc dù đối với nước ngoài không là thế nào hiểu rất rõ, nhưng là giật xem như cơ đốc giáo bên trong chủ, có nhân dám lấy tên hắn làm dòng họ sao. Lúc này, Từ Lượng đã giải quyết phần lớn người, còn lại những cái này đập xe cũng chụp ngay từ đầu bị Từ Lượng đánh đến trên mặt đất, cuối cùng 50 người, toàn bộ đều bị đánh ngã. Mắt thấy cái này hơn 50 người đều ngã, Diệp Tinh lúc này mới giải khai xe khóa, Từ Lượng mới có thể lên xe. Hạnh khổ. Diệp Tinh nhìn Từ Lượng một chút, con hàng này giết chết hơn 50 người, mình cũng bị thương, bất quá nhìn qua không nghiêm trọng lắm, phần lớn đều là chỉ bị thương ngoài da. Từ Lượng không để ý đến Diệp Tinh, trực tiếp cho xe chạy, rời đi bến tàu. Trở về trên đường, Từ Lượng vẫn luôn đang duy trì trầm mặc, Tiểu La Lị Mai Lị Tư cũng không nói chuyện, Diệp Tinh thì là tại nhắm mắt dưỡng thần, đợi lát nữa trời sáng, còn muốn đi trường học tham gia thi thử đâu. Trở lại Hoài Hải thị thời điểm trời mới vừa tờ mờ sáng, Từ Lượng đem Diệp Tinh ném tới cửa trường học liền mang theo Tiểu La Lị đi quân đội. Diệp Tinh nhìn đồng hồ, nay lại còn chưa tới 6 điểm đây, hắn tìm một nhà cửa hàng bánh bao, ăn chút bữa sáng, lúc này mới đi học. Lần này kỳ thi thử trường học rất xem trọng, chuyên môn dùng tiền mời năm ngoái thi đại học ra để mục lao sư cho ra đề, lần này thành tích thi tốt nghiệp trung học kém đi ra, mọi người trên cơ bản cũng đã biết bản thân thi đại học tài nghệ. Điện thoại người sử dụng mời mở ra, D69 Vans. Chương 66, hỏi lại. Nhớ ký trạm trang web địa chỉ Internet 69 mạng tiếng Trung ít. Đối với Diệp Tinh mà nói, cao trung bài thi căn bản hoàn toàn khó không được hắn. Những cái này để hắn chỉ là nhìn một chút liền đã cơ bản biết rồi đáp án. Khảo thí quá trình rất buồn thẻ, không ngoài chính là nhìn đề, tính toán, giải đáp, một ngày thời gian đi qua rất nhanh. Ban đêm bồi đường viên chạy xong 20 vòng, Diệp Tinh trực tiếp đón xe trở về nhà. Vừa mới tiến ngõ nhỏ, Diệp Tinh liền phát hiện Vương Minh phụ tử ra đã bị kéo theo cảnh giới tuyến, không ít láng giềng tụ cùng một chỗ chỉ trỏ nghị luận. Vương Minh thân là đường đi chủ nhiệm đã trải qua vài ngày đều không có tới làm. Trong ngày thường coi như hắn không tới làm, chí ít cũng trước sẽ tới cộng đồng bên trong đánh vừa đứng lại đi, thế nhưng là lần này lại có chút kỳ quái, liên tục 3 ngày cũng không thấy đến bóng người, liền hắn hải quy, du học về, nhi tử Vương Tung cũng không biết đi đâu thế, gõ không có cửa đâu nhân trả lời. Vốn cho là Vương Minh mang theo Vương Tung ra ngoài rồi, thế nhưng là từ hôm qua bắt đầu, từ Vương Minh trong nhà một mực có mùi lạ chuyển tới, đến buổi tối, vị đạo căng đậm, mọi người cảm thấy không thích hợp, liền báo cảnh sát. Kết quả cảnh sát mở khóa xem xét, lập tức một cỗ khó ngửi mùi sông vào mũi. Vương Minh phụ tử đã chết 3 ngày, mặc dù nhưng thời tiết này thời tiết còn không tính quá nóng, thế nhưng là trong phòng cửa sổ đóng chặt, trong phòng không khí không lưu thông, tại tăng thêm người là ngã xuống trong vũng máu, cho nên mới sẽ ra tốc thi thể hư thối, sinh ra khó ngửi mùi. Diệp Tinh dùng thần thức nhìn lướt qua, Vương Minh cùng Vương Tung thi thể đã trải qua không thấy, trong phòng rất nhiều thứ đều bị động đậy, xem ra cảnh sát đã trải qua thu thập xong chứng cứ. Mẹ! Cái kia Vương Minh ra làm sao bị kéo theo cảnh giới tuyến. Về đến trong nhà, Diệp Tinh Trang làm cái gì cũng không biết hỏi. Phương Như khẽ thở dài một cái nói ra, hai người bọn họ phụ tử đều đã chết. Chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh biết do còn cố hỏi. Không biết, nghe nói chết tượng rất thảm, Vương Tung bị nói lên Vương Tung cùng Vương Minh tử trạng. Phương Như lập tức ngậm miệng, hai người kia chết thật là đáng sợ, nàng sợ hù đến Diệp Tinh. Tiểu hài tử không cần hỏi nhiều như vậy. Nhanh rửa tay một cái chuẩn bị ăn cơm đi. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, Vương Minh phụ tử tử trạng hắn là cực kỳ rõ ràng. Sau khi ăn xong, Diệp Tinh liền bắt đầu trở về phòng tu luyện đi, mai cho đến sáng sớm, hắn mới đi rửa mặt sau khi ăn điểm tâm xong liền đi lên học. Hôm nay là thứ 6, các học sinh đến trường chuyện làm thứ nhất chính là đến bản thân trong lớp chỉnh lý hôm qua trường thi, lúc này làm là thứ nhất trường thi 11 ban trường thi. Một người bạn học đang thu thập chỗ ngồi thời điểm ngạc nhiên phát hiện niên cấp đệ nhất ngồi trên bàn kia tràn đầy đều là bài tập. Chẳng lẽ, Diệp Tinh niên cấp đầu tiên là gian lận được đến? Tin tức này rất nhanh liền bị truyền ra, Diệp Tinh lần thứ 2 trở thành toàn trường thầy cho nghị luận tiêu điểm. Một chút đối với Diệp Tinh vốn là không có gì hảo cảm nhân cũng càng là thêm mắm thêm muối càng nói càng khoa trương, các loại có quan hệ Diệp Tinh mặt trái tin tức đều lấy ra tin đồn một chút. Nói là cái gì khảo thí dựa vào gian lận đến thứ nhất? Sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn, làm người còn thường xuyên phạm tội, cũng bởi vì đánh nhau ẩu đả tiến vào cục cảnh sát tử các loại. Lão đại, đám này lũ danh con cũng dám nói xấu ngươi, xem ta như thế nào giáo huấn bọn hắn. Đường Viên tin tức linh thông nhất, dù sao ngoại trừ 10 bên trong tam thiếu, hắn ở trong sân trường cũng là có số 1, nghe thế sao nhiều có quan hệ với Diệp Tinh không tốt truyền ngôn, hắn tự nhiên là cái thứ nhất ngồi không yên. Lão mập, an tâm chớ vội, không cần thiết để ý tới những cái này truyền ngôn, thanh giả tự thanh. Diệp Tinh đối với mấy cái này lời đồn đến lúc đó một mặt bình tĩnh, người khác nguyện ý nói cái gì liền để bọn hắn nói cho đã, dù sao với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá, chuyện này lên men trình độ so Diệp Tinh tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Niên cấp đệ nhất khảo thí trên ghế ngồi có gian lận chứng cứ, chuyện này gây nên độ chú ý không chỉ có giới hạn trong học sinh ở giữa, liền lao sư bên trong cũng là nghe được chuyện này, đồng thời chuyện này còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, vẹn vẹn một buổi sáng, cơ hồ toàn trường nhân đều biết Diệp Tinh khảo thí đạo văn sự tình. Đồng thời, lần này bài thi phê chữa được kêu là một cái cấp tốc, buổi chiều liền ra thành tích. Thành tích cuộc thi đi ra, Diệp Tinh hoàn toàn như trước đây xa xa dẫn trước, lấy 728 phân để cho người ta có chút khó có thể tin điểm cao bảo trì thứ nhất, đồng thời vượt xa hạng 232 phân. Về phần những người khác, Tống Man cầm thành tích tại thượng du trình độ thi 540, Chu Tịnh thành tích trung thượng bơi thi tháng 4 năm 78, Đường Viên thành tích cũng có chút không xong, chỉ có 326 phân, nhưng đã là so trước đó tối đa chỉ có thể kiểm tra 1-200 tiến hành cùng lúc đợi có tiến bộ rất lớn. Tổng điểm cũng bất quá chỉ là 750, thật có như vậy biến thái gia hỏa có thể lấy được cao như vậy điểm số sao? Nói Diệp Tinh là đạo văn có độ tin cậy so nói đây là hắn dựa vào thực lực kiểm tra đi ra có độ tin cậy cao hơn không ít. Xen vào không ít người sẽ ôm lấy không ăn được nho thì nói nho xanh tâm lý, lại thêm trước đó Diệp Tinh lại là một lãnh cảm, ưa thích độc lai độc văn nhân, cho nên chân chính biết rồi Diệp Tinh làm người cũng không có mấy cái, đại đa số cũng chính là bảo sao hay vậy. Chu Hàm Nhụy tự nhiên là cực kỳ tin tưởng Diệp Tinh một cái, làm lão sư, nàng nhìn ra Diệp Tinh tiềm lực cùng tư chất đều là không tầm thường, thế nhưng là chứng cứ ở nơi đó, chuyện này tóm lại là khó mà nói rõ ràng. Chuyện này dù sao cũng là muốn cho toàn thể các học sinh một cái thuyết pháp, bằng không sẽ có chút âm mưu luận giả nghi vấn cái này trường thi chế độ, nói không chừng sẽ còn kéo theo cái gì khảo thí gian lận không tốt tập tụ. Thế là, Chu Hàm Nhụy liền đem Diệp Tinh gọi lên văn phòng tại hình thức phía trên đi cái quá trình. Thuận tiện còn mang hộ lên các lão sư khác vì một chứng Diệp Tinh trong sạch. Diệp Tinh, cái bàn này trên có khắc đề mục là chuyện gì xảy ra mà? Vì giúp Diệp Tinh chứng minh trong sạch, Chu Hàm Nhụy còn cố ý sẽ Diệp Tinh khảo thí lúc dùng cái bàn kia chuyển tới, phải ngay mặt cùng Diệp Tinh đối chất. Chu lão sư, ta không biết, đây không phải ta khắc lên. Diệp Tinh bình tĩnh hồi đáp. Ngươi nói không phải ngươi làm, vậy tại sao hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi cái bàn này bên trên khắc đầy đề mục, người khác trên mặt bàn tại sao không có? Một tên nam lão sư chất vấn, đây cũng không phải là khó xử Diệp Tinh, nếu Chu Hàm Nhụy là mời bọn họ đến một khối chứng minh Diệp Tinh trong sạch, có một số việc tự nhiên phải hỏi rõ. Diệp Tinh cũng không trả lời tên nam tử này lão sư nghi vấn, mà là hỏi ngược lại, lão sư, ngài xem thật kỹ một chút trên mặt bản chữ viết, đang cùng ta bài thi bên trên chữ viết so sánh một chút, ngài cảm thấy cái này là cùng một người viết chữ sao? Còn có phía trên này khắc lấy đề, toàn bộ đều là đề mục thi. Trừ phi là có ra đề mục lão sư tiết lộ đề mục cho ta, nếu không ta làm sao lại sự tình biết tiên tri kiểm tra đề mục gì, cũng đem bọn nó khắc trên bản. Lùi một bước mà nói, coi như ta có bản lĩnh sự tình biết tiên tri khảo đề, đồng thời có biện pháp tìm người làm ra đáp án, vì cái gì không trực tiếp gánh vác, nhất định phải như thế trắng trợn khắc trên bản chờ lấy bị người phát hiện. Diệp Tinh phản hỏi một chút tử liền làm tất cả lão sư toàn bộ á khẩu không trả lời được. Hắn nói không sai, cái này trên mặt bản chữ rất viết ngoái. Cùng Diệp Tinh bài thi bắt đầu làm việc cả chữ viết hoàn toàn không tại trên một trục hành. Quan trọng hơn là, lần này kỳ thi thử, trường học thế nhưng là mời năm ngoái tham gia thi đại học ra đề mục lao sư tự mình thiết kế, Diệp Tinh căn bản không có khả năng sự tình biết tiên tri khảo đề. Điện thoại người sử dụng mời mở ra, D69 Vans. Chương 67, bắt người. Nhớ ký trạm trang web địa chỉ Internet 69 mạng tiếng Trung ít. Tốt, Diệp Tinh đồng học, chuyện này lao sư sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi trước trở về phòng học đi. Chu Hàm Nhụy vốn chỉ là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu, ý tứ một chút là có thể. Không nghĩ tới Diệp Tinh cũng dám thông minh như vậy, vài câu hỏi lại, liền hỏi ở đây tất cả lão sư á khẩu không trả lời được. Mới ra văn phòng, Diệp Tinh lại đụng phải Đường Viên cùng Chu Tịnh, nguyên lai hai người lo lắng Diệp Tinh sẽ có phiền phức, liền một khối tới xem một chút. Ngay tại hai người vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, sau lưng lại truyền đến một trận cười lạnh, đây không phải niên cấp đệ nhất đạo văn vương sao? làm sao còn có mặt đợi ở trường học A, nếu là ta, đã sớm tìm một cái lỗ để chui vào. Diệp Tinh người trong cuộc này còn chưa mở miệng, Đường Viên trước hết cùng Trương Tân Vũ sắc lên, Trương Tân Vũ, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người, Diệp Tinh tuyệt đối không phải dạng này nhân. Tiểu Tảng, ngươi đây có thể nói không tính, chúng ta đi nhìn. Trương Tân Vũ xem thường nhìn lấy Đường Viên, tràn đầy khinh thường. Chu Tịnh ở một bên cũng là nghe phát cáu, nàng nguyên bản đối với Trương Tân Vũ kỳ thật không có cảm giác gì, tối đa chỉ là cảm thấy hắn có một chút đáng ghét. Nhưng là đi qua những ngày này chuyện phát sinh, Chu Tịnh đối với Trương Tân Vũ ấn tượng đã trải qua 10 phần ác liệt, nhưng nàng một cái nữ hài tử khẳng định phải rụt rè chút, lại không giống Đường Viên như thế là một có lời cứ nói hạng người, cho nên muốn vì là Diệp Tinh bênh vực kẻ yếu nhưng lại không chỗ xử lực ý. Trương Tân Vũ, ta nói qua, ta dễ dàng tha thứ là có hạn. Diệp Tinh nhìn lấy Trương Tân Vũ, nếu là gia hỏa này còn dám nói nhiều một câu muốn ăn đòn lời nói, Diệp Tinh không ngại tại chỗ phế đi hắn. Hừ, Diệp Tinh, chúng ta đi nhìn. Cảm nhận được Diệp Tinh trên người bạo phát đi ra khí thế ác liệt, Trương Tân Vũ bao nhiêu có vẻ hơi chột dạ, hừ lạnh một tiếng, liền quay người rời đi. Nhìn lấy Trương Tân Vũ rời đi, Đường Viên cái thứ nhất lên tiếng, lão đại, ngươi nói đạo văn chuyện này, có phải hay không là Trương Tân Vũ tiểu tử này làm ra đến? Chu Tịnh cũng cảm thấy Đường Viên lời này có lý, Diệp Tinh, ta cũng là cảm thấy việc này cùng Trương Tân Vũ không thể thiếu liên lụy. Ta biết, không cần phải để ý đến hắn. Diệp Tinh rất là không quan trọng nói, loại thủ đoạn này thực sự là cấp quá thấp, nếu như trường học hoài nghi ta đạo văn lời nói, trực tiếp một lần nữa đối với ta làm một lần khảo thí, chẳng phải rõ ràng hiểu. Diệp Tinh nói phương pháp này kỳ thật trực tiếp nhất sáng tỏ, có thể Chu Tịnh lại luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Diệp Tinh, ta luôn cảm thấy chuyện này sợ là không đơn giản như vậy. Đúng vậy a lão đại, Trương Tân Vũ tiểu tử kia một bụng ý nghĩ xấu, coi như đạo văn sự tình không phải hắn làm ra đến, sợ là hắn cũng sẽ lợi dụng chuyện này làm ra manh mối gì đến. Đường Viên cũng cảm thấy Chu Tịnh nói đúng. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, ta có chừng mực. Diệp Tinh cười cười, cho hai người một cái yên tâm trả lời. Đạo văn phong ba cứ như vậy tạm thời có một kết thúc, Diệp Tinh ban đêm tan học về nhà, hắn chân trước mới vừa vào ra môn. Chân sau cảnh sát liền đi theo. Các ngươi đây là Phương Như gặp một chút tử tràn vào 4-5 cái khí thế hùng hổ cảnh sát, không khỏi có chút hoảng hốt. Nhà bọn hắn đều là người thành thật, nơi nào thấy qua điệu bộ này. Tràn vào những cảnh sát này không để ý đến Phương Như, mà là nhằm vào đến rồi Diệp Tinh trước mặt, ý đồ muốn đem Diệp Tinh nhấn ngược lại. Nhưng mà bọn hắn kinh ngạc phát hiện, đảm nhiệm dựa vào bản thân như thế nào dùng lực, Diệp Tinh lại nhã nhặn bất động. Liền lung túng. Người ở bên ngoài nhìn qua, giống như là mấy người bọn hắn đồng thời bắt được Diệp Tinh, nhưng lại không có động tác kế tiếp. Các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Tinh âm thầm phát lực, lập tức bỏ qua rồi tất cả cảnh sát. Mấy tên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng hình ảnh hoàn toàn không giống. Bọn hắn nghĩ là sau khi vào nhà trực tiếp cầm xuống Diệp Tinh, mang về trong sở thẩm vấn, sau đó thuận lợi cáo phá lần này án giết người. Người kêu Diệp Tinh đúng không? Cầm đầu cảnh sát gặp trực tiếp tới cứng rắn không được, đành phải cải biến sách lược. Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Trước chủ nhật, ngươi cũng đang làm cái gì? Cảnh sát hỏi. Chủ nhật ta vẫn luôn tại đồng học gia, ban đêm mới trở về. Diệp Tinh đạm nhiên nói ra. Vương Minh phụ tử tử vong sự tình ngươi biết không? Cảnh sát hỏi tiếp đáp. Diệp Tinh lần nữa nhẹ gật đầu. Có quan hệ với chuyện này, chúng ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta hồi trong sở hiệp trợ điều tra. Cầm đầu cảnh sát vừa nói, đối với bên người cảnh sát nháy mắt, mấy tên cảnh sát hiểu ý tiến lên, chuẩn bị muốn dẫn đi Diệp Tinh. Lần này Diệp Tinh không vậy phản kháng, nhưng Phương Như lại đứng dậy, sẽ mấy tên cảnh sát ngăn lại. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhi tử ta cùng Vương gia phụ tử tử vong có quan hệ gì? Không đợi cảnh sát mở miệng, Diệp Tinh đoạt trước nói ra, mẹ, không có việc gì, bọn họ là mang ta trở về hỏi một vài vấn đề, rất nhanh sẽ trở lại, chúng ta phối hợp một chút chính là, ngài không nên làm khó những cảnh sát này đồng chí. Áp lấy Diệp Tinh cảnh xem xét nhìn hắn một cái, nghĩ thầm tiểu tử này vẫn rất hiểu chuyện, đi theo nói ra, không sai đại tỷ, chúng ta chỉ là mang con trai của ngài tìm hiểu tình huống một chút, nếu là không có chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ đem hắn trả lại. Cái kia ngươi tốt nhất phối hợp cảnh sát đồng chí, chờ tỷ tỷ ngươi đã trở về, mẹ đi đón ngươi. Nếu là quang cảnh sát nói như vậy, Phương Như là vô luận như thế nào cũng sẽ không để bọn hắn mang đi Diệp Tinh, nhưng là liền Diệp Tinh cũng nói như vậy, Phương Như cũng mất biện pháp. Nàng muốn cùng nhau đi, có thể lại không yên lòng Diệp Thanh Sơn tự mình một người ở nhà. Diệp Tinh cứ như vậy bị mang đi cục cảnh sát. Mà lúc này, ở trên trời phủ thực các mộ gian bao xương bên trong, La Lâm đang ở mở tiệc chiêu đãi Hoài Hải thị thứ 10 trung học phó hiệu trưởng, Điền Liên. La Lâm là thư nhớ nhi tử, địa vị tại vậy, hắn tự mình đến mời Điền Liên ăn cơm, Điền Liên đơn giản thụ sủng nhược kinh, nơi nào sẽ chối từ, chỉ là hắn cùng La Lâm chỉ có duyên gặp qua một lần, thật sự là không nghĩ ra người quan này nhị đại tự mình mời hắn một cái chỉ là cao trung phó hiệu trưởng làm cái gì. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, La Lâm trực tiếp vứt cho Điền Liên một sấp văn kiện, Điền Liên mở ra sau khi phát hiện bên trong đều là hắn đã từng sử dụng trường học công khoản, còn có sinh hoạt không bị kiềm chế loại hình chứng cứ. Điền Liên sau khi thấy trong lòng lập tức liền hoảng hồn. Điền phó hiệu trưởng trôi qua thật đúng là tưới nhuần A. La Lâm nhìn lấy Điền Liên, nghiền ngâm nói ra. Điền Liên cảm thấy mặc dù hoảng hồn, nhưng dù sao cũng là phó hiệu trưởng, đến cũng trải qua một chút sóng gió, lập tức cũng không nói lời nào, mà là chờ lấy La Lâm tiếp tục sẽ nói cho hết lời. Hắn biết rồi, nếu như La Lâm nghĩ gây bất lợi cho hắn, trực tiếp sẽ phần tài liệu này đưa đến kỷ ủy hoặc là đưa cho phụ thân hắn nhìn một chút là được rồi, không cần thiết còn cố ý đem những vật này lấy tới cho hắn nhìn. Gặp Điền Liên không nói gì, La Lâm lộ ra một cái rất có phong độ tiêu dung, nhìn lấy Điền Liên nói, nhân à, bất kể thế nào sống cũng cứ như vậy mấy chục năm, có câu chuyện cũ kể tốt, cái này nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, tiêu giao khoái hoạt cũng là cả một đời, nghèo rất mùng tơi cũng là cả một đời, đã có cơ hội tiêu giao khoái hoạt, ta liền đến nắm cơ hội này, Điền phó hiệu trưởng ngươi nói có đúng hay không đâu. Vâng vâng vâng, La thiếu gia lời ấy có lý. Điền Liên nghe vậy, không biết La Lâm trong hồ lô đến cùng mua bán cái gì dược, gấp vội vàng đi theo gật đầu. Trường học các ngươi, có cái gọi Diệp Tinh tiểu tử đúng không? Nhắc lên Diệp Tinh, La Lâm dần dần thu nụ cười lại, ánh mắt cũng thay đổi hung ác nham hiểm đứng lên. Điền Liên vô ý thức nhẹ gật đầu, Diệp Tinh hiện tại nhưng là bọn họ trường học tiêu điểm, vô luận là học sinh hay là lao sư hiệu trưởng, thậm chí trường học cửa hàng chung quanh bên trong phục vụ viên đều biết hiện tại 10 bên trong có cái gọi Diệp Tinh học sinh. Cái này gọi Diệp Tinh học sinh, gần nhất có phải hay không là phạm vào chuyện gì? La Lâm nhìn Điền Liên một chút. Không, Điền Liên vừa định thuận miệng phủ nhận, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Diệp Tinh khảo thí gian lận thời điểm hắn hôm nay cũng nghe nói, việc này hắn cẩn thận phân tích một chút, chỉ là vớ vẩn. Muốn nói Diệp Tinh cái kia đầu tiên là gian lận đến, còn đem để khắc ở trên mặt bàn, vậy làm sao trước đó không vậy phát hiện, hết lần này tới lần khác liền lần này phát hiện. Mặc dù không biết La Lâm chỉ phạm tội là cái gì, nhưng nếu hắn hỏi, Diệp Tinh lại không có phạm việc khác tình, Điền Liên liền đem Diệp Tinh dính líu đạo văn sự tình một năm một mười nói ra. Điền phó hiệu trưởng, muốn nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng đây. Đầu tiên là muốn đứng vào vị trí, chọn tốt đội ngũ, ngươi nói có đúng hay không đâu. La Lâm lấy tay nhẹ nhẹ gật gật trên mặt bàn để đó cặp văn kiện, ý vị thâm trường nhìn lấy Điền Liên. Điền Liên là một người biết chuyện, nghe vậy đuổi vội vàng nói, La thiếu gia, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó. La Lâm mỉm cười, cũng không phải là cái gì đại sự, ta hy vọng ngươi có thể mượn từ lý do này khai trừ hắn. A. Điền Liên nghe vậy hơi sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ khó xử nói ra, La thiếu gia, Diệp Tinh gian lận sự tình cũng không có bất kỳ cái gì chứng cơ trực tiếp, cứ như vậy qua loa khai trừ một đệ tử cũng quá. Điền Liên nói như vậy cũng không phải là tại cầm La Lâm, hắn xác thực thật khó khăn, dù sao Diệp Tinh thực sự là quá ưu tú, đừng nói là Hoài Hải thị Trạng Nguyên, nói không chừng có thể thử cái toàn tỉnh Trạng Nguyên đây, đến lúc đó nhất định sẽ có đếm không hết đại học danh tiếng muốn đoạt lấy hắn, đây quả thực là Hoài Hải mới bên trong tương lai biển chữ vàng, ngay cả hiệu trưởng đều là rất quan tâm Diệp Tinh phát triển, để hắn khai trừ Diệp Tinh. Sợ là hiệu trưởng căn bản không biết đồng ý. Điền Liên lời còn chưa nói hết, La Lâm lấy ra một cái túi công văn, đưa cho Điền Liên, Điền Liên hiếu kỳ mở ra xem, bên trong vậy mà tất cả đều là mới tinh NDT, nói ít cũng có 10 hết mấy vạn. Điền phó hiệu trưởng, ta nhớ được các ngươi 10 trung tá trưởng cũng sắp đến rồi muốn về hưu tuổi rồi, nếu là tương lai có cái gì ta có thể giúp được một tay nói một tiếng liền tốt. La Lâm ngay sau đó lại ném xảy ra lớn như vậy một chỗ tốt. Nhất định chính là tại hứa hẹn ngày sau giúp hắn thượng vị. Cân nhắc một chút lợi và hại, Điền Liên cảm thấy chuyện này làm qua. Mặc dù không biết Diệp Tinh là thế nào đắc tội cái này La Lâm, nhưng nếu người ta nghĩ phá đổ Diệp Tinh, biện pháp còn không có là. Hiện tại La Lâm tìm tới chính mình, nếu không phải đồng ý hỗ trợ, thế tất yếu đắc tội với hắn, cùng dạng này, đến không bằng thừa cơ leo lên trên đi, tương lai nếu là có thể dựa vào La Lâm thượng vị, đến cũng là chuyện đẹp. Nghĩ vậy, Điền Liên ngay trước La Lâm mặt sẽ túi công văn thu vào. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, La Lâm tự mình cho Điền Liên rót một chén rượu đỏ. Điền hiệu trưởng, ta coi như lặng chờ ngươi hồi âm. La Lâm nâng chén, sẽ trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Điện thoại người sử dụng mời mở ra, D69 Vans. Chương 68, thẩm vấn. Nhớ ký trạm trang web địa chỉ Internet 69 mạng tiếng Trung ít. Nói đi, ngươi là thế nào sát hại Vương Minh phụ tử? Diệp Tinh bị mang đi phái xuất sở, trực tiếp đưa đến phòng thẩm vấn. hai tên cảnh sát bắt đầu cùng một chỗ thẩm tra xử lý Diệp Tinh. Các ngươi có chứng cứ gì nói ta sát hại Vương Minh phụ tử? Diệp Tinh rất tùy ý dựa vào trên ghế nói ra. Chúng ta điều lấy đường đi cộng đồng trước màn hình giám sát, phát hiện ngươi tại chiều chủ nhật bên trên 4 giờ 57 phút thời điểm tiến vào Vương Minh phụ tử trong nhà, 5 điểm 31 phân mới từ bên trong đi ra, ngươi có thể giải thích một chút ở nơi này gần 30 phút thời gian bên trong, ngươi đều ở bên trong làm cái gì sao? Cảnh sát nghiêm túc hỏi. Toàn bộ ngõ nhỏ liền cộng đồng như vậy một cái giám sát, xảo là giám sát cuối cùng vừa vặn có thể soi sáng Vương Minh ra, cảnh sát chính là căn cứ cái này màn hình giám sát phát hiện Diệp Tinh. Nói chuyện phim A, láng giềng ở giữa lẫn nhau đi lại, xuyên cửa, có gì đáng kinh ngạc sao? Diệp Tinh hỏi ngược lại. Từ người đi ra về sau, lại đến có nhân báo cảnh sát, trong thời gian này Vương Minh phụ tử đều không có đi ra, rất rõ ràng là ngươi giết chết cha con bọn họ, còn không nhanh thái bạch. Cảnh sát tiếng nói càng nghiêm khắc. Các ngươi chỉ có thể chứng minh ta từng tại người chết trước khi chết đi qua nhà bọn hắn, cũng không thể chứng minh là ta giết chết bọn hắn. Diệp Tinh nhìn lấy hai tên cảnh sát, đạm nhiên nói ra. 3. Trong đó một tên cảnh sát vỗ bàn một cái, nghiêm nghị nói cho ngươi, thản nhiên sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, ngươi nếu là thành thật khai báo lời nói, làm sao sẽ rơi cái nhận tội thái độ tốt đẹp, thẩm tra xử lý hình phạt thời điểm, có thể căn cứ cái này giảm bớt xử phạt, hiểu chưa? Không sai. Một tên khác cảnh sát phụ hòa nói, ngươi nếu là đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ, chờ đợi ngươi chỉ có pháp luật nghiêm trị. Nói ta giết người, chỉ cần các ngươi có thể cầm ra chứng cứ, ta tự nhiên nhận tội. Nếu là không có chứng cứ, đó chính là vu hãm. Diệp Tinh không thèm để ý chút nào nói ra. Diệp Tinh, ngươi quá coi thường chúng ta cảnh sát. Một tên khác cảnh sát cũng đứng lên, Vương Minh hai tay bị hai cây ba cạnh châm xuyên qua, căn cứ chúng ta đi thăm loại bỏ. Phát hiện cái này hai cây ba cạnh châm là ở một nhà chữa bệnh khí giới cửa hàng mua sắm, căn cứ mua sắm tình huống cùng lão bản miêu tả, lại thêm trong tiệm màn hình giám sát, chúng ta kết luận nghề này hùng cái này hai cây ba cạnh châm chính là bị ngươi mua đi. Diệp Tinh xem thường nói ra, ta xác thực đi qua cửa hàng kia mua châm, nhưng đó là vì châm cứu chữa bệnh, ngươi nói giết hại người chết cái kia hai cây ba cạnh châm là ta mua, phía trên kia nhưng có ta vân tay. Diệp Tinh mỗi lần sử dụng ba cạnh châm, đều sẽ dùng linh lực trước đem ba cạnh châm bao lấy, sau đó tại phối hợp thượng thần biết, dạng này có thể dùng hắn thủ pháp càng thêm tinh chuẩn, lực xuyên thấu càng mạnh. Bởi vì có linh lực bao vây lấy, cho nên cũng không biết lưu lại bất luận cái gì vân tay. Đây cũng là cảnh sát cảm thấy kỳ quái mới, xem ra hung thủ thực là chuẩn bị hoàn toàn, nếu là có vân tay lời nói, bọn hắn cũng sẽ không cùng Diệp Tinh phế nhiều lời như vậy. Gặp Diệp Tinh vô luận như thế nào cũng không nhận tội, hai tên cảnh sát cũng không có biện pháp, y theo những chứng cứ này. Bọn hắn hoàn toàn có thể kết luận Diệp Tinh liền là hung thủ, nhưng là chính như Diệp Tinh nói tới như thế, đây hết thảy đều là bọn hắn ý theo hiện hữu chứng theo suy đoán đi ra, hiện tại duy nhất thiếu khuyết chính là mang tính then chốt chứng cứ, cùng Diệp Tinh động cơ giết người. Hai người tên cảnh sát liếc nhau một cái, sau đó một khối đứng dậy rời đi phòng thẩm vấn. Thời gian không dài, lập tức vào được 7-8 tên hiệp sĩ bắt cướp, trực tiếp nắm lấy Diệp Tinh, ý đồ phải dùng khăn mặt sẽ Diệp Tinh treo ngược lên. Làm sao? Thẩm vấn hay sao dự định phải dùng tư được sao? Diệp Tinh lạnh lùng quét mấy người một chút. Đối mặt Diệp Tinh lạnh lẽo ánh mắt, mấy tên hiệp sĩ bắt cướp cảm giác giống như là đối mặt với một cái manh thú mở dạng, trong lòng vậy mà không hiểu có chút khẩn trương, không hẹn mà cùng đều buông lỏng ra Diệp Tinh. Nhưng mà bọn hắn cũng là không có cách nào, lãnh đạo đã cho mệnh lệnh, nhất định phải tiểu tử này nhận tội, bất động điểm hình, tiểu tử này là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mấy tên hiệp sĩ bắt cướp lần thứ hai bên trên chuẩn bị trước muốn động thô. Diệp Tinh thấy thế đứng dậy chính là một cước, trực tiếp tương nên diện tới hiệp sĩ bắt cướp một cước đạp bay ra ngoài, đụng vào tường. Ngay sau đó, Diệp Tinh quay người chính là một cái hồi toàn cước, sẽ dự định từ phía sau nhào tới hiệp sĩ bắt cướp lập tức đá té xuống đất. Ngươi dám đánh lén cảnh sát? Còn lại mấy người gặp Diệp Tinh thân thủ vậy mà như thế tốt, lập tức đều có chút khiếp đảm không dám lên trước. Thì tính sao? Diệp Tinh khẽ hừ một tiếng, trực tiếp móc ra hắn mang theo người tiểu hưởng bản, ném cho một tên hiệp sĩ bắt cướp. Người này hiệp sĩ bắt cướp mở ra một chút, phía trên rõ ràng khắc lấy Diệp Tinh thân phận. Loại này sách nhỏ trên mạng liền có thể mua được, người lắc lư ai đây? Hiệp sĩ bắt cướp khép lại tiểu hưởng bản, căn bản cũng không tin tưởng cái này giấy chứng nhận là thật, dù sao bọn hắn trước đó điều tra qua Diệp Tinh, chẳng qua là một tên phổ thông học sinh cấp 3 mà thôi, làm sao có thể cùng quân đội có liên hệ, hơn nữa còn là đoàn cấp cán bộ. Ngươi là mù lọa à, nhìn không thấy phía trên quân ủy dấu chạm nổi sao? Diệp Tinh hơi không kiên nhẫn nói ra. Muốn không phải là không muốn sẽ sự tình làm lớn chuyện, để người trong nhà lo lắng, hắn đã sớm đem những cảnh sát này đều giết chết. Cho ta xem một chút. Những cái này hiệp sĩ bắt cướp bên trong vừa vặn có một là tham gia quân ngũ xuất thân, hắn cầm qua Diệp Tinh giấy chứng nhận cẩn thận biện nhận một phen, không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này dấu chạm nổi tuyệt đối là thực. Hắn đối với mấy tên đồng sự nháy mắt, sau đó mấy người mang lấy bị Diệp Tinh làm ngã xuống đất cái này hai tên hiệp sĩ bắt cướp rời đi phòng thẩm vấn. Ước chừng lại qua mười mấy phút, sở trưởng đồn công an tự mình đến rồi phòng thẩm vấn. Nguyên lai hắn biết được Diệp Tinh thân phận về sau, vội vàng gọi điện thoại cho thượng cấp xin chỉ thị, cuối cùng tin tức đến rồi Vương Minh Sinh nơi đó, dọa Vương Minh Sinh tự mình cho sở trưởng đồn công an gọi một cú điện thoại, muốn hắn lập tức thả người, bằng không thì lập tức miễn đi hắn trước. Người khác không biết Diệp Tinh thân phận, thế nhưng là cái này Vương Minh Sinh là cực kỳ rõ ràng, bởi vì Từ Lượng cùng Hàn Tuyết đều đến phái xuất sở bảo đảm qua Diệp Tinh, hơn nữa đều tìm Vương Minh Sinh, cho nên Vương Minh Sinh ít nhiều biết một chút có quan hệ với Tiềm Long đại đội sự tình. Vương Minh Sinh không nói gì thêm nguyên nhân, chỉ là yêu cầu phái xuất sở bên này vô điều kiện thả người. Nhưng là nghe Vương Minh Sinh giọng điệu, sở trưởng đồn công an liền biết bọn hắn đây là bắt một cái không nên bắt người, nơi nào còn dám có lời vô ích gì, trực tiếp tự mình đến phòng thẩm vấn, ở trước mặt cho Diệp Tinh chịu nhận lỗi, đồng thời tự mình lái xe đưa Diệp Tinh trở về nhà. Nguyên bản Phương Như đang ở nhà bên trong lo lắng Diệp Tinh, đang chuẩn bị cho Phương Vũ Hàm gọi điện thoại để cho nàng về sớm một chút chiếu cố Diệp Thanh Sơn. Nàng xong đi phái xuất sở nhìn một cái, không nghĩ tới Diệp Tinh có thể liền nhanh như vậy trở về, hơn nữa còn là sở trưởng đồn công an tự mình trả lại. Diệp Tinh bị đưa trở về, liền duy nhất người hiểm nghi phạm tội cũng không có, có thể bản án lại không thể một mực tại cái kia để đó mặc kệ, cuối cùng bất đắc dĩ, dứt khoát sẽ Vương Minh chết đẩy ở tại Vương Tung trên người. Nói là Vương Tung hút độc, sinh ra ảo giác, thế là tàn nhẫn sát hại Vương Minh. Mà ở Vương Minh sau khi chết, Vương Tung độc kình tán đi, khôi phục bình thường thần trí. Biết mình sát hại phụ thân, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được sự thật này, cho nên liền tự sát. Điện thoại người sử dụng mời mở ra, D69 Vans. Chương 69, Diệp Tinh gian lận. Nhớ ký trạm trang web địa chỉ Internet 69 mạng tiếng Trung ít. Hôm sau, thời tiết sáng sủa, tại mỗi tuần như nhau được kéo cờ nghi thức sau khi kết thúc, Phó Hiệu trưởng Điển Liên tự mình leo lên kéo cờ đài, điểm danh phê bình Diệp Tinh tại kỳ thi thử bên trong gian lận, cũng quyết định khai trừ Diệp Tinh. Lời này rơi vào toàn trường thầy trò trong lỗ tai, trực tiếp chính là gây nên một mảnh xôn xao cùng tranh luận. Uy, uy, phó hiệu trưởng đột nhiên như vậy khai trừ Diệp Tinh, đến cùng tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ là thành tích luôn luôn treo trên cao đứng đầu bảng Diệp Tinh là bị xác định đạo văn sao? Nghiêm trọng như vậy xử lý chẳng lẽ hắn vẫn luôn là dựa vào đạo văn mới duy trì toàn trường đệ nhất đi? Có thể liên tục 3 năm đều chép cái toàn trường thứ nhất, đơn giản vô địch. Đúng vậy à? Bất quá này cũng lập tức nhanh thi tốt nghiệp trung học, liền xem như đạo văn cũng không cần thiết khai trừ đi. Phía dưới học sinh nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn sôi trào. Các loại ánh mắt đều cùng nhau hướng Diệp Tinh cái hướng kia nhìn lại, vô số ánh mắt lập tức đều tụ lại ở cái này bị điểm tên phê bình học sinh trên người. Diệp Tinh đơn giản trong lúc nhất thời thành trên bãi tập vạn chúng chú mục tiêu điểm, cũng là đưa tới hư thành một mảnh. Lão đại, Đường Viên vốn là đứng ở lớp đội ngũ phía sau cùng, nghe xong phó hiệu trưởng lời nói liền đẩy ra Diệp Tinh bên người. Tống Man Cầm cũng là rất quan tâm Diệp Tinh, nghe thế tin tức liền dứt khoát trực tiếp chạy đến Diệp Tinh bọn hắn ban tìm người, Diệp Tinh ngươi không sao chứ. Chu Tịnh cũng là cực kỳ lo lắng, nhưng tính tình lại không nghĩ Tống Man Cầm như vậy đi thẳng về thẳng, lại thêm Tống Man Cầm đã hỏi, cũng liền lo lắng quát lên, Diệp Tinh. Lúc này, Diệp Tinh trong lòng là trong suốt, nghe được phó hiệu trưởng như thế tuyên bố về sau, trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại là không có chút rung động nào cực kỳ bình tĩnh bộ dáng, nhìn trước mắt quan tâm bản thân đám người. Cũng chỉ là nhàn nhạt hồi phục một câu, không có việc gì. Trong lời nói lại là khiến người ta cảm thấy không đến bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, đơn giản có thể nói là dị thường chấn định. So với những cái kia quan tâm Diệp Tinh các học sinh, làm lao sư Chu Hàm Nhụy lúc này trong lòng lập tức liền xông lên hỏa. Thứ 6 thời điểm, nàng để chứng minh Diệp Tinh trong sạch, còn đắc ý tìm đến 3 năm tổ bộ phân lao sư cùng nàng cùng một chỗ thẩm vấn Diệp Tinh, kết quả người ta Diệp Tinh ngược lại đem bọn hắn mấy cái này lao sư hỏi á khẩu không trả lời được. Căn bản cũng không có đạo văn khả năng. Nhưng là bây giờ đây là tình huống gì? Nàng là Diệp Tinh chủ nhiệm lớp, thế nhưng là nhân viên nhà trường thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi bản thân, thậm chí ngay cả một tiếng chào hỏi không đánh cứ như vậy tại toàn trường thầy trò trước mặt tuyên bố trực tiếp khai trừ Diệp Tinh, thật sự là quá không tìm thường, quá qua loa. Chẳng lẽ việc này cùng Trương Tân Vũ có quan hệ? Chu Hàm Nhụy đè ép tâm hỏa, trường học có thể làm ra qua loa như vậy quyết định, chắc là có nhân từ đó ngầm thao tác. Chu Hàm Nhụy có thể nghĩ đến nhân, chỉ có Trương Tân Vũ. Người khác có lẽ không hiểu rõ Diệp Tinh nhà bọn hắn, nhưng là Chu Hàm Nhụy lại là biết rồi một chút. Nàng biết rồi Diệp Tinh bọn hắn một nhà mọi người trông cậy vào Diệp Tinh có thể thi đậu rõ bài đại học, tương lai có thể trở nên nổi bật. Nếu như Diệp Tinh bây giờ bị đuổi học, không tham ngộ thêm thi đại học, đây chẳng phải là hủy bọn hắn một nhà sao? Đến lúc đó nếu là Diệp Tinh chịu không được tại toàn trường thầy trò trước mặt bị khai trừ đả kích, nói không chừng sẽ phản ứng qua kích tự sát. Chu Hàm Nhụy tuyệt đối không muốn Diệp Tinh cứ như vậy không minh bạch bị trường học khai trừ, ngay trước toàn trường thầy trò mặt, nàng trực tiếp liền đứng dậy, Điền hiệu trưởng, ta cảm thấy ngài cho Diệp Tinh xử lý quá không công bằng, ngài có phải hay không là nên thận trọng suy nghĩ thêm một chút đâu. Chu Hàm Nhụy vẫn đủ cho Điền Liên có lưu chỗ trống, cũng không có hùng hổ dọa người chất vấn hắn, ngược lại là tâm bình khí hòa hỏi. Diệp Tinh gian lận chứng cứ là ở chỗ này, Chu lão sư không cần che chở hắn. Điền Liên đạm nhiên nói ra, Chu Hàm Nhụy xem như Diệp Tinh chủ nhiệm lớp, nhất định là muốn tìm đến mình, điểm này Điền Liên đã sớm liệu đến, cũng trước đó thì có chuẩn bị. Nay thiên hiệu trưởng muốn đi trong tình họp, chí ít một tuần lễ sau mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này toàn bộ trường học đều là hắn định đoạt, đây tuyệt đối là khai trừ Diệp Tinh thời cơ tốt nhất. Liên quan tới Diệp Tinh gian lận sự tình, cũng không chứng cứ xác thực, trên bàn kia mặt đề mục nói không chừng là đừng người nào cố ý viết lên muốn vu hãm Diệp Tinh đồng học đâu. Chu Hàm Nhụy gặp Điền Liên bình tĩnh như thế, càng ngày càng khẳng định sau lưng của hắn nhất định có người làm chỗ dựa, không nhưng cái này Điền Liên tuyệt đối không dám thừa dịp hiệu trưởng đi trong tỉnh họp làm việc này, phải biết, hiệu trưởng cũng là rất coi trọng Diệp Tinh. Ta rất rõ ràng Diệp Tinh là người, những bạn học khác cũng là tin tưởng Diệp Tinh là bị hãm hại. Đúng đúng đúng, ta cũng tin tưởng Diệp Tinh chắc là sẽ không gian lận, nhất định là có nhân hãm hại hắn. Đường Viên cũng đứng dậy, hướng về phía kéo cờ đài hô lớn. Chu Tịnh nói chuyện liền so sánh với huyền chuyển một chút, Diệp Tinh thành tích thực rất tốt, ta cảm thấy hắn căn bản không có gian lận lý do. Tống Man Cầm Lịch Duyệt cũng không phải bình thường học sinh cấp 3 có thể sánh được, nàng liếc mắt liền nhìn ra chuyện này khẳng định có mờ ám, Đường Viên cùng Chu Tịnh đứng ra về sau, nàng cũng đi theo đứng dậy, trong ánh mắt không chút nào che lấp đối với Điền Liên trào phúng, lớn tiếng nói, phó hiệu trưởng, ngài vội vã như thế muốn khai trừ Diệp Tinh, sẽ không sợ việc này truyền đến bộ giáo dục nơi đó, ảnh hưởng tới ngài hoàn lộ. Điền Liên nghe được Tống Man Cầm lời nói, trong lòng không khỏi khẽ run rẩy, hắn có thể không sợ sao, Diệp Tinh gian lận việc này căn bản là khó mà cân nhắc được, nếu là thật làm lớn lên, lên tin tức, cái thứ nhất không may chính là hắn. Nếu là người khác nói lời này, hắn hoàn toàn không cần để ý tới, có thể Tống Man Cầm cái này gái hồng lâu cũng không phải nói không, tương đối thủ đoạn vẫn có một ít. Bất quá việc đã đến nước này, rội ra ngoài nước há có thể thu hồi, Điền Liên nghĩ lại, nếu thật xảy ra chuyện, còn có La Lâm đây. Đến lúc đó bản thân đỉnh nghỉ ngơi nhiều hai ngày, nói không chừng sẽ còn nhờ vào đó điều chỉnh đến chớ học trường học làm cái hiệu trưởng. Thế là, Điền Liên nghĩa chính ngôn từ nói ra, đây là trường học quyết định sự tình, chúng ta Hoài Hải mới bên trong không cần Diệp Tinh dạng này không thành thật học sinh. Chu Hàm Nhụy nghe vậy như mày, Điền hiệu trưởng, nhân viên nhà trường tại sao có thể căn cứ lưu ngôn phỉ ngữ cư như vậy độc đoán phán định một đệ tử đi ở. Xem như Diệp Tinh lão sư, ta lấy nhân phẩm ta cam đoan. Diệp Tinh thật không phải là sẽ gian lận học sinh, ta thỉnh cầu nhân viên nhà trường điều tra rõ ràng sau lại làm quyết đoán. Điều tra? Điền Liên khép cười một tiếng, vậy thì mời Chu lão sư cầm ra chứng cứ, chứng minh cái bản kia bên trên đề mục không phải Diệp Tinh khắc lên. Người Chu Hàm Nhụy bị tức kém chút không để ý nữ lao sư xinh đẹp hình tượng muốn mắng người. Cái này Điền Liên thật đúng là đáng giận. Từ trước đến nay đều là ai chủ trương, ai nâng chứng. Nếu như trường học hoài nghi Diệp Tinh gian lận, liền muốn xuất ra Diệp Tinh gian lận chứng cứ, mà không phải để Diệp Tinh chứng minh mình hắn không có gian lận. Ta nói một mực tại bên cạnh duy trì trầm mặc đạo văn sự kiện người trong cuộc Diệp Tinh rốt cục mở miệng, Điền hiệu trưởng, đầu óc ngươi có phải hay không là nước vào. Diệp Tinh mở miệng, câu đầu tiên không phải biện giải cho mình, vậy mà mắng phó hiệu trưởng đầu óc nước vào, toàn trường thầy cho ánh mắt lại một lần nữa toàn bộ đều tập trung vào trên người hắn. Điện thoại người sử dụng mời mở ra, D69 Vans. Chương 70, một lần nữa khảo thí. Nhớ ký trạm trang web địa chỉ Internet 69 mạng tiếng Trung ít. Điền Liên con mắt nhắm lại, trước kia hắn cũng coi là Diệp Tinh là loại kia ngoan ngoan sinh, thế nhưng là gần nhất những ngày này thông qua Trương Tân Vũ sự tình, hắn biết rồi cái này Diệp Tinh cũng không phải đèn cạn dầu, nếu không không có khả năng liền Trương Tân Vũ đều liên tiếp kinh ngạc. Điền Liên không vậy mở miệng nói chuyện, chỉ là híp mắt đang nhìn Diệp Tinh. Đến một lần hắn đường đường phó hiệu trưởng, cùng một đệ tử mắng nhau lộ ra thật không có coi trình độ. Thứ hai Điền Liên cảm thấy Diệp Tinh nhất định là muốn chọc giận hắn, đem lời đề dẫn tới đường phương diện đi, mượn cơ hội nhu hóa bị khai trừ chuyện này. Nguyên lai tưởng rằng phó hiệu trưởng sẽ báo nổi, có thể kết quả lại là một tiếng đều không cờ cờ ý tờ tê tê, toàn trường thầy trò này lại đều nhìn Diệp Tinh, nhìn hắn tiếp xuống định làm như thế nào. Chỉ thấy Diệp Tinh lộ ra rất bình tĩnh, không nhanh không chậm nói ra, muốn phán đoán ta có hay không đạo văn, trực tiếp từ nhân viên nhà trường ra đề mục, lần nữa tiến hành khảo thí là có thể. Nếu là sợ ta lại đạo văn, trường học có thể chuẩn bị một bộ mới cái bản, nếu như nhân viên nhà trường vẫn là không yên lòng ta, cảm thấy ta sẽ từ vây xem nhân chỗ ấy đạo văn đến cái gì, đại khái có thể đem lại đem ta một người đặt ở thao giữa sân, để toàn trường trường học thầy cho cùng một chỗ giám thị ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường lần thứ hai xôn xao, Diệp Tinh cảm giác nói loại lời này, liền đã chứng minh người ta căn bản cũng không có đạo văn, bằng không thì lời nói làm sao có thể như thế đã tính trước. Điền Liên không nghĩ tới, Diệp Tinh chỉ nói hai câu nói là hắn đem dồn đến ngõ cụt. Người ta đều nói như vậy, ngay trước toàn trường thầy cho mặt, Điền Liên nếu vẫn muốn khăng khăng khai trừ Diệp Tinh cũng có chút không nói được, làm như vậy thật sự là quá rõ ràng. Rơi vào đường cùng, Điền Liên đành phải nói ra, no. Biện pháp này đến cũng là có thể thực hiện, ta lại cùng nhân viên nhà trường thương nghị một chút, các ngươi đều đuổi gấp trở về phòng học đi học. Điền Liên quay người xuống kéo cờ đài, trường học quảng bá lập tức thả lên cuộc diễu hành khúc quân hành, có trật tự tiến vào phòng học. Lão đại, tức chết ta, cái này Điền Liên nhất định là nhận ai sai xử mới dám làm như thế, mụ nội nó, không cứ gọi cái này Điền Liên nghỉ việc, ta sẽ không họ đường. Đường viên khí quá sức, không vậy khi dễ như vậy nhân, làm sao sự tình gì đều muốn nhằm vào hắn lão đại. Lão mập, an tâm chớ vội. Diệp Tinh vô vô lão mập bả vai, chúng ta có thực lực này, liền không cần sợ hãi, yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy bất biến ứng vạn biến liền tốt. Diệp Tinh, ngươi có thể có tâm tính này, lão sư an tâm. Chu Hàm Nhụy vui mừng nhìn lấy Diệp Tinh, nàng hiện tại lo lắng nhất đến không phải trường học phương diện thái độ, mà là Diệp Tinh tâm tính, hy vọng hắn không muốn bị đả kích mới tốt, bây giờ nghe Diệp Tinh nói như vậy, Chu Hàm Nhụy lập tức an tâm. Ngươi an tâm đi, mặc kệ chuyện gì phát sinh, lão sư đều vô điều kiện tin tưởng ngươi. Diệp Tinh khảo thí bị khai trừ chuyện này hoàn toàn trở thành toàn trường tiêu điểm, cho tới trưa, trường học cũng đang thảo luận chuyện này, từ vừa mới bắt đầu Diệp Tinh đến cùng đạo văn không đạo văn, cuối cùng biến thành trường học đến cùng có thể hay không để Diệp Tinh một lần nữa khảo thí. Lần này, áp lực đều rơi vào Điền Liên trên người, cứ như vậy trực tiếp khai trừ Diệp Tinh sợ là không thể nào, cuối cùng Điền Liên cũng chỉ đành thỏa hiệp, tuyên bố nghỉ học quyết định tạm hoãn, chuyện ăn gian bên trong điểm đáng ngờ rất nhiều. Cho nên niên cấp đệ nhất muốn một lần nữa khảo thí, từ nhân viên nhà trường ra bài thi kiểm chắc hắn tiêu chuẩn. Mặc dù Điền Liên thỏa hiệp, nhưng là hắn cũng không nhàn rỗi, rất là phí tâm tư dùng một buổi chiều thời gian tự mình ra đề mục đều là từ các loại độ khó cao áo thi đấu đề thi trong mắt tìm ra, bài thi từ đầu tới đuôi đều là cái này độ khó, có thể xa hoàn toàn không phải học sinh bình thường có thể ứng phó đến trình độ. Coi như Diệp Tinh là có chân tài thực học, điểm cao thành tích là mình kiểm tra đi ra. Đó cũng chỉ là đồng dạng cấp 3 đề mục mà thôi. Điền Liên cũng không cho rằng Diệp Tinh có thể ứng phó tới này loại trang phục đến vĩ đều là áo số để mắt bài thi, hơn nữa hắn còn thêm một cái yêu cầu Diệp Tinh tổng thành tích không được thấp hơn 700 phân. Khảo thí thời gian ổn định ở tan học về sau, từ hắn và mấy tên lão sư liên hợp giám thị, muốn lưu lại học sinh cũng có thể một khối lưu lại giám thị. Thế là sau khi tan học, Diệp Tinh rất bình tĩnh tại mọi người chú mục dưới bắt đầu rồi trận này tẩy bạch tự kỷ khảo thí. Đương nhiên, cũng không có thực đem Diệp Tinh một người đặt ở thao giữa sân khảo thí, mà là dùng một cái không phòng học xếp theo hình bậc thang để Diệp Tinh đến khảo thí, ngoại trừ Đường Viên, Tống Man Cẩm cùng Chu Tịnh những cái này quan tâm người một nhà bên ngoài, Trương Tân Vũ cùng Tóc Vàng bọn hắn cũng đều lưu lại giám thị Diệp Tinh khảo thí, còn lại còn có một đám chuyện tốt học sinh cũng đang chờ mong Diệp Tinh đến tột cùng có thể kiểm tra ra cái dạng gì thành tích. Chu Hàm Nhụy xem như Diệp Tinh chủ nhiệm lớp tự nhiên là cực kỳ quan tâm chuyện này, từ đối với Diệp Tinh tín nhiệm. Hắn tự nhiên tin tưởng Diệp Tinh có thể kiểm tra ra một cái rất thành tích tốt để chứng minh bản thân trong sạch, nhưng là vừa nhìn thấy cái này bài thi liền phát hiện không thích hợp địa phương, phần này bài thi độ khó cũng quá ác tâm người đi, nào có thi đại học xảy ra như thế biến thái độ khó à, đặc biệt là Lý Tông quận giấy, đơn giản có thể cầm đi tham gia quốc tế Olympic. Thi đua. Điền hiệu trưởng, ngài có thể đi ra ngoài một chút không? Xem như Diệp Tinh chủ nhiệm lớp, vì tránh hiểm nghi, Chu Hàm Nhụy cũng không có tham gia giám thị. Mà là xem như vây xem một viên đứng ở phòng học xếp theo hình bậc thang trước cửa. Chu lão sư, có chuyện gì? Điền Liên lòng dạ biết rõ, biết rồi Chu Hàm Nhụy vì cái gì tìm hắn, nhưng như cũ giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Điền hiệu trưởng, bộ này cuộn giấy có phải hay không là ra hơi quá đáng? Chu Hàm Nhụy rất là không vui. Điền Liên liền biết Chu Hàm Nhụy sẽ như vậy hỏi, đã sớm có chuẩn bị, ra vẻ kinh ngạc nói ra, bài thi tất cả tri thức điểm đều ở cấp 3 phạm vi bên trong. Cũng không có chiều cường A. Chu Hàm Nhụy hỏi, Điền hiệu trưởng, cái này bài thi mặc dù là tại cấp 3 phạm vi bên trong, nhưng so với trước kia thi đại học bài thi nhưng là muôn khó nhiều lắm, không ít đề mục đều là áo số cấp bậc, cái này không cùng lẽ thường đi. Điền Liên gật gật đầu, biểu hiện ra một bộ tự cân nhắc không chu toàn bộ dáng, nhưng lại dùng một cái đinh mềm. Chu lão sư ý là, bài thi khó một chút, Diệp Tinh liền thi không đỗ điểm cao đến sao.
Không không không, ta không phải ý tứ kia.
Chu Hàm Nhụy lắc đầu, cái này Điền Liên, lại đem nàng lời nói xuyên tạc thành ý tứ này, cái này không rõ ràng là cố ý mà.
Nếu chu lão sư ngươi không phải ý tứ này, vậy còn gọi ta ra ngoài làm gì đây, ngươi không phải rất tin tưởng Diệp Tinh đồng học thực lực sao?
Điền Liên hỏi ngược lại.
Chu Hàm Nhụy khẽ cho mày, phó hiệu trưởng, ta là cảm thấy dùng loại này cấp bậc độ khó khác biệt bài thi lấy giống nhau điểm số đi cân nhắc một đệ tử trình độ phải không thỏa đáng.
Điền Liên đã sớm chuẩn bị xong trả lời kế sách, điểm số thế nhưng là không liên quan tới độ khó, ngươi xem một chút bao năm qua thi đại học, bất kể là bài thi ra khó trả là đơn giản, điểm cao cuối cùng sẽ tại một cái cấp độ bên trên, ta cũng không gặp bởi vì bài thi độ khó đã lớn một ít điểm cao tầng liền tuột xuống.
Nghe Điền Liên lời nói, Chu Hàm Nhụy chỉ cảm thấy mình bây giờ là khí lực đánh vào trên đông, cùng gia hỏa này lý luận hoàn toàn một chút ý nghĩa đều không có, nhất định chính là phí lời.
Điện thoại người sử dụng mời mở ra, D69 Vans.
Chương 71, kết quả.
Diệp Tinh biểu hiện rất bình tĩnh, không chút nào thụ các loại ánh mắt nhìn chăm chú quấy nhiễu, khí định thần nhàn đang thử cuốn lên soát soát tập viết, bài thi có chút nước chảy mây trôi một mạch mà thành, sắc mặt không có chút nào chút ngượng nghịu, giống như là rất bình thường tại viết luyện tập bài thi một dạng tự tin.
Lão sư giám khảo nếu không phải đều nhìn rồi bài thi, nhất định sẽ cảm thấy Diệp Tinh như thế trôi chảy bài thi hẳn là sẽ không rất khó, nhưng mà như vậy sao độ khó cao bài thi Diệp Tinh còn đáp lại như thế trôi chảy, tựa như nhìn một chút đề mục không cần làm sao suy nghĩ liền có thể ra kết luận giống như, đơn giản cứ gọi người không thể tin được, dạy nhiều năm như vậy thư, mang qua nhiều như vậy học sinh các lao sư cũng là tới nay chưa thấy qua bộ dạng này tài hoa siêu quần học sinh. Tất cả đều tiến hành rất thuận lợi, tại mọi người giám sát dưới. Diệp Tinh duy trì một mặt bình tĩnh hoàn thành khảo thí, Điền Liên sẽ Diệp Tinh bài thi lấy đi, nói là muốn cầm trở về phê chữa.
Diệp Tinh đương nhiên sẽ không đem chính mình bài thi dễ dàng như vậy giao ra, hắn lại không đốc, dùng chân chỉ nghị cũng biết cái này Điền Liên khẳng định không có ý tốt, bản thân nếu là thật đem bài thi giao ra, người ta ha không muốn đánh bao nhiêu phân đánh liền bao nhiêu phần, khi đó coi như thật là có lý cũng không nói được.
Ta muốn cầu tại chỗ chấm thi.
Diệp Tinh ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại không thể nghi ngờ nói ra. Nếu khảo thí công khai trong suốt, như vậy chấm thi cũng nên công khai trong suốt, là ngài nói có đúng hay không đây, Điền hiệu trưởng.
Không sai, ta ủng hộ công khai chấm thi.
Đường Viên tại cửa ra vào nghe cẩn thận, cái thứ nhất đứng ra ủng hộ Diệp Tinh.
Ta cũng ủng hộ công khai chấm thi.
Tống Man Cầm cũng đi theo đứng dậy.
Ta cũng ủng hộ.
Ta cũng ủng hộ.
Tại Đường Viên bọn người lôi kéo dưới, ngoại trừ Trương Tân Vũ bọn hắn, cơ hồ tất cả học sinh đều yêu cầu công khai chấm thi.
Điền Liên nguyên bản thực sự là muốn đem bài thi lấy về, đến lúc đó cho Diệp Tinh đánh bao nhiêu phân, còn không phải hắn nói tính. Nhưng nhìn dưới mắt tình huống, sẽ bài thi lấy về sợ là không thể, đành phải đối với Diệp Tinh nói ra, đã ngươi dạng này yêu cầu, vậy thì tốt, vậy liền để lão sư tại chỗ chấm thi.
Điền hiệu trưởng, chấm thi nhiệm vụ liền giao cho ta đi.
Chu Hàm Nhụy tự đề cử mình, nàng là Diệp Tinh chủ nhiệm lớp, nhất định sẽ công bằng cho Diệp Tinh chấm điểm.
Chu lão sư a, ngươi dù sao cũng là Diệp Tinh lão sư. Cũng coi như nửa cái người trong cuộc, nếu là cái này cho điểm phương diện ngươi tới phê chữa, khó tránh khỏi có nhường hiểm nghi, sợ là không thể phục chúng a.
Điền Liên rốt cuộc là cáo giả, hắn đã sớm suy nghĩ xong cái này tương đối có sức thuyết phục lý do cự tuyệt Chu Hàm Nhụy.
Chu Hàm Nhụy nghe xong, cũng không dễ lại nói cái gì, Điền Liên lời nói xác thực làm cho không người nào có thể phản bác.
Cái này chấm thi nhân tuyển nha, ta xem liền giao cho giả lão sư đi làm xong.
Điền Liên quét mắt một chút ở đây lão sư. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một tên nam lão sư trên người.
Cái này giả lão sư, ngày bình thường tác phong phi thường cứng rắn phái, thuộc về loại kia có chút minh ngoan bất linh tính cách, điển hình lão ngoan cố, đang học sinh trong vòng nhân đương ngoại hiệu, thiết diện sống Diêm Vương.
Điền Liên để hắn đến chấm thi tử, mọi người đến cũng là tin phục, bởi vì rất nhiều học sinh trong mắt, giả lão sư chính là loại kia ưa thích dùng vòng vòng khoanh tròn, chuyện gì đều lấy giấy lệ, tiêu chuẩn, chuẩn tắc để cân nhắc nhân, dạng này nhân chắc là sẽ không lừa gạt.
Thế nhưng là cái này nhân tâm sao có thể là mắt thường liền có thể nhìn ra.
Không phải có một câu như vậy sao, biết người biết mặt không biết lòng, vị này giả lão sư kỳ thật trong âm thầm cùng Điền Liên quan hệ cá nhân rất tốt, Điền Liên vì cam đoan khai trừ Diệp Tinh sự tình vạn vô nhất thất, đã sớm cùng giả lão sư chào hỏi, đồng thời hứa hẹn sau khi chuyện thành công, học kỳ sau năm nhất chủ nhiệm vị trí sẽ trở lại đưa cho hắn.
Cái này tờ thứ nhất nhóm chính là ngữ văn quyển, giả lão sư nhìn từ đầu tới đuôi. Cho dù là trứng gà bên trong trống xương cốt, giả lão sư cũng tìm không đến bất kỳ tật xấu gì, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt khóa ổn định ở viết văn bên trên. Nói thật, thiên luận văn này vô luận từ chữ viết tinh tế góc độ để phán đoán, hay là từ văn chương thực chất nội dung để phán đoán, tuyệt đối đều là vô cùng ưu tú, coi như cho mát điểm đều một chút không đủ. Nhưng là, giả lão sư lại lập tức cho Diệp Tinh viết văn trừ đi 20 điểm. Phải biết, thi đại học viết văn bất quá mới 60 điểm, liền xem như rất phổ thông tiêu chuẩn viết văn, chỉ cần chữ viết tinh tế, câu nói lưu loát, tối thiểu nhất cũng có thể được cái 45 phút trở lên, bây giờ chỉ cho Diệp Tinh 40 điểm ngữ văn viết văn, số điểm này thế nhưng là khá thấp. Nhưng ngữ văn viết văn loại vật này, co giãn dù sao cũng là rất lớn, khác biệt lao sư có khác biệt đặc biệt thích cùng khẩu vị, Diệp Tinh văn trường tại một chút trong mắt lao sư là khó được tác phẩm xuất sắc, nhưng ở một cái khác chút trong mắt lao sư, liền có thể cảm thấy viết cũng không được tốt lắm. Chính là bởi vì viết văn loại này chủ quan tính rất mạnh đồ vật căn bản cũng không có cái chuẩn xác kết luận, cho nên lập tức đại thủ bút trừ đi 20 điểm cũng có thể cho ra đầy đủ lý do đi ra. Giả lão sư cấp ra lý do là cũng đối đề mục phân tích không rõ ràng, có chút lạc đề. Lý do này cho thật làm cho nhân bất lực phản bác, bởi vì bài thi viết văn đề mục là môn, phía trên chỉ có một cái khung cửa hình ảnh, Diệp Tinh viết là trong môn ngoài cửa, đến cùng chạy không lạc đề tự tại lòng người. Bất quá cái này giả lão sư cũng là lợi hại, bởi vì 40 điểm viết văn cũng coi là tại đại chúng cấp độ, nói Diệp Tinh lạc đề, nhưng lại chỉ chụp 20 điểm, đến không lộ vẻ là ở gây khó cho người ta, cái này trong bóng tối là cố ý làm khó dễ Diệp Tinh, nhưng là làm cho không người nào có thể nghi vấn hắn. Lão đại, cái này cũng quá đáng. Người khác là cho là như vậy đường viên không biết, nhưng là hắn thấy cái này giả lão sư liền là cố ý, hắn cùng Diệp Tinh ngồi cùng bàn 3 năm. Cái này Diệp Tinh mỗi một lần thành tích hắn rõ ràng nhất, ngữ văn 6 mát điểm viết văn, Diệp Tinh cho tới bây giờ liền không có thấp hơn 50 điểm. Chiếu loại phương thức này chấm thi, đừng nói là 700 phân, sợ là 600 phân đều đánh không lên. Lão Mập, an tâm chớ vội. Diệp Tinh hướng về phía Lão Mập khẽ lắc đầu. Ngươi quên ta buổi sáng nói chuyện, ta có thực lực, liền cái gì cũng không cần sợ. Diệp Tinh đã sớm đoán được việc này sẽ không thuận lợi, ngữ văn viết văn sẽ bị trừ điểm hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Diệp Tinh thậm chí đã sớm làm xong bị chụp 30 điểm trở lên chuẩn bị. Ngoại trừ ngữ văn viết văn loại này rất khó có phán đoán giới định tình huống dưới, còn lại toán học, lý tông loại hình cuộn giấy cũng không giống nhau, nhưng cái này khảo đề đúng chính là đúng, sai chính là sai. Vô luận là Điền Liên vẫn là chấm thi giả lao sư đều cho rằng Diệp Tinh chí ít cũng sẽ xuất hiện một chút sai lầm, dù sao những đề mục này cơ hồ đều là cao cấp cao số đề, mỗi đạo đề đều phi thường khó. Liền xem như bọn hắn lao sư tới làm những cái này để đều chưa chắc dám cam đoan đánh mắt điểm. Có thể kết quả xác thực làm cho người mở rộng tầm mắt, Diệp Tinh quyển mặt tinh tế, tất cả đề mục toàn bộ làm có trật tự, giải đáp đề quá trình ngắn gọn, ý nghĩa sáng tỏ, 10 phần hoàn mỹ, coi như giả lao sư còn muốn tìm ma bệnh, cũng chống không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Giả lao sư mặc dù là cùng Điền Liên quan hệ cá nhân rất tốt, cũng xác thực thiên vị cho Diệp Tinh đang làm văn điểm số bên trên chơi ngang chân. Nhưng cũng không phải là loại kia quả thực là đem đối với nói thành sai loại kia lẫn lộn phải trái nhân, trừ bỏ viết văn, Diệp Tinh lại là cái khác đề mục hoàn toàn đúng, một phần không trụ. Tổng điểm 750 phần, không có gì ngoài viết văn bị trừ đi 20 phần, Diệp Tinh ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới thi 730 phần, quả thực là đem tất cả mọi người cho kinh diễm. Diệp Tinh có kiểm tra điểm cao thực lực, còn có cần phải gian lận mà. Trong lúc nhất thời nghi vấn Diệp Tinh là dựa vào chứ tác tệ bảo trì niên kỷ tiếng thứ nhất âm cơ hồ là không có, người ta giảng sự thật bày đạo lý, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới đã chứng minh thực lực mình, căn bản không cần nhiều lời, sự thật thắng hùng biện. Chương 72, học bổ túc công khóa, 1. Sự tình đến rồi trình độ như vậy, Điền Liên coi như muốn khai trừ Diệp Tinh cũng không có bất kỳ cái gì lý do, dù sao 10 bên trong không là bọn hắn ra, không có khả năng vô duyên vô cớ liền khai trừ một đệ tử. Dạng này kết quả tự nhiên là để đường viên, Tống Man Cầm cùng Chu Tịnh bọn người đại khoái nhân tâm, mà một bên khác, Trương Tân Vũ bọn người đối với Diệp Tinh oán hận thì là càng ngày càng sâu. Trương Tân Vũ một mực là tại trong tối đổ thêm dầu vào lửa, rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ đều là hắn một tay niết tạo xuất đến nghe nhìn lẫn lộn, một lòng hy vọng lấy có thể đem Diệp Tinh thanh danh cho bôi xấu, không nghĩ tới lần này an bài đạo văn sự kiện rốt cuộc lại thất bại, kết quả vẫn như cũ để Diệp Tinh tiểu tử này kiếm đủ danh tiếng. Trương Tân Vũ giờ phút này là nhìn lấy Diệp Tinh càng đến không vừa mắt, lại thêm cùng Chu Tịnh đường viên bọn hắn cười cười nói nói cũng là cực kỳ chói mắt. Cuộc phong ba này cũng chỉ tới bỏ qua, ngày thứ hai đến trường các lão sư cũng là riêng phần mình an bài bản thân ban học sinh kiểm chế lại, không có gì tốt bắt quái. Từ mặt ngoài đến xem, tất cả giống như lại tiến nhập quỹ đạo. Lần này kỳ thi thử kết thúc, trường học căn cứ các loại mô hình kiểm tra số liệu phân tích ra, năm nay Hoài Hải thị một bản phân số muốn tại 520 phân tả hữu. Tống Man Cầm thành tích rất không tệ, mặc dù không có Diệp Tinh ưu tú như vậy, nhưng là thành tích vững vàng thượng du, chỉ cần không phát vung thất thường, thi đậu bản nhất là không có vấn đề. Về phần Đường Viên, hắn cơ sở thật sự là quá kém, muốn cùng Diệp Tinh thi được một trường học, sợ là còn có rất lớn khó khăn, bất quá Đường Viên cũng không nhục chí, sự do người làm mà. Mấy người bên trong, thành tích khó xử nhất thuộc về Chu Tịnh, lần này thi thử nàng hết thệ thi tháng 4 năm 7-8 phân, số điểm này đến có vẻ hơi nửa vời, thành tích của nàng đến lúc đó vững vàng có thể qua hai bản, nhưng là cách một bản vẫn có khoảng cách không nhỏ. Diệp Tinh, có thể hay không làm phiền ngươi phụ đạo ta công khóa A? Lúc nghỉ chưa đợi, Chu Tịnh cố ý tìm tới Diệp Tinh, muốn hướng hắn cầu dạy, nàng biết rồi đó là cái yêu cầu quá đáng, cho nên lộ ra có chút xấu hổ. Không đợi Diệp Tinh mở miệng, Đường Viên ngược lại là đoạt trước một bước nói ra, không được Chu Tịnh, Lao Đại đã trải qua đáp ứng cho ta bổ túc. A, Chu Tịnh không nghĩ tới Đường Viên sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút nói ra, vậy chúng ta hai cùng một chỗ học bổ túc có thể chứ? Đường Viên lắc đầu nói ra, khó mà làm được, ngươi thành tích so với ta tốt nhiều như vậy, muốn là hai người chúng ta cùng một chỗ học bổ túc lời nói, không phải ta theo không kịp tiến độ, chính là ngươi cảm thấy tiến độ quá chậm, đối với chúng ta như vậy hai đều có ảnh hưởng. Cái kia Chu Tịnh đỏ mặt, lập tức đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Nàng bây giờ có thể xin nhờ, sợ là chỉ có Diệp Tinh, thế nhưng là Đường Viên nói như vậy, nàng cũng không thể để Diệp Tinh đừng quản Đường Viên, chỉ cho mình đi học bù, người ta hai người thân như huynh đệ, nàng cùng Diệp Tinh không thân chẳng quen, sợ là cũng không tư cách này. Diệp Tinh nhìn ra Chu Tịnh có chút xấu hổ, vừa định nói có thể bất thời gian giúp Chu Tịnh học bổ túc, nhưng lại bị Đường Viên vượt lên trước, Lao Đại ở trường học là không có thời gian, bất quá sau khi tan học đến là có thể. Ta xem không nếu như để cho Lão Đại sau khi tan học giúp ngươi học bổ túc đi. Cái này, sợ là không tiện đi, Chu Tịnh do dự nói ra. Quốc gia vì cho học sinh giảng phụ, đã để trường học hủy bỏ tự học buổi tối, trường học cũng không cho phép học sinh sau khi tan học ở trong trường lưu lại, sau khi tan học học bù lời nói, giống như cũng không địa phương nào có thể đi à. Lão mập, Chu Tịnh một cái cô nương ra, sau khi tan học làm sao thuận tiện đi cùng với ta. Diệp Tinh đưa cho Đường Viên một cái ánh mắt, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Đường Viên có chút sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ này cũng niên đại gì, nơi đó sẽ còn giảng nam nữ hữu biệt, đừng nói là sau khi tan học ở cùng một chỗ, liền xem như lưu trong phòng học ban tháo, Đường Viên đều đếm không hết hắn gặp bao nhiêu đúng rồi. Không phải, không phải, ta rất thuận tiện a. Chu Tịnh nghe được Diệp Tinh lời nói vội vàng phủ định. Lúc này liền Diệp Tinh cũng sửng sốt một chút, cùng Đường Viên cùng nhau xem hướng Chu Tịnh. Cảm giác được hai người ánh mắt, Chu Tịnh mặt lập tức biến đỏ hơn. Nàng vội vàng nói bổ sung, ta vừa mới ý là sợ Diệp Tinh không tiện, nếu là Diệp Tinh không tiện lời nói, quên đi. Ha ha, Đường Viên nghe vậy cười một tiếng, hướng về phía Diệp Tinh chớp mắt vài cái nói, Lão Đại, ta xem ngươi sau khi tan học cũng không có chuyện gì làm, không phải liền là trực tiếp về nhà nha, cái này thời gian sau giờ làm việc nhìn qua vẫn đủ dư giả, không bằng liền đáp ứng Chu Tịnh đi. Bị Đường Viên vừa nói như thế, Diệp Tinh cũng không tiện cự tuyệt, trùng hợp trong khoảng thời gian này hắn xác thực không có chuyện gì. Thế là nhân tiện nói, vậy thì tốt, Chu Tịnh, sau khi tan học ngươi tìm đến ta, bất quá ngươi có địa phương sao? Không bằng chúng ta đi thư viện đi. Chu Tịnh nghĩ nghĩ nói ra, nơi đó rất yên tĩnh, hơn nữa bầu không khí cũng không tệ. Đi cái gì thư viện A, hơn 7 điểm liền đóng cửa. Đường Viên một mặt nghiêm chỉnh nói ra, không bằng đi như ra hoặc là 7 ngày ngày nghỉ khách sạn, mở giờ phòng cái gì, kinh tế lại lợi ích thực tế, bất quá liền sợ cách âm không tốt lắm. Vậy không bằng đi nhà ta đi. Nghe Đường Viên càng nói càng dưới nói, Chu Tịnh đuổi vội vàng cắt đứt Đường Viên lời nói. Chuyện này tại Đường Viên quấy nhiều dưới liền tính sẵn rồi xuống tới, sau khi tan học Diệp Tinh còn muốn bồi tiếp Đường Viên chạy bộ, nhưng lại bị Đường Viên cự tuyệt, còn nói sẽ giúp Diệp Tinh cùng trong nhà xin phép nghỉ, để hắn tranh thủ thời gian bồi tiếp Chu Tịnh về nhà học bổ túc. So với Đường Viên cùng Tống Man Cầm, Chu Tịnh ra liền lộ ra rất bình thường, tại đường đi bên trên Diệp Tinh cùng Chu Tịnh nói chuyện phiếm biết được, Chu Tịnh phụ mẫu đều là công nhân bình thường. Trừ bỏ sinh hoạt tiêu xài cùng nàng sách giáo khoa phí, trong nhà cơ hồ cũng không thừa nổi cái gì tiền dư, Chu Tịnh mẫu thân vốn là muốn dùng tiền giúp Chu Tịnh mời lao sư, nhưng lại để Chu Tịnh cự tuyệt. Đó cũng không phải Chu Tịnh không thích học tập, tương phản nàng vẫn là rất hiếu học, chỉ là nàng không muốn gia tăng gánh nặng cho nhà. Chu Tịnh phụ mẫu làm là loại kia nhà máy công nhân làm theo sản phẩm làm công nhân, lắp ráp một kiện thương phẩm không sai biệt lắm có 3-4 khối trích phần trăm. Hai người bọn họ chung vào một chỗ một ngày không sai biệt lắm có thể làm 50 kiện tả hữu, hơn nữa bình thường muốn đi sớm về trễ. Nhìn mình phụ mẫu mỗi sáng sớm rất sớm đã đi làm, ban đêm yếu điểm chung về sau mới sẽ trở về. Chu Tịnh nơi đó còn nhẫn tâm cầm phụ mẫu tiền mồ hôi nước mắt đi học bổ túc. Cho nên, Chu Tịnh quả thật có rất cố gắng tại học tập, có thể là có một số việc cũng không phải là cố gắng muốn nhúng tay vào dùng, nếu không như vậy cấp 2, cấp 3 gia trưởng cũng sẽ không mỗi cái nguyện tâm cam tình nguyện hoa hàng ngàn hàng vạn tiền cho hải tử học bù. Chu Tịnh là thực sự không có cách nào mới sẽ đi phiền phức Diệp Tinh, dưới cái nhìn của nàng Diệp Tinh hàng năm thứ nhất, khẳng định có độc đáo phương pháp học tập, nàng không cầu có thể hướng Diệp Tinh như thế trở thành học bá. Nhưng ít nhất cũng phải giống Tống Man Cầm như thế có thể vững vàng qua một bản phân số. Cái kia, ngươi trước ở phòng khách ngồi một hồi à, ta đi thay quần áo khác thu thập một chút gian phòng liền đến. Chu Tịnh mỉm cười hỏi, muốn uống chút gì không? Nhà ta trong tủ lạnh có trà ô long cùng nước trái cây. Nước trái cây liền tốt, tạ ơn. Diệp Tinh cũng không câu nệ, liền trên ghế salon ở phòng khách ngồi xuống. Chu Tịnh cầm một hộp nước trái cây cho Diệp Tinh về sau, bản thân hồi phòng ngủ bỏ đi trên người mặc bên ngoài lấy đồng phục. Đổi một việc nhà mặc quần áo, sau đó đi phòng khách đi Diệp Tinh mời vào phòng ngủ. Chương 73, học bổ túc công khóa, 2. Chu Tịnh đổi được là làm công phu cắt xén kiểu dáng đều rất đơn giản tùy tính nguyệt nha quần trắng, rất sấn Chu Tịnh cái kia trắng non màu da. Ba búi tóc đen tự nhiên rối tung ở đầu vai, càng là nói không nên lời thanh lệ động lòng người. Diệp Tinh cũng là cảm thấy Chu Tịnh cái này một thân cho dù là rất nhà ở, nhưng là có thể mặc đến coi như không tệ. Diệp Tinh đến không phải lần đầu tiên tiến nữ hải tử khuê phòng, so sánh Tống Man Cầm gian phòng, Chu Tịnh gian phòng lộ ra mộc mạc rất nhiều, thậm chí ngay cả trang điểm đài đều không có. Bất quá Chu Tịnh phòng ngủ cách cục thanh tỉnh thanh nhã, trang sức bố trí cũng đều là rất nhỏ tươi mát loại kia, nhưng lại không mất sức sống khả ái và ấm áp, tất cả vật phẩm chỉnh lý đến vẹn vẹn có đầu, cả phòng rất là sạch sẽ, cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là cực kỳ tốt. Gian phòng không tính là rất lớn, bàn học cũng là loại kia rất phổ thông lớn nhỏ. Cho nên hai người ngồi cùng một chỗ liền sẽ có điểm chen, nhưng dù sao cũng là học bổ túc công khóa, nằm cạnh gần một chút cũng là vì thuận tiện. Thương quá. Bởi vì cách Chu Tịnh tương đối gần, cho nên Diệp Tinh lập tức ngửi thấy Chu Tịnh trên người có một loại nhàn nhạt mùi thơm, để hắn cảm giác rất là dễ chịu. Diệp Tinh, đạo đề này ta tại lớp tự học bên trên nghiên cứu thật lâu, thế nhưng là một mực cũng không nghĩ tới giải đề phương pháp, ngươi có thể giúp ta giảng hiểu một chút sao? Chu Tịnh xuất ra bài tập vở. Bắt đầu hỏi mình sẽ không đề mục. Nghe thấy Chu Tịnh hỏi như vậy, Diệp Tinh cũng liền chuyên tâm đứng lên, nhìn lướt qua đề mục liền đã cho ra bài thi ý nghĩ, tay cầm bút mực lên ngay tại bản nháp trên giấy bắt đầu biểu thị đứng lên. Diệp Tinh vẫn rất có làm thầy người tiềm chất, rất là kiên nhẫn bắt đầu lại từ đầu từng bước một cho Chu Tịnh nhận thật cẩn thận rằng giải, đề thi này đây, là có một loại cố định loại hình xáo lộ, ngươi xem, nó đề mục này bên trong cấp ra ngươi một cái thường dùng hàm số. Như vậy đầu tiên là trước tiên đem hàm số hình vẽ cho vẽ ra đến. Chu Tịnh nhìn trước mắt bản nháp trên giấy thanh tú chữ viết cùng một chút xíu vẽ ra đến hình vẽ, cảm thấy Diệp Tinh thật không hổ là học bá, loại này nan để nhìn thoáng qua thì có ý nghĩ đặt bút giải đề. Không khỏi liền đi trộm nhìn thoáng qua Diệp Tinh. Chu Tịnh từng tại mịt rồ lọc ghiền bên trên soát bình thấy qua một câu như vậy, nói là nghiêm túc nấu cơm nam nhân đẹp trai nhất. Nàng bây giờ nhìn Diệp Tinh nghiêm túc giải đề bộ dáng, cảm thấy nghiêm túc làm bài nam sinh cũng là rất đẹp trai a. Khoảng cách gần như vậy, Chu Tịnh có thể trông thấy Diệp Tinh nồng đậm túi thấp xuống lông mi cùng tuấn mỹ bên mặt đường cong, trong lúc nhất thời nội tâm đột nhiên có chút hiệu con xung loạn, không biết mình đến cùng đang suy nghĩ gì đấy. Hoàn toàn không đem Diệp Tinh giải để nghe vào, trên mặt cũng là có chút điểm hơi đỏ choáng. Cái này hàm số mặc dù là đi qua biến hóa, đồ hình có chút khó vẽ, nhưng là dựa theo công thức cùng quy luật, vẫn có thể làm ra đến, chính là bộ dáng bây giờ, sau đó chúng ta liền qua xác định vị trí làm một đạo tiếp tuyến, đúng. Sau đó hai cái này hàm số hình vẽ liền sẽ tương giao tại một điểm, cái giờ này vẫn tương đối hảo cầu, ngươi tới tính toán nhìn cái giờ này tọa độ Diệp Tinh kể kể, nghiêng đầu đi, đột nhiên trông thấy Chu Tịnh sắc mặt có chút phiếm hồng a, không khỏi vô ý thức hỏi. A, làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? A, Chu Tịnh lúc này hoàn toàn không phản ứng kịp Diệp Tinh lời nói này ý gì. Diệp Tinh một tay liền sờ lên Chu Tịnh cái chán, tay kia thì là sờ lên chán mình, ta xem ngươi sắc mặt có hơi hồng. Không biết có phải hay không là nóng dần lên. Chu Tịnh cảm nhận được Diệp Tinh tay tại trán mình chỗ truyền đến nhiệt độ, trong lúc nhất thời mới có thể ý Diệp Tinh câu nói mới vừa rồi kia, đây là đang cho mình đo nhiệt độ cơ thể sao. Chu Tịnh bởi vì Diệp Tinh bất thình lình cử động biến càng làm hại hơn hẹn, căn bản không có cách nào khống chế, sắc mặt cũng càng đỏ lên một chút. Giống như không phát sốt a. Diệp Tinh đo đo mình và Chu Tịnh nhiệt độ cơ thể, cũng không có cảm giác được Chu Tịnh trên trán nóng lợi hại. Nhưng lại cảm thấy Chu Tịnh nhiệt độ cơ thể có vẻ như đúng là cao hơn chính mình một chút, có chút đang đổ mồ hôi bộ dáng. Ta, ta chỉ là có chút nóng mà thôi rồi. Chu Tịnh bởi vì thẹn thùng cùng khẩn trương, cho nên nói chuyện đột nhiên bắt đầu cà lăm, dưới tình thế cấp bách tùy tiện giật cái cớ ra để giải thích bản thân đỏ mặt nguyên nhân. À, hảo xấu hổ à, tổng không thể nói là nhìn lén đến bản thân đỏ mặt đi, lời này quá xấu hổ. Làm sao có ý tứ nói ra miệng mà. Chu Tịnh trong lòng loạn loạn, thẹn thùng có chút không dám nhìn thẳng Diệp Tinh ánh mắt. Diệp Tinh cũng là thu tay về, hướng phía Chu Tịnh mỉm cười, hắn ngược lại là cảm giác được Chu Tịnh tiểu xấu hổ, cũng không nói ra, tiếp tục nói về đạo kia để toàn đến, cái này tiêu điểm tọa độ cầu đi ra đây, liền có thể đem cái này điểm tọa độ đưa vào bên cạnh cái này phương trình bên trong, chúng ta rất dễ dàng coi như ra phương trình hiểu, sau đó. Chu Tịnh căn cơ rất tốt, cũng rất thông minh, thuộc về loại kia một chút liền rõ ràng nhân. Diệp Tinh phát hiện kỳ thật Chu Tịnh tuyệt đại đa số đề đều biết làm, có chút đề chỉ bất quá đi vòng thêm mấy vòng, nàng nhất thời không chuyển qua đến, hơn nữa khảo thí thời điểm thời gian có hạn, vừa sốt ruột lời nói thì càng không làm đến rồi. Cứu về căn bản kỳ thật chính là Chu Tịnh không phải quá tự tin. Diệp Tinh cái này cực kỳ ôn nhu cẩn thận giảng giải âm thanh bên trong, thời gian nhoáng một cái chính là hơn 2 giờ, Chu Tịnh trong lúc vô ý nhìn thoáng qua thời gian, nghĩ thầm không xong, một hồi sẽ qua ba mụ mụ phải trở về đến. Nàng làm như thế nào giới thiệu Diệp Tinh đâu. Chu Tịnh mặc dù sinh tại gia đình bình thường, nhưng là gia giáo lại là rất nghiêm khắc, bản thân mang Diệp Tinh trở về cũng không có cùng phụ mẫu bắt chuyện qua, cái này nhất định sẽ chịu nói. Chu Tịnh đến không phải sợ bản thân chịu nói, chỉ là sợ phụ mẫu không hiểu tình huống, nữa đối Diệp Tinh nói ra một chút lời khó nghe, như thế sẽ rất xấu hổ. Cảm nhận được Chu Tịnh có chút mất tự nhiên, dù sao cũng là thỉnh thoảng đi nhìn điểm thời gian, Diệp Tinh đại khái cũng có thể đoán được Chu Tịnh trong lòng lại suy nghĩ gì. Thế là khép lại sách giáo khoa nói, thời gian không còn sớm, hôm nay trước hết ôn tập đến nơi đây đi. Chu Tịnh nhẹ gật đầu, vậy, Diệp Tinh. Nàng mới vừa mở miệng, nhưng lại đem lời nuốt trở vào. Diệp Tinh đến giúp nàng học bổ túc, ngoại trừ quát một chút nước bên ngoài, thứ gì đều không có ăn, hiện tại đã trải qua mắt thấy 8 giờ, cứ như vậy để Diệp Tinh trở về. Chu Tịnh tự nhiên băn khoăn, thế nhưng là nàng lại không thể lưu Diệp Tinh trong nhà ăn cơm, trong lúc nhất thời Chu Tịnh cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Chu Tịnh, ta muốn về nhà. Diệp Tinh đến lúc đó thoải mái đứng lên, thời điểm xác thực không còn sớm, hắn một cái nam nhân lưu tại nữ sinh trong nhà là không tiện lắm, huống chi Chu Tịnh cùng Tống Man Cầm rõ ràng không giống nhau, Tống Man Cầm là loại kia giỏi về giao tế, rất gan lớn ngay thẳng nữ sinh. Mà Chu Tịnh là loại kia thuộc về tiểu gia bích ngọc, khuê tú nữ sinh. Tính cách dưỡng thành khẳng định phải cùng chung quanh hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ, Chu Tịnh như vậy tính cách, trong nhà khẳng định gia giáo rất nghiêm khắc. Lại thêm trước đó từ trong lúc nói chuyện phiếm đối với Chu Tịnh gia đình hiểu, Diệp Tinh biết mình một cái như vậy nam sinh, nếu là Chu Tịnh phụ mẫu bắt gặp, nói không chừng sẽ rất xấu hổ. Chương 74, tìm kiếm phòng nguyên. Chu Tịnh rất là áy náy, nàng rất muốn cùng Diệp Tinh giải thích một chút, nhưng là lại không biết làm sao biểu đạt. Diệp Tinh đến lúc đó không thèm để ý chút nào, cáo biệt Chu Tịnh sau trực tiếp đón xe trở về. Bất quá Diệp Tinh cũng không trở về ra, mà là đi một chuyến ra phụ cận quán nét. Trong lòng của hắn vẫn luôn nhớ mong cái kia vô danh lão nhân đưa cho hắn ba khỏa tử lá thảo, bởi vì trong nhà không thích hợp gieo trồng, cho nên Diệp Tinh nghĩ tìm một cái có thể thích hợp bồi dưỡng tử lá thảo địa phương. Tại hắn bước vào luyện khí 3 tầng về sau, cũng là củng cố hảo một đoạn thời gian, bởi vì tại bản thân tu hành phương diện, Diệp Tinh xưa nay là một trầm ổn an tâm người, sẽ không vì cầu tốc độ tu luyện mà liều lĩnh. Có ít người lại ở bước vào càng cao hơn một tầng thời điểm. Căn cơ còn bất ổn liền nóng lòng đại lượng hấp thu linh khí chuyển hóa làm linh lực tăng lên năng lực chính mình cùng tốc độ tu luyện, loại tu luyện này phương thức ở trong ngắn hạn cũng không biết buộc lộ ra cái gì tai hại ngược lại cho người ta một loại tiến mạnh xu thế cảm giác, nhưng là làm như vậy tai hại sẽ tại tu luyện hậu kỳ có thể hiện, đối với tu luyện giả ảnh hưởng thật không tốt. Cái này giống như là đóng cao lầu, nếu như nền tảng không đánh tốt, chỉ là truy cầu tốc độ lời nói, đắp lên càng cao, lâu ngược lại càng dễ dàng đổ sụp. Hoàn toàn là một loại tầm nhìn hạn hẹp cách làm. Diệp Tinh sẽ không làm loại kia thèm muốn nhất thời sự tình, ánh mắt của hắn cùng mục tiêu đều rất lâu dài, chỉ là trên địa cầu mặt linh lực thực sự là quá mỏng manh, đối với Diệp Tinh mà nói, loại này tiên thiên không đủ hoàn cảnh là không lợi cho mình tu luyện, muốn tăng lên bản thân tu vi chỉ dựa vào thiên địa linh khí sợ là căn bản không được, nếu như có thể có loại thực tử đằng bãi cỏ mới đối với Diệp Tinh mà nói tự nhiên là tốt vô cùng. Chẳng có mắt tìm khẳng định không được, thế là Diệp Tinh liền muốn lên mạng nhìn xem có thể hay không tìm tới làm hắn hài lòng, cho thuê hoặc là bán ra địa phương. Tại trên mạng lục soát nửa ngày, Diệp Tinh cũng không có tìm được làm hắn hài lòng, đại bộ phận phòng ở đều không phù hợp hắn yêu cầu. Người muốn mướn phòng ở. Đang lúc còn lo lắng lấy muốn hay không tìm tiếp nhìn lên đợi, một đạo rất đường đột thanh âm xuất hiện ở Diệp Tinh trong tai. Diệp Tinh vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái thanh niên tóc hối cua chính đứng ở hắn sau lưng.